Chương 379, quản lý Liêu Đông. Chương 379, quản lý Liêu Đông. Hệ tộc tại Liêu quốc địa vị cực cao, cùng Khiết Đan cùng xưng là lưỡng quốc. Hệ tộc cùng Khiết Đan đồng xuất Đông Hồ, lúc đầu được xưng là Khố Mạc Hề Đường đại liền đã quật khởi, cùng Khiết Đan là cùng loại dị tộc. Liêu Thái Tổ gia luật đã bảo đảm cơ thành lập Khiết Đan nước sau, hệ tộc chủ động quy thuận, trở thành Liêu chính quyền hạch tâm nhất minh hữu, được hưởng hệ vương tự trị quyền, nó địa vị xa cao hơn nữ chân, bột hải các cái khác bộ tộc. Theo sau, hệ nhân thế thay mặt cùng người Liêu thông hôn, đều đổi họ Tiêu thị, hệ tộc cũng là lấy du mục mà sống, kiêm doanh nông nghiệp, thừa thải ngựa tốt cùng gia lông. Trên quân sự, hệ tộc kỵ binh là Liêu quân chủ lực một trong, tạo thành hệ quân vì Liêu quốc nam chinh bắc chiến, là Liêu đại thảo nguyên thống trị trọng yếu trụ cột. Hệ tộc làm Liêu đại hạch tâm bộ tộc, đinh miệng chừng 10 vạn đến 15 vạn, như đưa vào người già trẻ em, tổng nhân khẩu chừng 15 vạn đến 30 vạn. Sau đó, theo Tống Liêu chiến tranh, Liêu Kim chiến tranh, Tống Liêu Kim chiến tranh, làm Liêu quân chủ lực, hệ tộc nhân khẩu giảm mạnh. Nhưng lạc đà gầy cũng so mã đại, thẳng đến hiện nay, hệ người vẫn có hơn vạn đinh miệng, tính cả người già trẻ em, tổng nhân khẩu như cũ có 10 đến 20 vạn. Hệ người sinh sống khu vực, lúc đầu nam đến cổ Bắc khẩu Bắc, bắc đến Tín Ngư quán, đông chí Bạch Sói nước Tây lưu vực. Theo đại Tống cướp đoạt Yên Vân địa khu, hệ người đầu tiên là nam giới co vào đến Loan Hà Nam ở, bắc giới co vào đến Loan sông nhánh sông thác nước dòng sông vực, sau đó, trên cơ bản chỉ còn lại Loan trong sông hạ du địa khu. Tại cái này về sau, đại Tống bắt đầu đánh chiếm Liêu Đông địa khu. Sơ kỳ, hệ Vương Tiêu Cán, một mực xuất lĩnh hệ người trợ giúp tàn Liêu phục quốc. Tiêu Cán, hệ tên về cách bảo đảm, cũng làm về bên trong không, vì cách không, thân là hệ vương quá lân cận hậu duệ, thứ nhất sinh thật sâu khảm vào Liêu hướng những năm cuối chính trị quân sự vòng xoáy. Trước kia, Tiêu Cán dựa vào xuất thân cùng năng lực, có thể người hầu Liêu đạo tông tả hữu đảm nhiệm hộ vệ, sau chấp trưởng Khiết Đan bộ đội tinh nhuệ bi sắt quân tường ổn chức vụ, từ đó mở ra quân sự kiếp sống. Tại hoạn lộ tiến giai con đường bên trong, Tiêu Cán mới có thể từng bước triển lộ. Hắn trước sau chấp trưởng hệ lục bộ đại vương sự tình, nhậm chức bản bộ đại vương, còn từng kiêm nhiệm Khiết Đan hành cung đều bố trí, quân chính đại quyền tập với một thân. Từ giây về sau, hắn lại chằn chọc Bắc nữ chân tường ổn, Mạn Châu đường binh mã sự tỉnh chi sự cùng Đông Kinh thống quân chờ chức vị quan trọng, mua đến một chỗ đều gánh vác trách nhiệm. Tại nhiệm trong lúc đó, đối mặt gia phiên xâm nhập, hắn xuất quân anh dũng xuất kích, đem người xâm nhập đều đánh tan, phản quân đầu lĩnh Hoắc Lục Ca công hãm thành trì, bốn phía cướp bóc lúc, cũng là Tiêu Cán lãnh binh xuất trình, thành công bình định phản loạn, thủ hộ một phương yên ổn. Tại Liêu quốc những năm cuối, Tiêu Cán tựa như là một viên chói mắt tướng tinh, sinh động tại tàn Liêu lịch sử võ đài bên trên, giúp Liêu quốc đánh vô số trận chiến tranh. Trong lịch sử, gia luật Diên Hi Tây trốn sau, Nam Kinh Liêu thủ gia luật thuần tại quần thần ủng hộ hạ thành lập Bắc Liêu. Lúc ấy, Bắc Tống cho rằng thu phục Yên Vân thời cơ đã đến, sẽ bỏ trăm năm minh ước, lấy đồng quán làm soái, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân bắc thượng phạt Liêu. Mà gia luật thuần đối mặt loạn trong giặc ngoài, một lần sinh lòng ném Tống chi niệm, như cử động lần này đã thành, Liêu Tống liên minh chống cự Kim quốc hoặc thành hiện thực. Đáng tiếc, đương quân Tống chia binh hai đường, một đường từ loại sư đạo xuất lĩnh thẳng bước Kiên Kinh, một đường từ Tân Hưng Tông thống lĩnh tiến công Trác Châu lúc, Tiêu Cán nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cùng gia luật đại thạch cộng đồng chấp trưởng Bắc Liêu quân sự. Hai người không nguyện ý hàng Tống, chủ trương gắng sức thực hiện nên chiến. Tiêu Cán dựa vào đối hệ tộc kỵ binh tuyệt đối trường khống, cấp tốc chỉnh hợp hệ quân cùng Khiết Đan tàn quân, nhằm vào quân Tống bất thiện giã chiến lược điểm, chế định dụ địch xâm nhập, tập kích chia cắt chiến thuật. Lần thứ nhất phạt Liêu chi chiến, Tiêu Cán tự mình dẫn hệ tộc tinh nhuệ kỵ binh, lợi dụng bình nguyên địa hình ưu thế, đối quân Tống cánh khởi sướng tấn công mạnh. Hệ tộc kỵ binh thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, lực trùng kích cực mạnh, thêm nữa Tiêu Cán chỉ huy thỏa đáng, quân Tống trận cước đại loạn, binh sĩ tranh nhau chạy tán loạn, từ tướng trả đạp người vô số kể. Chiến dịch này quân Tống tổn thất nặng nề, loại sư đạo bị ép xuất quân rút lui, lần thứ nhất phạt Liêu cuối cùng đều là thất bại. Không lâu sau, Bắc Tống không cam tâm thất bại, lần nữa tập kết binh lực, từ Lưu Duyên Khánh, Lưu Quang Thế phụ tử thống soái, phát động lần thứ hai phạt Liêu chiến tranh. Tiêu Cán cùng gia luật đại thạch lại lần nữa liên thủ, lợi dụng quân Tống mạo muội rút lui cơ hội, tại Tiêu Cán cùng gia luật đại thạch giáp công dưới, quân Tống quân tâm tăng dã, mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt sụp đổ, Lưu Duyên Khánh bèn bèn xuất số ít thân tín sói hồ chạy trốn, quân Tống vũ khí trang bị, lương thảo vật tư đều bị Bắc Liêu thu được. Trải qua này hai trận chiến, Tiêu Cán cùng gia luật đại thạch triệt để vỡ vụn Bắc Tống phạt Liêu kế hoạch, cũng làm cho gia luật thuần từ bỏ ném Tống ý nghĩ. Chiến sau, Bắc Liêu mặc dù tạm thời ổn định cục diện, nhưng Liêu Tống ở giữa tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì, liên minh chống cự Kim quốc khả năng tan thành một nước. Từ giây về sau, Kim quốc thừa cơ xuôi nam, trước diệt Bắc Liêu, lại công Bắc Tống, Liêu Tống cuối cùng đều đi hướng hủy diệt. Nếu không có Tiêu Cán cùng gia luật đại thạch cường ngạnh chống cự, gia luật thuần hàng Tống có lẽ trở thành hiện thực, Liêu Tống liên thủ có lẽ có thể trì hoãn thậm chí cải biến bị Kim quốc số mệnh bị diệt vong. Một thế này, Tiêu Cán xuất lĩnh hệ người giúp Liêu quốc đánh thật nhiều năm, Liêu quốc là càng đánh càng không có hy vọng. Đợi đến Liêu quốc cuối cùng nhất hy vọng gia luật Ngao Lư Hoát cũng càng lúc càng giống một cái hôn quân về sau, Tiêu Cán rõ ràng thoát ly Liêu quốc, xuất lĩnh hệ Hán, Bột Hải tam quân rời đi Liêu quốc, trở lại cố hương tiên núi, nơi này là hệ tộc người căn cứ địa. Làm hệ người lãnh tụ, làm một tiêu hùng, đụng tới cái loạn thế này, Tiêu Cán rất hy vọng tại đại Tống, tàn Liêu cùng Kim quốc trong khe hẹp, dốc sức làm ra một cái thuộc về thế giới của mình. Đây là giấc mộng của hắn, đây là hắn mục tiêu theo đuổi. Dù cho cuối cùng thất bại, hắn cũng tuyệt không hối hận. Cho nên, Tiêu Cán đem Hề Vương phủ đại đường đổi tên là Sắt Ngói Ố Long Điện, ở đây sáng tạo lớn Hề Đế quốc, tự lập làm Hề nước thần thánh hoàng đế cải nguyên trời phụ. Trong chính trị, hắn thiết lập Hề, Hán, Bột Hải ba xu mật viện, phân công quản lý tam tộc sự vụ, lại đổi đồ vật tiết độ sứ vì nhị vương, phân ti xây quan, kinh tế bên trên, hắn rèn đúc trời phụ thông bảo tiền, lưu thông hề địa, dân tộc chính sách bên trên, hắn phổ biến cửu hận Khiết Đan bộ tộc, giao hảo đại Tống chính sách. Kiến quốc không lâu, Tiêu Cán liền không ngừng xuất lĩnh hệ người tập kích Khiết Đan bộ lạc, đánh cướp Khiết Đan bộ lạc cả người lẫn vật. Không nghĩ, Tiêu Cán phản quốc tiến hành, bởi vậy gây nên hệ người đối với hắn bất mãn, dân tâm lớn mất. Năm ngoái mùa xuân, hệ tộc địa khu xuất hiện nghiêm trọng nạn đói, vì sinh tồn, hệ người nhao nhao ra ngoài trốn hướng Đại Tống thống trị khu, đầu Đại Tống. Triệu Vũ cố ý làm ra chỉ thị, nhất định phải cứu tế đến đây ném Đại Tống bộ lạc, cũng đem bọn hắn thích đáng an trí tại Đại Tống tại Đông Bắc mới xây trong thành thị. Lúc ấy, Tiêu Cán lúc đầu ngay tại Lô Long Lĩnh huấn luyện quân đội, chuẩn bị đại triển hoành đồ. Biết được hề nhân hóa cả là không nhao nhao chạy tới đầu hàng Đại Tống, mà lại Đại Tống còn tiếp nạp những này hề người, đem bọn hắn đánh tan an trí tại Liêu Đông một đám trong thành thị, Tiêu Cán cảm giác tình thế rất nghiêm trọng, hắn đối Đại Tống đào hắn góc tường cũng cảm thấy rất phẫn nộ. Thế là, Tiêu Cán mạo hiểm rời núi, xuất quân xuôi nam đi Đại Tống cảnh nội tìm kiếm lương thực. Tiêu Cán cái thứ nhất tiến công mục tiêu là Bắc An thành, cũng chính là Bắc An Châu thành. Thành này, nam theo Yên Sơn, bắc hướng Lòng Mạc, vừa chỗ Liêu Trùng Kinh cùng cổ cửa bắc ở giữa dịch đạo chỗ suy yếu, vì kết nối thảo nguyên cùng trung nguyên giao thông đầu mối then chốt. Hai thành kiến trí nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Bắc Ngụy An Châu, Liêu Thánh Tông thời kỳ lấy rời vào Hán Hộ làm cơ sở thiết lập lại Bắc An Châu, Thiết Hưng Hóa Quân, Hạt Văn Đức huyện, lệ thuộc với Trung Kinh đạo, vì thích sứ cấp châu thành. Này châu một lần bị Kim Quốc chiếm đoạt lĩnh, đổi tên là Hưng Châu. Sau bị Đại Tống thu phục, đổi lại Bắc An Châu. Tiêu Cán công phá Bắc An thành sau, đem thành nội lương thực cấp sạch không còn, cũng phái người vận chuyển về Lô Long lĩnh. Tin tức truyền đến Đông Kinh Biện Lương thành, Triệu Vũ rất tức giận. Bởi vì cái này không riêng gì một tòa thành trì nhân khẩu cùng vật tư, Tiêu Cán còn cắt đứt Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên thông đạo, thậm chí ảnh hưởng đến Đại Tống và Kim. Thế là, Triệu Vũ cho Lưu Pháp hạ lệnh, để hắn lập tức tổ chức quân đội tiêu diệt Tiêu Cán, để giải trừ cỗ này phản Tống thế lực đối Đại Tống giao thông yếu đạo uy hiếp. Lưu Pháp tiếp vào Triệu Vũ thánh chỉ về sau, lập tức phái gậy nhưng cầu hòa Lưu Quang Thế đem 5000 binh mã tiến về cửa đá trấn, chiếm lĩnh nơi đó quan khẩu cửa ải hiểm yếu. Cửa đá trấn tại Lô Long Linh dưới, khoảng cách Tiêu Cán căn cứ địa không xa. Lưu Pháp nghĩ đầu tiên chặt đứt Tiêu Cán đường lui, rồi mới lại từ chính diện tới quyết chiến. Thế là, gậy nhưng cầu hòa Lưu Quang Thế lãnh binh tiến lên, bọn hắn coi là Tiêu Cán quân mã còn tại Bắc An Châu một vùng, liền buông lòng cảnh giác. Bọn hắn không ngờ tới, Tiêu Cán đã thu hoạch được tin tức cấp tốc hồi sư, tại cửa đá trấn Tây Nam ven đường thiết hạ mai phục. Không lâu về sau, gãy nhưng cầu hòa Lưu Quang Thế bị Tiêu Cán đánh bại, chạy trối chết. Tiêu Cán thừa thắng tiến lên, rất nhanh liền công hãm thừa Đức, bốn phía đánh cướp. Tiêu Cán binh phong rất duệ, thậm chí tuyên bố muốn thu phục Yên Vân địa khu, đánh qua Hoàng Hà đi, tiến công Đại Tống Đông Kinh Biện Lương thành. Kim Quốc cũng mượn cơ hội này thu phục mấy tòa bảo trại, đánh một cái nhỏ phản công. Bởi vì ăn vào cái này món ngọt, Hoàn Nhan A Cốt đã còn cố ý phái người đi liên hệ Tiêu Cán, muốn thuyết phục Tiêu Cán đầu nhập vào Kim Quốc. Chỉ tiếc, lúc này Tiêu Cán đã không muốn lại nghe mệnh bất kỳ kẻ nào, cho nên không để ý tí nào Hoàn Nhan A Cốt đã chiêu hàng. Gặp đây, Hoàn Nhan A Cốt đã đại hận, liền không còn phản ứng kiệt ngạo bất tuần Tiêu Cán. Cùng lúc đó, Lưu Pháp lại mệnh lệnh Ngô xuất lĩnh 1 vạn nhân mã ra trường thành vây quét Tiêu Cán. Ngô biết Tiêu Cán người này từ trước đến nay rất xảo trá, muốn đối phó hắn, nhất định phải lạ thường mới có thể chiến thắng. Tiêu Cán thủ hạ có một bộ tướng, tên là Gia Luật A Cổ Chiết, người này rất tham tài, Ngô thủ hạ có người biết hắn, thế là phái người này lặng lẽ tiến đến Lô Long lĩnh, bỏ ra nhiều tiền thu mua hắn, để hắn kịp thời cung cấp tình báo, thăm dò Tiêu Cán động tĩnh, nội ứng ngoại hợp, tìm cơ hội diệt đi Tiêu Cán. Ngày này, Ngô được biết Tiêu Cán lại binh ra Lô Long lĩnh, ngay tại eo trải trấn một vùng hoạt động, Ngô quyết định tự mình dẫn chủ lực tiến đến quyết chiến. Ngô chân chia binh 2 đường, một đường từ gây nhưng cầu, Lưu Quang Thế xuất lĩnh, xuôi theo đại lộ tiếp tục hướng cửa đá trấn tiến quân, chặt đứt Tiêu Cán đường lui, mình thì xuất lĩnh một đường khác đi Hồng Trang, nhỏ cảng, lặng lẽ từ phía tây rời về, lao thẳng tới eo trải trấn. Eo trải trấn một trận chiến, Ngô đánh Tiêu Cán một trở tay không kịp. Tiêu Cán vội vàng hướng Lô Long lĩnh rút lui, đi đến cửa đá trấn lúc lại lọt vào gãy nhưng cầu hòa Lưu Quang Thế bộ đội sở thuộc giáp công. Tiêu Cán quăng mũ cởi giáp, tổn thất nặng nề, dẫn đầu tàn binh bại tướng hốt hoảng trốn hướng Phong Sơn. Ngô quả quyết hạ lệnh toàn quân truy kích, quân Tống Thế là thừa thắng cùng truy, một mực truy qua Lô Long lĩnh, tại Phong Sơn cùng Tiêu Cán tàn quân triển khai quyết chiến. Tiêu Cán quân mã tử thương hơn phân nửa, theo quân gia thuộc lao tiểu cùng cỗ xe, lương thực đều bị quân Tống thu hoạch, hề, Bột Hải, quân Hán hơn 5000 người hướng quân Tống đầu hàng. Đồng thời, quân Tống còn bắt sống A Lô Thái Sư, thu hoạch được Liêu Thái Tông gia luật Đức Quang Tôn hiệu bảo kiếm cùng Khiết Đan bôi kim ấn các loại bảo vật một số. Quân Tống đại hoạch toàn thắng, quân tâm đại chấn. Nhưng Ngô lại cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì để Tiêu Cán chạy trốn. Đồng thời, Ngô cũng còn có một tia mừng thầm, bởi vì gia luật A Cổ Chiết cũng không tìm được. Hắn phán đoán, rất có thể là Tiêu Cán mang theo gia luật A Cổ Chiết cùng một chỗ lẩn trốn. Chỉ cần có gia luật A Cổ Chiết tại Tiêu Cán bên người, liền không lo bắt không được Tiêu Cán. Tiêu Cán cùng thuộc cấp gia luật A Cổ Chiết, cháu trai ớt thất tăng cân, gia nôn nền trắng ca bọn người phá vây sau, giấu ở hệ tộc bách tính trong nhà. Đối với hệ quân chi tan tác, Tiêu Cán rất khó chịu, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn dự định nằm gai nếm mật, dấu tài, như đổ đồng sơn tái khởi. Nhưng mà, hắn không biết, thân tín của hắn đối tương lai đã tuyệt vọng, tử thần ngay tại từng bước một đến gần hắn. Mấy ngày sau, gia luật A Cổ Chiết, ớt thất tám cân cùng nền trắng ca ba người trải qua một phen mưu đồ bí mật, thừa dịp Tiêu Cán không sẵn sàng, đem nó tập sát nhất đại hùng hào, cứ như vậy kết thúc mình bi tráng sinh mệnh. Tiêu Cán cái chết, đối với Đại Tống tới nói, là giải trừ một đại quân sự tình uy hiếp. Tiêu Cán thủ cấp sau đó bị hiến với quân Tống, nô phái người hộ tống đến kinh thành, nộp triều đình. Triệu Vũ biết được sau hạ đạt chiếu thư, đặt xá đầu hàng Đại Tống hề người, yêu cầu các nơi phương quan thích đáng an trí cùng quản lý phân phối đến nó đất hề người. Tiêu Cản thê tử tên là Gia Luật A Cổ, nàng bị bắt sau này, cùng không ít hề tộc mỹ nhân một khối, bị Ngô đưa cho Triệu Vũ. Sau, Hề quân còn sót lại bộ hạ liên chiến với Vung Cắt núi một vùng, cuối cùng bị gãy nhưng cầu hòa Lưu Quang Thế đánh bại, Hề nước triệt để rơi xuống chẳng màn. Hề người kết cục chỉ là Liêu Đông địa khu Đông đảo bộ lạc một cái ảnh thu nhỏ. Đại Tống lấy Hóa Hổ Vi Hán làm hệ tầm, trải rộng ra một bộ chiếu cố trấn an cùng đồng hóa quản lý hệ thống. Đối với trước đây bởi vì nạn đói ném Tống Hề người cùng sau tục quy hàng bộ lạc, Đại Tống cũng không đem nó tập trung an trí, mà là kéo dài phân tán sắp xếp sách lược. Dưới triều đình lệnh, đem những bộ tộc này nhân khẩu theo hộ chia tách, mỗi 3 năm hộ liền khảm vào Liêu Đông mới xây thành thị, cùng di chuyển mà đến Trung Nguyên Hán dân giao thoa ở lại. Từng cái đối chủ động quy hàng bộ lạc thủ lĩnh, trao tặng hư chức tán quan, đem nó ra thuộc rời đi Trung Nguyên nội địa ở lại, kỳ thực làm con tin, đối phổ thông bộ tộc dân chúng, phân phối đất cày cùng nông cụ lúc, ưu tiên bảo hộ tích cực học tập Hán tục người, thông qua lợi ích khích lệ dẫn dắt hắn chủ động dung nhập. Đem mỗi chi quy thuận bộ lạc theo gia đình đơn nguyên chia tách, lấy 3 đến 5 hộ vì một tổ, phân tán sắp xếp mới xây thành thị, lại cùng một bộ rơi chia tách đơn nguyên cần khoảng cách chí ít 50 dặm. Cử động lần này đánh vỡ truyền thống bộ tộc tụ cư hình thức, làm bộ lạc thủ lĩnh mất đi đối bộ hạ trực tiếp trưởng khống, phòng ngừa hình thành cắt cứ hai hoàng ẩm. Vì bảo hộ an trí hiệu quả, Triệu Vũ đặt phê lương khoản, yêu cầu địa phương quan phủ vì bộ lạc người hồ phân phối đất cày cùng nông cụ, đồng thời chọn phái đi Trung Nguyên lão nông truyền thụ canh tác kỹ nghệ, từ sản xuất phương diện thôi động hồ Hán dung hợp. Lành nghề chính cơ cấu bên trên, Đại Tống triệt để vứt bỏ Liêu đại bộ tộc chế, toàn diện phổ biến quận huyện chế. Tại đã thu phục Liêu Đông địa khu thiết 12 châu, châu hạ đương huyện hạ thiết hương, bên trong, các cấp quan lại đồng đều từ triều đình cắt cử Trung Nguyên thổ dân đảm nhiệm. Vì suy yếu bộ tộc thế lực, Đại Tống nghiêm cấm bộ lạc thủ lĩnh tiếp tục quản hạt bộ hạ cũ, đồng thời thu nạp trong bộ tộc hiểu biết chữ nghĩa người đảm nhiệm huyện nha tiểu lại, đã cho thân phận tán đồng, cũng tài trợ bọn hắn câu thông hồ Hán dân tình. Triều đình cổ vũ thương nhân Bắc Thượng xây hàng, cổ vũ người hồ tiến vào nhà máy đánh ốc vít để bọn hắn từ hiện thực một mặt phát hiện, mỗi ngày đường châu ngựa so với trước cướp bóc tốt hơn nhiều lắm. Mà từ Cẩm Châu đến Liêu Đông tiền tuyến đường sắt quán thông sau, Đại Tống đủ loại tiên tiến thương phẩm tiến vào Liêu Đông, mà Liêu Đông gia lông, dược liệu, vật liệu gỗ cũng thông qua đường sắt vận chuyển về Trung Nguyên, mậu dịch vãng lai bên trong. Hán ngữ trở thành tiếng thông dụng nói, Trung Nguyên cuộc sống hạnh phúc, tập tục chờ tùy theo tại người hồ bên trong phổ cập. Vì gia tốc văn hóa đồng hóa, triều đình còn tại các châu thành thiết lập văn học, cưỡng chế người hồ tử đệ nhập học ra sức học hành nho ra kinh điển, đồng thời cho phép người hồ tư đệm giáo sư Hán ngữ điện tịch. Địa phương quan phủ còn định kỳ tổ chức Hán tục tiết tổ chức hồ Hán dân chúng cộng đồng tham dự tế lỗ, đoan ngọ, trung thu chờ hoạt động, thông qua văn hóa thấm bảo, để người hồ dần dần tán đồng Trung Nguyên văn hóa. Triệu Vũ quân thần tin tưởng, như thế mấy chục năm sau, Liêu Đông địa khu chắc chắn hồ Hán giới hạn mơ hồ, mới xây thành thị trải rộng vùng quê, ngày xưa bộ tộc khu quần cư, triệt để dung nhập Đại Tống bản đồ, trở thành Đại Tống Đông Bắc cương vực vững chắc bình chướng chương 380, Liêu hướng triệt để diệt vong chương 380, Liêu hướng triệt để diệt vong. Liêu Trung Kinh. Nghe nói gia luật Ngao Lư Bát lại dẫn người đi săn, Tiêu Sắt Sắt đối gia luật Ngao Lư Bát triệt để tuyệt vọng, cũng đối phục quốc không có lòng tin. Đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì gia luật Ngao Lư Bát đang hướng về gia luật Diên Hy phương hướng tiến hóa, càng là bởi vì tàn Liêu tình thế bây giờ. Là từ Mông Cổ cao nguyên hướng tây còn có rất lớn một mảnh cương thổ danh nghĩa là Liêu hướng cương thổ. Nhưng trên thực tế, nơi đó đã bị một đám thảo nguyên bộ lạc cho chia cắt. Nghe Liêu quốc mệnh lệnh bộ lạc đã sớm phụng chỉ đến tham chiến, còn lại kia là cũng không nghe điều, cũng không nghe tuyên, thậm chí có chút đã minh sát tự lập, thì như thành cắt tư hãn tảng tổ phụ bột mà chỉ cân hợp không xiết ngay tại Mông Cổ trên thảo nguyên thừa cơ tự lập, mở đất thổ mở cương, uy thế ngày càng hưng thịnh, phụ cận các tộc đều đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn để cử hắn vì mồ hôi. Mà chính là rất khắc liệt chờ du mục bộ lạc, hoặc bởi vì e ngại Tống Kim vì thế, hoặc là vì tự thân lợi ích, thái độ đùng đưa không ngừng. Lại hướng tây tây vực chư quốc, Liêu quốc đối lực khống chế càng là không đáng giá nhắc tới. Lúc này Trung Á địa khu không có cường thế bá chủ, Cao Xương hồi hột vương quốc, Ca Lạt Hán vương triều chờ chính quyền làm theo ý mình, giữa lẫn nhau vẫn tồn tại lãnh thổ tranh chấp cùng mâu thuẫn. Những này chính quyền lực lượng quân sự phân tán, khó mà hình thành thống nhất chống cự, Đại Tống đã sớm đang lưu đồ muốn đoạt lấy tây vực, đi hướng Trung Á còn như duy nhất còn lại Liêu Đông địa khu, cùng nói là bị Liêu quốc khống chế, còn không bằng nói là bị Đại Tống khống chế. Tàn Liêu bây giờ còn có thể chỉ huy nhân mã, chỉ còn lại không tới 5 vạn. Liên cái này không đến 5 vạn bên trong, chân chính có thể chiến, nguyện chiến chi sĩ chưa tới một thành. Bọn hắn hoặc là bởi vì không muốn bỏ qua cố thổ, hoặc là bởi vì sinh hoạt bức bách, hoặc là không đường thối lui, hoặc là muốn tìm kim nhân báo thù rửa hận, mới miễn cưỡng lưu tại cái này lung lay sắp đổ Liêu quốc dưới cờ. Mà còn lại, hoặc là già yếu tàn tật, hoặc là lòng mang dị trí, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền muốn thay đường ra. Không nói người khác, liền ngay cả đại lượng khiết đan bộ lạc đều đã chuyển đầu Đại Tống, tiếp nhận Đại Tống đem bọn hắn xáo trộn, phân tán tại từng cái mới trong thành, cùng người Hán cùng cái khác các tộc người hồ hỗn hợp, chuẩn bị triệt để dung nhập Đại Tống. Tiêu Sắt Sắt đứng tại trung kinh thành trên cổng thành, nhìn qua nơi xa kia phiến hoang vu vùng quê, trong lòng tràn đầy bi thương. Nàng nhớ tới trước kia Liêu quốc huy hoàng, khi đó đại Liêu, cương vực bao la, binh cường mã trắng, cỡ nào uy phong. Nhưng hôm nay, lại rơi đến tình cảnh như thế. Không bao lâu, Tiêu Sắt Sắt tự thân vì gia luật Ngao Lư bắt chọn Liêu quốc mặt đại hoàng hậu Tiêu Ô Cổ Luận đến đây bái kiến Tiêu Sắt Sắt. Tiêu Sắt Sắt trầm giọng hỏi, "Vậy hạ chạy tới đi săn, ngươi vì sao không ngăn trở?" Tiêu Ô Cổ Luận rất bình tĩnh địa trả lời, "Thái hậu bất giận, không phải thần thiếp không dán, quả thật thế không thể làm. Xưa kia lễ có nói, phu người, vợ chi trời cũng, quân người, thần chi chủ bệ hạ đã vì đại Liêu thiên tử, lại vi thần thiếp phu quân, thân kiêm nhị trọng tôn bị. Cái trước bệ hạ nói cùng đi săn, thần thiếp từng vì mà nêu ý kiến, nói rõ ta đại Liêu tình thế nguy hiểm, khuyên lấy quốc sự làm trọng. nhưng bệ hạ tâm ý đã quyết, nói đi săn không những vì tìm niềm vui, cũng là thao luyện bộ hạ, chấn dương quốc uy. Quân có mệnh, thần đương tử, phu có lệnh, vợ đương thuận. Thần thiếp tuy là hoàng hậu, trung quy là hậu cung người, không được tham gia vào chính sự, tuy là vợ, trung quy là ti yếu chi thần, khó vi phạm quân phu. Như cưỡng ép ngăn cản, một thì làm trái phu cương quân quyền, thứ hai sợ sở bệ hạ chi nộ, phản gây nên mầm thai vạn. Nay ta đại liêu bất bên, quân thần nghi ngờ lẫn nhau, vợ chồng tướng khẽ hở, quả thật tối kỵ. Thần thiếp chỉ có cẩn thủ bản phận, lặng chờ bệ hạ trở về, lại đồ khuyên can cơ hội. Tiêu Âu Cổ Luận tiếng nói kết thúc, Thành Lâu chạy bằng khí, cuốn lên Tiêu Sắt Sắt bên tóc mai sợi tóc, nàng nhìn qua nơi xa Gia Luật Ngao Lư bắt một nhóm đi xa bóng lưng, trong thoáng chốc lại gặp Gia Luật Diên Hy năm đó săn bắn tinh kỳ thăm hơi. Năm đó, nàng mới vào cung đình, gặp Gia Luật Diên Hy trầm mê đi săn, không để ý nữ chân của khởi, chiều cương buông thả, từng chấp bút viết đúng sự thật, lấy chớ ta nhét bên trên này đỏ sẫm bụi chi câu phúng dụ, càng mấy lần liều chết khấu cung, trình bày từng chuyện săn bắn hao người tốn của chi hại, khẩn cầu Gia Luật Diên Hy lấy xã tắc làm trọng. Khi đó nàng còn nghi ngờ chân thành, coi là bằng một lời trung trực, có thể tỉnh lại trầm mê Gia Luật Diên Hy. Nhưng Gia Luật Diên Hy lại xem nàng khuyên can vì khó nghe, đưa nàng câu thơ coi như oán hận, không những không nghe, ngược lại đem nàng biếm cư lãnh cùng, vẫn như cũ xuất bộ phóng ngựa sơn lâm, đem Liêu Hướng Quốc vận ném ra nào sau. Cho đến quân Kim Gót Sắt đạp phá lên kinh, Gia Luật Diên Hy bị đại tống bắt được, nàng tự mình xuất thủ cũng không thể cứu vãn đại Liêu, mới biết có chút trầm luân, sớm đã sâu tận xương thủy, không phải sức người như sắn. Bây giờ tàn Liêu đặt chân trung kinh, Gia Luật Ngao Lư bắt lùi bước cha Gia Luật Diên Hy sau đuổi, khăng khăng trầm mê đi săn. Tiêu Âu Cổ Luận tình cảnh, so năm đó nàng càng khó. Bên ngoài thì Kim Tống vây quanh, bộ lạc hai lòng, bên trong thì nền chưa ổn, hiển thần thiếu thốn. Âu Cổ Luận thân đương sau vị, đã cần cẩn thủ hậu cũng không được tham gia vào chính sự chi tổ chế, lại cần gắn bó quân phu, quân thần chi vi diệu cân bằng. Như thế tình thế nguy hiểm, cho dù giống như năm đó ta lấy cái chết mạnh dán, cũng sợ khó xoay chuyển tình thế, phản kích hiểm khích, gia tốc Liêu tội sụp đổ. Gió dần dần liệt, Tiêu Sắt Sắt nhìn qua Tiêu Âu Cổ Luận kính cẩn lui ra bóng lưng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài. Liêu thất diệt vong số lượng, giống như đã được quyết định từ lâu. Nay Ngao Lư Hoát dẫm vào trà cũ triệt, dù có đủ kiểu khuyên can, cuối cùng bất quá là tăng thêm bất đắc dĩ thôi. Tiêu Sắt Sắt quay đầu đi xem nàng cho Triệu Vũ sinh ba con trai. Trưởng tử Triệu Tướng, 13 tuổi toàn quân, 2 năm qua, trên chiến trường lập công vô số, sát phạt quả đoán, nội danh đem tiềm lực, tương lai nhất định có thể đương một cái không tệ chư hầu vương. Thứ tử Triệu Mỹ, 9 tuổi tiến vào thái học, 13 tuổi liền trở thành thái học bên trong bỏ sinh, lại có 2-3 năm, có lẽ liền có thể trở thành thái học bên trên bỏ sinh, tương lai hoặc là tại đại tống làm quan, hoặc là ngoại phóng trở thành chư hầu vương, đều không kém ít. Tam tử Triệu Tiệp, mặc dù chỉ có 3 tuổi nhiều, nhưng đã biểu hiện được 10 phần thông minh lanh lợi, tương lai khẳng định không kém được. Ngẫm lại đồng dạng là con của mình, đồng dạng là mình dốc lòng giáo dục, chỉ vì phụ thân của bọn hắn khác biệt, liền cách biệt một trời, Tiêu Sắt Sắt nhịn không được suy nghĩ, thật chẳng lẽ là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Tiêu Âu Cổ Luận bái biệt Tiêu Sắt Sắt về sau, lại tới gặp Tiêu Phổ Hiền Nữ. Tiêu Phổ Hiền Nữ trong trung kinh bên trong huyện chủ điện, trong điện không nhiều dư bày biện, chỉ treo một bức Liêu địa dư đồ, trên bàn bày ra quân vụ văn thư cùng bộ lạc động tĩnh ghi chú. Gặp Tiêu Âu Cổ Luận đi vào, Tiêu Phổ Hiền Nữ trong tay bút son chưa ngừng, ánh mắt vẫn ngưng chú với văn thư, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, Diên Lưu nhưng cùng đi Liêu chủ tiến đến đi săn. Tiêu Diên Lưu là Tiêu Phổ Hiền Nữ cháu trai, hắn là Tiêu Phổ Hiền Nữ ca ca Tiêu Địch bên trong nhi tử, hắn là Gia Luật Ngao Lư Bát thân vệ giải, cũng là Tiêu Phổ Hiền Nữ xếp vào tại Gia Luật Ngao Lư Bát bên người nhìn xem Gia Luật Ngao Lư Bát. Tiêu Âu Cổ Luận đáp, cùng nhau đi tới, Diên Lưu còn cố ý mang lên một doanh quân tống cùng nhau tiến đến đi săn. Tiêu Phổ Hiền Nữ không nói chuyện, chỉ là tại hợp không xiết bộ đi sứ tống đỉnh chữ bên cạnh bóng chú, ngữ khí bình thản nhưng từng chữ tinh chuẩn, ngươi đã tận nói, liền không cần chú ý Liêu chủ chi tính, theo bất tỉnh nước công, Gia Luật Diên Hy, Triệu Vũ Phong, dù có 10 lần khuyên can, cũng khó sửa đổi đi. Tiêu Âu Cổ Luận cúi đầu nói, thần thiếp lo lắng đại Liêu tình thế nguy hiểm, lại không nửa phần biện pháp. Nay bộ lạc ly tâm, thống kim vây quanh, thần dân tâm trí tan rã. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phổ Hiền Nữ đã nâng tay đánh đoạn, đem một chồng văn thư đẩy tới trước mặt. Ngươi đến xem. Văn thư bên trên rõ ràng ghi chép các bộ lạc quy thuận đại tống tiến trình, chính là rất khắc liệt hai bộ phái người tiến đến Đông Kinh Biện Lương thành bái kiến Triệu Vũ, Cao Xương hồi hộp đi sứ dâng lên tuổi cống danh sách, liền ngay cả Kim Quốc đều đang nỗ lực cùng đại tống chữa trị quan hệ, muốn cùng đại tống đạt thành lẫn nhau không quá nhiều ước hẹn. Đại Liêu khí số đã hết, không phải sức người đảo ngược chuyện. Tiêu Phổ Hiền Nữ đứng dậy, đi đến dư đồ trước, đầu ngón tay điểm hướng trung kinh, nơi đây bất quá là đại Liêu cuối cùng nhất thể diện, bây giờ thể diện cũng khó gắn bó, chỉ có thể thuận thế mà làm. Tiêu Phổ Hiền Nữ xoay người, ánh mắt sắc bén lại trầm ổn, bệ hạ đã cho ta hạ thánh chỉ, dạy ta nơi này chuẩn bị kết thúc công việc. Đợi một thời gian, đại Liêu chắc chắn triệt để diệt vong. Người thân là hoàng hậu, chỉ cần lặng chờ, không được bối rối, càng không cần lại làm vô vị khuyên can, đợi ta hồi kinh thời điểm, sẽ đem ngươi hiến cho bệ hạ, ngày khác ngươi vì bệ hạ sinh hạ một mà nửa nữ, phân đất phong hầu ra ngoài, nhà ngươi lo gì không thể. Tiêu Âu Cổ Luận gả cho Gia Luật Ngao Lư Bát ngày đầu tiên liền biết, nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ là Triệu Vũ, bởi vậy, nàng từ đầu đến cuối đều không có để Gia Luật Ngao Lư Bát đụng, cũng không ai dám xách cái này gốc dạng, thậm chí liền ngay cả Gia Luật Ngao Lư Bát cũng không dám có đụng ý nghĩ của nàng. Tiêu Âu Cổ Luận chỗ bộ lạc, lúc trước dự định cũng thế, để nàng trước tiên làm Gia Luật Ngao Lư Bát hoàng hậu, thu hoạch được Liêu Hướng Mặt đại hoàng hậu chi danh lớp mạc kim, rồi mới tiến vào Triệu Vũ hậu cung. Dạng này, Tiêu Âu Cổ Luận mới có thể đạt được Triệu Vũ trọng điểm chú ý, giống Tiêu Phổ Hiền Nữ, Tiêu Sát Sát, Tiêu Đoạt bên trong lời, Tiêu Quý Ca, gia luật Diên Hy 6 cái nữ nhi, có thể đa số Triệu Vũ sinh con dưỡng cái. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Tiêu Âu Cổ Luận là Tiêu Sắt Sắt vì gia luật Ngao Lư bắt chọn hoàng hậu, nhưng nàng lại đầu càng có thể đại biểu đại tống Tiêu Phổ Hiền nữ, xung làm Tiêu Phổ Hiền nữ giám thị gia luật Ngao Lư bắt nhãn tuyến. Sự thật cũng chứng minh, Tiêu Âu Cổ Luận lựa chọn là đúng. Hai năm này, ném Tiêu Phổ Hiền nữ người Liêu xa xa nhiều với ném Tiêu Sắt Sắt. Cái này khiến Tiêu Phổ Hiền nữ trở thành Tàn Liêu chân chính cầm lái người. Bây giờ, Tàn Liêu đã nhanh đi không nổi nữa, Tiêu Âu Cổ Luận nâng mắt thấy gặp, Tiêu Phổ Hiền nữ thần sắc bình tĩnh, phản phất lời nói không phải quốc phúc giao nhận, chỉ là chuyện tầm thường vụ. Tiêu Âu Cổ Luận có chút trong mắt, sửa sang lấy ống tay áo, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói, thần thiếp đều nghe thái hậu. Tiêu Phổ Hiền nữ khoát khoát tay, ra hiệu Tiêu Âu Cổ Luận xuống dưới, rồi mới một lần nữa cầm lấy trên bàn văn thư, bút son lần nữa rơi xuống, phản phất Tàn Liêu kết thúc công việc, bất quá là nàng rất nhiều sự vụ bên trong, sớm đã quy hoạch thỏa đáng một vòng mà thôi. Trên bàn dư đồ vẫn giữ Đại Liêu thịnh lúc cương vực, đông cực Nhật Bản biển, tây chống đỡ Ai Nhị Thái Sơn, u vân 16 châu khói lửa, Hắc Long Giang bờ mục trướng, đều lấy bút son phát họa. Đây là gia luật thuần bằng ký ức bổ vét cố quốc cũ mạo. Đột nhiên nghe gia luật Ngao Lư bắt vứt bỏ quốc sự tung sàn, gia luật thuần trong tay ngọc khuê len ken rơi xuống đất, vết dạn như mạng nhện lan tràn, giống như liêu hướng phá thành mảnh nhỏ quốc vận. Ngoài 50 tuổi thân thể đã sớm bị lo lắng hết lòng chịu đến tiểu thụy, tóc mai như tuyết, lưng gù như cung, nhìn lại dường như cổ hy lão giả. Hắn bị án xuôi theo lão đạo đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dư đồ bên trên lên kinh lâm hoàng phủ tiêu ký, trong cổ phát ra thú bị nhốt thất thở. Năm đó gia luật Diên Hy chính là như vậy đem tổ tông cơ nghiệp coi là săn bắn trận vật làm nền, nữ chân quật khởi lúc hắn tại bãi săn phóng ngựa, triều thần liều chết can gián lúc hắn tại sơn lâm tranh giành, ngạnh sinh sinh đem vạn dặm giang sơn chắp tay tặng cho Tống Kim. Bây giờ mình lo lắng hết lòng, tại Tống Kim trong khe hẹp vì Tàn Liêu dãy một chút hy vọng sống, cầu đại tống cho cơ hội chỉnh đốn quân bị, trấn an bộ lạc, hàng đêm dựa bàn đến gà gáy, chỉ mong có thể phục khắc thái tổ thái tông vinh quang. Nhưng gia luật Ngao Lư Hoát, cái này Liêu thất còn sót lại hy vọng, lùi bước trời tổ đế sau bụi, đem săn bắn coi là sự việc cần giải quyết, đem quốc phúc coi như trò đùa. Gia luật thuần bỗng nhiên nện hướng bàn trà, dư đồ bên trên bút son tiêu ký bị chấn động đến choáng mở, giống như đang chảy máu. Hắn ho khan túi người, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nước mắt hòa với ho ra bọt máu nhỏ xuống. Trời vong Đại Liêu, trời vong Đại Liêu a. Gia luật thuần than thở âm thanh tại không trong điện quanh quẩn, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xào xạc cảnh thu, hoàng hốt mỗi ngày tổ đế săn cờ cùng gia luật Ngao Lư bắt tiếng võ ngựa trùng điệp, hai đời đế vương, một đầu vết xe đổ, cái này Tàn Liêu cuối cùng nhất một tia sinh cơ, cuối cùng là muốn bị mất tại cái này bãi săn lên. Phúc. Gia luật thuần phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thẳng tắp địa ngã xuống. Hai ngày sau, gia luật thuần ung dung địa tỉnh lại. Bị bệnh liệt giường gia luật thuần, chợt thấy một chút màu đen con rơi tại hắn tẩm điện bên trong bay tới bay lui. Gia luật thuần đối hầu hạ ở một bên người nói, ban ngày ngày phương dực, sao là con rơi đi bảo? Lập tức đuổi ra cung điện, chớ khiến cho quá yêu nhiều trong ngoài. Đám người tranh thủ thời gian ở trong đại điện xua đuổi con rơi. Kỳ thật, trong đại điện căn bản cũng không có con rơi, đây là gia luật thuần ảo giác. Tất cả mọi người đã nhìn ra, gia luật thuần cái này chỉ sợ là không được. Sự tình phát triển, quả là thế. Gia luật thuần cảm thấy đầu não một hồi hoảng hốt, một hồi thanh tỉnh, luôn luôn mê man. Tàn Liêu phiên hán đại thần đến đây thăm viếng gia luật thuần, nhìn qua Đại Liêu cuối cùng nhất dán vết tướng, tóc trắng xóa, tinh thần tiểu tụy, gầy da bọc xương, mắt vô thần hái, bọn hắn đã lòng chua xót, lại cảm thấy tuyệt vọng. Gia luật thuần lúc thanh tỉnh, cũng là gào khóc, nói chính hắn có lỗi với Đại Liêu liệt tổ liệt tông, cũng có lỗi với ủng hộ bọn hắn phục quốc chiến tử người Liêu. Đương nhiên, gia luật thuần ho khan tăng lên, thở hổn hển, đầu từ nay về sau hướng lên mất đi. Chờ đợi ở bên cạnh y sư mau tới trước cứu rút. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, gia luật thuần mới chậm rãi tỉnh lại. Ngày này ánh nắng rất sáng lạ, rải đầy một cách hoa cửa sổ. Gia luật thuần cảm thấy hôm nay đầu não đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, hắn hỏi Tả Hữu, vậy hạ trở lại rồi. Tả Hữu tất cả đều trầm mặc không nói. Gặp đây, gia luật thuần đâu còn có thể không biết, gia luật Ngao Lư Hoát còn tại đi săn. Thật dài thở dài một tiếng qua sau, gia luật thuần để cho người ta đem Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát cùng Tàn Liêu một đám đại thần mời đến. Gia luật thuần lảo đảo xuống giường, cho Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát dập đầu một cái, nói ra, Liêu tội sụp đổ, bắc cảnh khói lửa nổi lên bốn phía, lười mác nát đất, đại tống nuốt cảnh. Cô ống đau trung kinh, xem này tàn cuộc, biết rõ thiên mệnh đã đổi, không phải sức người nhưng sán. Phu quốc chi tướng vong, như nước sông ngày một rút xuống, mạnh chắn thì bại đê, tăng thêm sinh linh đồ thán, xuôi dòng thì còn có thể hộ thuyền, lưu một chút hy vọng sống. Nay đại Liêu tinh nhuệ mất sạch, tôn thất ly tán, tân quân khó xử chức trách lớn, chính lệnh không thông, bách tính hoảng sợ. Như vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lấy khiết đan chi suy yếu, khó thoát thai hoạn ngập đầu. Khẩn cầu hai vị thái hậu, lấy khiết đan thương sinh bi niệm, mang theo tản quân phụng biểu hàng tống, Trần Liêu thất nguyện đầu hàng chi tâm, lại Trần Minh khiết đan cũng không hài lòng, chỉ cầu đại tống niệm trăm năm quan hệ ngoại giao tình cũ, hứa khiết đan thần dân tân sinh, kéo dài bộ tộc huyết mạch. Ta thân này đem một duy niệm thái tổ thái tông lập nên chi cơ nghiệp, mặc dù vong với tay ta, lại không muốn gặp toàn tộc hủy diệt. Nhìn hai vị thái hậu vứt bỏ hoàng tộc thể diện, chịu đủ, chớ để khiết đan ngàn năm tân hỏa đoạn tuyệt với lúc này. Ta ở dưới cựu tuyển, cũng cảm niệm hai vị thái hậu bảo toàn tộc nhân chi công. Nhân chi tương vong, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, mình cũng ai. Cơ hồ tất cả người Liêu đều biết, tình thế đến tận đây, Liêu hướng thật đi không nổi nữa, gia luật thuần cho mọi người chỉ, là duy nhất đường sống. Cho nên, tại Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát đáp ứng về sau, cơ hồ tất cả Liêu thần đều biểu thị, nguyện ý đi theo hai vị thái hậu đầu hàng đại tống. Gặp đây, gia luật thuần nhắm mắt lại, giống như ngủ thiết đi. Kỳ thật hắn cũng không có ngủ, hắn thật sự là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Liêu Quốc đến cùng là trên tay hắn đi đến cuối cùng nhất đoạn đường này. Lúc ư? Mệnh ư? Gia Luật Thuần khỏe mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Thời khắc hấp hối, Gia Luật Thuần nhìn thoáng qua Tiêu Phổ Hiền nữ, phát hiện nàng vẫn như cũ như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp. Chỉ tiếc, mỹ nhân này chưa hề liền không có thuộc về qua hắn. Gia Luật Thuần mang theo vô tận tiếc nuối qua đời. Gia Luật Thuần sau khi chết ngày thứ tư, Gia Luật Ngao Lư Bát cuối cùng trở về. Gia Luật Ngao Lư Bát đi săn lúc, trong vòng một ngày liền săn bắt 40 con dê vàng, 21 thất lang. Bởi vì lui tới truy đuổi, mệt nhọc quá độ, mà tại trở về trên đường ngã bệnh. Trở lại Liêu Trung Kinh sau này, không có qua mấy ngày, Gia Luật Ngao Lư Bát liền qua đời. Gia Luật Ngao Lư Bát sau khi chết, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát đem Liêu Trung Kinh giao lại cho Triệu Vũ bổ nhiệm Định Châu, Triệu Vũ cho Liêu Trung Kinh đổi tên, chi phủ Thái Tĩnh, xuất lĩnh tàn Liêu một đám đại thần trở về Đông Kinh Biện Lương Thành. Liêu Hướng triệt để diệt vong. Tấu chương xong, chương 381, có việc bí thuật làm, không có việc gì. Chương 381, có việc bí thuật làm, không có việc gì. Liêu Quốc triệt để diệt vong, lấy ra luật đại thạch cầm đầu một chút còn chung với Liêu Quốc người, đại khái 200 kỵ, muốn tây chinh phục quốc. Vì lung lạc thủ hạ nhân mã, Gia Luật Đại Thạch thậm chí còn chuẩn bị cưới cái này 200 nhân mã hoạch tâm nhân viên chi nữ Tiêu Tháp Bất Thiền, muốn dùng thông gia thủ đoạn vững vàng bắt lấy cái này 200 nhân mã. Không nghĩ, ngay tại Gia Luật Đại Thạch cùng Tiêu Tháp Bất Thiền kết hôn cùng ngày, Tiêu Phổ Hiền nữ phụng Triệu Vũ ý chỉ, quả quyết phái đại quân nắm Gia Luật Đại Thạch bọn người, bóp tắt Tây Liêu đầu vườn. Theo sau, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát liền mang theo Gia Luật Đại Thạch, Tiêu Tháp Bất Thiền bọn người một khối về tới Đông Kinh Biện Lương Thành. Triệu Vũ đem Tiêu Tháp Bất Thiền thu nhập mình hậu cung, đem Gia Luật Đại Thạch cùng Lý Càn Thuận, Gia Luật Diên Hy, Vương Giai bọn người một khối nhốt lại. Đại Tống cơ hồ không đánh mà thắng tiêu diệt Liêu Quốc về sau, Triệu Vũ đem trước mắt thu phục Liêu Đông địa khu đổi tên là Liêu Ninh Đường. Đại Tống hộ bộ, công bộ, giao thông bộ, bộ đường sắt tuân theo Triệu Vũ ý chỉ, dùng thời gian ngắn nhất, đem Liêu Ninh Đường cảnh nội đường cái, đường sắt, bến cảng toàn bộ tu kiến tốt. Vì thế, Đại Tống lại có thủ lao chiêu mộ 300 vạn dân phu, trích cấp 1000 vạn sâu chuyên hạng xây dựng cơ bản khoản tiền. Còn như hướng Liêu Ninh Đường nơi này đầu như thế nhiều người lực cùng tài lực, có thể hay không ảnh hưởng Đại Tống tài chính thì là hoàn toàn không cần lo lắng. Vừa đến, những năm gần đây Đại Tống tại nông nghiệp phương diện phát triển được nhanh chóng, không chỉ có cao sản lúa nước, Viên Khuynh Thành cùng nàng thủ hạ nông nghiệp nhân viên nghiên cứu thậm chí đều đã đem bắp ngô, khoai lang, khoai tây tiến hành cải tiến, khiến cho Đại Tống đã không thiếu hụt lương thực, dù là mấy năm qua này, Đại Tống nhân khẩu đã tăng lên gấp đôi nhiều. Thứ hai, những năm gần đây, Đại Tống mở ra cách mạng công nghiệp, chạm vào thương nghiệp nhanh chóng phát triển, khiến cho triều đình tài chính thu nhập bạo tăng, quốc khố tràn đầy. Thứ ba, Đại Tống đánh xuống Liêu Ninh Đường lúc, đối Liêu Ninh Đường các nơi tiến hành công thẩm cùng xét nhà, nơi đây tất cả kim quốc quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu, phú thương cự giả đều tại công thẩm cũng xét nhà phạm vi bên trong. Sơ bộ đo lường tính toán đều không cần đối Liêu Ninh Đường toàn thể kim quốc thân hào quý tộc quan lại triển khai hệ thống tính công thẩm cùng xét nhà, vẹn vẹn nhằm vào những cái kia nữ chân huân quý liền có thể thu hoạch kinh người tài phú. Đối người nữ chân không cần công thẩm, trực tiếp khởi động xét nhà quá trình là đủ. Chép không có đọc được, hàng đầu công dụng chính là bổ khuyết quân phí trong chỗ, vô luận là tiền tuyến tướng sĩ lương thảo khí giới cung ứng, vẫn là bỏ mình tướng sĩ ra thuộc trợ cấp năng lượng, đều có thể từ đó lãnh, lại có thể hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, Đại Tống chính lực thúc đẩy bến cảng xây dựng thêm cùng đường sắt trải công trình, cần thiết kết sổ tài chính cũng có thể từ đó trích cấp. Mà lại, liền cái này, quốc khố còn có thể xem lợi nhuận, Triệu Vũ người có thể được đại lượng vàng bạc châu báu. Còn nếu là tiến một bước đối Liêu Ninh Đường tất cả kim quốc thân hào quý tộc quan lại khởi động toàn diện thanh tra, Đại Tống sẽ nên đón càng nhiều tài phú. Dùng số lượng tới nói chính là, theo hộ bộ sơ bộ tính ra, vẹn vẹn Liêu Ninh Đường một chỗ đạt được, cơ hồ cung cấp với Đại Tống cả năm tài chính thu nhập. Phải biết, Đại Tống hiện tại tài chính thu nhập đã vượt qua 300 triệu sâu. So với ban đầu Đại Tống đỉnh phong thời kỳ một thước 2000 vạn sâu tài chính thu nhập nhiều gấp đôi còn rẽ ngoặt. Cái này phía sau cũng không phải là ngẫu nhiên. Phải biết, Đại Liêu đế quốc tại hơn 200 năm thống trị bên trong, tích lũy xuống hải lượng tài phú. Từ Kim quốc diệt Liêu sau, Liêu địa hơn phân nửa tài phú đều đã bị Kim quốc quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu, phú thương cự giả chỗ cướp đoạt. Mà lại, kim nhân không chỉ có cướp đoạt còn sống người Liêu tài phú, bọn hắn thậm chí đem vùi sâu vào dưới mặt đất người Liêu tài phú đều cho đào lên. Như thế, có thể nghĩ, Đại Tống tại Liêu Ninh Đường thu mạch có thể nhỏ sao? Còn như thế đoạt có được hay không? Thế nào điện? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Những năm này, người Hồ đánh cướp người Hán, nô dịch người Hán sự tình còn ít sao? Thiết Mộc Chân không sinh sản một cây đao, không sinh sản một khẩu súng, không sinh sản một con ngựa, thế nào trở thành thành cát tư hãn? Còn không phải giành được. Thiết Mộc Chân lão bà bị địch nhân cướp đi, Trác Mộc Hợp xuất binh giúp hắn đem lão bà cướp về. Kết quả, Thiết Mộc Chân trở tay liền mang đi Trác Mộc Hợp nhất nửa nhân mã. Cùng Thiết Mộc Chân so sánh, Triệu Vũ chí ít không có lấy bán trả ơn, cũng không có xông bằng hữu của mình ra tay, thật sự là thật tốt hơn nhiều. Có người có thể sẽ nói, đây là thảo nguyên quy tắc, chúng ta người Hán liền không như thế làm. Cái này chỉ có thể là ha ha. Tân Thủy Hoàng, Lưu Bang, Lý Thế Dân, Triệu Không Giận, Chu Minh Trường, cái nào không bá đạo, cái nào thành thật thật cùng địch nhân giảng đạo lý. Suy nghĩ lại một chút tính khang xỉ nhục, hứa kim nhân như vậy khi nhục người Hán, chẳng lẽ thì không cho người Hán gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Dù sao, mặc kệ người khác thế nào nhìn, theo Triệu Vũ, hứa ngươi làm lần đầu tiên, liền hứa ta làm mùng 2 đến 30. Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát giúp Triệu Vũ triệt để tiêu diệt Liêu quốc, mà lại đem đại lượng người Liêu phân tán tại Đại Tống các nơi, bình ổn thích đáng địa tiếp quản tàn Liêu nhân khẩu, lập xuống đại công. Bởi vậy, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sắt Sắt trở về sau, Triệu Vũ vì bọn nàng cử hành yến hội long trọng, cũng tại trên yến hội phong Tiêu Phổ Hiền nữ vì quý phi, Tiêu Sắt Sắt vì hiền phi. Còn như tại sao Tiêu Phổ Hiền nữ so Tiêu Sắt Sắt địa vị cao? Triệu Vũ lại không ngu ngốc, thế nào khả năng không biết, hai người bọn họ ai càng chung với mình, ai lại là bách với bất đắc dĩ. Đêm đó, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sắt Sắt liền mang theo Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Thác Bất Yên thị tẩm. Tiêu Ô Cổ Luận trong lịch sử bừa bãi vô danh, nhưng ở một thế này, nàng thế nhưng là thật sự liêu hướng mặt đại hoàng hậu, mấu chốt, tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là chỗ nữ hoàng sau. Nàng ngày thường cực đẹp, đôi mắt kế tục khiết đan nữ tử thâm thúy, đôi mắt có chút thượng tiêu lúc, liền có mấy phần hứng hở xa cách, nhưng hết lần này tới lần khác sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại dẫn giang nam nữ tử nhu huyền, cực kỳ giống như hầm lò sứ, men sắc ôn nhuận. Trông thấy Tiêu Ô Cổ Luận lần đầu tiên, Triệu Vũ liền kết luận, tốt một cái mưu vật. Tiêu Thác Bất Yên thì là một loại khác phong cách thiếu nữ. Nàng không quý tộc thiếu nữ thường xuyên thêu kim cầm bảo, vẻn vẹn một thân trang phục màu đen, thắt eo ngân mang, đem tinh tế lại thẳng tắp dáng người phát họa đến lưu loát rõ ràng. Tóc đen cao buộc thành khiết đan nữ tử đặc hữu truy búi tóc, chỉ dùng một cây đỏ nhung dây thừng cố định, mấy sợi toái phát bị gió thổi đến dán tại bên gáy, ngược lại thêm mấy phần giá khí. Mặt mày của nàng là điển hình khiết đan hình dạng, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt có chút dương lên lại không trừng dương, con ngươi đen như mực ngọc, chuyên chú lúc giống khóa chặt con mồi hải đồng thanh, sắc bén có thể xuyên thấu gió sương mù. Sống mũi thẳng, vành môi rõ ràng, không cười lúc mang theo vài phần xa cách lanh ý, nếu là khỏe môi giơ lên, liền sẽ lộ ra hai viên nhàn nhạt lún đồng tiền, trong nháy mắt cùng kia phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ tươi sống. Trong lịch sử, Gia Luật Đại Thạch bởi vì cùng Gia Luật Diên Hy chính kiến không hợp, quyết định tây rời lúc, Tiêu Thác Bất Yên từ đầu đến cuối làm bạn tả hữu. Tây rời trên đường gian nguy trung điệp, nàng không chỉ có giống nam nhân đồng dạng anh dũng tham chiến, còn lợi dụng ảnh hưởng gia tộc lực, vì Gia Luật Đại Thạch liên lạc ven đường khiết đan bộ tộc, mộ tập lương thảo cùng binh lực, trở thành Gia Luật Đại Thạch kiên cố nhất hậu thuẫn, vì Tây Liêu thành lập đặt cơ sở vững chắc. Đợi đến Gia Luật Đại Thạch qua đời sau, thái tử Gia Luật Di Liệt tuổi nhỏ, đối mặt loạn trong giặc ngoài thế cục, Tiêu Thác Bất Yên quả quyết lâm triều xưng chế, cải nguyên Mạn Thành trở thành Tây Liêu trên thực tế người cầm quyền. Nàng tại vị trong lúc đó, tỉnh táo xử lý tôn thất phân tranh, ổn định triều đình trật tự, đồng thời tích cực chống cự thế lực chung quanh quấy nhiễu, duy trì Tây Liêu cương vực ổn định. Kim triều sứ giả dính các Hàn Nô đi sứ Tây Liêu lúc, thái độ ngạo mạn, cự không quỳ lạy, còn mở miệng kiêu ngạo. Tiêu Thác Bất Yên không sợ hãi chút nào kim triều như thế, hạ lệnh đem nó chém đầu, cũng đem thủ cấp chuyển đến bên cạnh. Cái này nhất cử xử trí không chỉ có chấn nhiếp kim triều, khiến cho không dám tùy tiện đối Tây Liêu đập võ, cũng làm cho Tây vực chư quốc đối Tây Liêu lau mắt mà nhìn, tiến một bước củng cố Tây Liêu tại Trung Á địa khu thống trị địa vị. Tại Tiêu Thác Bất Yên chấp chính trong lúc đó, nàng kéo dài Gia Luật Đại Thạch trị quốc sách lược, nhẹ giao mỏng phú, giảm bớt bách tính gánh vác, xúc tiến nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp phát triển. Đồng thời, nàng coi trọng thương nghiệp mậu dịch, bảo hộ con đường tơ lụa thông suốt, làm Tây Liêu trở thành lúc ấy Trung Á địa khu kinh tế giao lưu trung tâm. Tại văn hóa phương diện, nàng tôn trọng các dân tộc tín ngưỡng cùng tập tục, chạm vào không đồng văn hóa ở giữa dung hợp, thôi động Tây Liêu xã hội bảy biển ra phồn vinh ổn định cục diện. Tóm lại, đây là một cái năng lực cực kỳ xuất chúng kỳ nữ. Mặc dù Tiêu Ô Cổ Luận dáng dấp càng xinh đẹp một điểm, nhưng Triệu Vũ rõ ràng càng ưa thích Tiêu Thác Bất Yên. Cái này từ đêm đó, Triệu Vũ liền muốn Tiêu Thác Bất Yên hai lần, chỉ cần Tiêu Ô Cổ Luận một lần bên trên liền không khó coi ra. Ngày kế tiếp, Triệu Vũ để Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sắt Sắt mang theo Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Thác Bất Yên tiến vào nội các, giúp mình xử lý chính vụ. Trải qua một trận khắc nghiệt kiểm tra cùng hỏi ý, lần này chủ yếu nhằm vào không phải xử nữ Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Thác Bất Yên, mà là đi ra 2-3 năm Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sắt Sắt. Dù sao các nàng ra ngoài lâu ngày, mặc dù bên người có Hoàng Thành Ti, Cẩm Y Lệ Bệ, Đông Sưởng Mật Thám nhìn xem, các nàng không có cơ hội làm ra lục Triệu Vũ sự tình, nhưng nên phòng sự tình vẫn là đến phòng một chút. Tiêu Phổ Hiền nữ tư nữ đi đến thị tẩm sau tất cả quá trình, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sắt Sắt mới mang theo Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Thác Bất Yên đi tới nội các. Ở chỗ này, Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Thác Bất Yên thấy được một cái rất rung động hình tượng. Nơi này lại có gần trăm vị cung nhân ở chỗ này xử lý tấu chương, xét sơ bộ ý kiến. Tiêu Phổ Hiền nữ nói với Tiêu Ô Cổ Luận, ta nội các mỗi ngày xử lý tấu chương ít thì mấy trăm phần, nhiều thì mấy ngàn phần, quan gia một người tinh lực có hạn, liền từ chúng ta trong phi tần tuyển một số người, vì quan gia đọc tấu chương, mô phỏng sơ bộ ý kiến, không quyền quyết định. Triệu Vũ nội các cùng mình Triệu nội các có chúng tính, cũng có khác biệt tính. Hai bản chất đều là hoàng đế quyết sách phụ trợ chèo chống cơ cấu, hạch tâm giá trị nằm ở tiếp nhận hoàng đế bộ phận sự vụ tính, tham mưu tính công việc, giảm xuống hoạch tâm người quyết định tinh lực tiêu hao. Triệu Vũ nội các cùng mình Triệu nội các đều là thay mặt hoàng đế thẩm duyệt tấu chương, định ra sơ bộ ý kiến, đồng đều đóng vai tin tức loại bỏ khí cùng quyết sách tham mưu nhân vật. Hai quyền lực mặc dù đều nguyên với hoàng đế tín nhiệm, nhưng Triệu Vũ nội các quyền lực nghiêm ngặt hạn định tại sự vụ chấp hành phạm chủ, vẹn vẹn phụ trách truyền lại tin tức, chứng thực chỉ lệnh, không tham dự chiến lược quyết sách quyền hạn, càng không cách nào ảnh hưởng đại tống hoạch tâm kinh doanh phương hướng. Bản chất là chấp hành công cụ, mà Minh triều nội các có thể thông qua phiếu mô phỏng quyền triều sâu tham gia hoạch tâm quyết sách, hậu kỳ thậm chí có thể chủ đạo chính vụ, như chương cư chính cải cách, quyền lực hạn mức cao nhất nhưng chạm đến quốc gia quản lý hệ tâm. Triệu Vũ nội các đều là từ Triệu Vũ phi tần tạo thành, bọn hắn không chỉ có là thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ, vẫn là quan hệ vợ chồng, các nàng hoàn toàn tuân theo chỉ lệnh chấp hành, không đưa ra ý kiến phản đối hoặc ảnh hưởng quyết sách không gian, chỉ cần đối sự vụ hoàn thành hiệu suất cùng độ chuẩn xác phụ trách. Minh triều nội các cùng hoàng đế là hợp tác phụ chính quan hệ, các thần nhất là thủ phụ, nhưng dựa vào chuyên nghiệp năng lực cùng chính trị uy vọng đối hoàng đế quyết sách hình thành nhất định ảnh hưởng, thậm chí tại hoàng đế lười biếng chính lúc trở thành chính vụ thực tế chủ đạo người. Còn có Minh triều nội các tuy không phải pháp định hành chính cơ quan, nhưng thuộc về chính trị quyền lực hạch tâm vòng tầng, các thần cần tham dự quốc gia trọng đại chiến lược, quân sự, thuế má, ngoại giao trở, thương nghị, gánh chịu chính trị trách nhiệm, thậm chí khả năng bởi vì quyết sách sai lầm gánh chịu liên quan trách nhiệm. Triệu Vũ nội các thì hoàn toàn không thuộc về triều đình pháp định hành chính cơ quan, càng không thuộc về chính trị quyền lực hạch tâm vòng tầng. Triệu Vũ phi thần cũng không có tư cách tham dự quốc gia trọng đại chiến lược thương nghị, cùng Triệu Vũ thương nghị quốc gia trọng đại chiến lược chính là một đám tế chấp, các nàng chỉ là phụ trách giúp Triệu Vũ hiểu rõ đại tống hết thảy. Đương nhiên, các nàng cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì chính trị trách nhiệm. Nói trắng ra, Triệu Vũ nội các trên thực tế chính là một cái cự đại bí thuật chỗ, chính là có việc bí thuật làm, không có chuyện làm bí thuật cái chủng loại kia. Trải qua Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Tiêu Sát Sát giới thiệu, Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Tháp Bất Tiến biết, Triệu Vũ nội các bên trong phi tần cũng chia tam đẳng, hạ các nhân số không chừng, các nàng chủ yếu phụ trách giúp Triệu Vũ đọc tấu chương, mô phỏng sơ bộ ý kiến, bên trong các 18 người đến 24 người, các nàng mỗi người phụ trách một phiến khu vực, hoặc là một hạng mấu chốt sự vụ, bên trên các nhiều nhất lúc 9 người, các nàng phụ trách trong sự quản lý các, chủ tính trung toàn. Cân đối các phương, đem hạ các cùng bên trong các phi tần chỗ trình lên sơ bộ ý kiến tiến hành cẩn thận trải vớt cùng chiều sâu trình hợp, lại đệ trình đến Triệu Vũ trước án. Cái này bên trên các 9 người, từng cái đều là tài tình xuất chúng, tâm tư kín đáo hạng người, không nói có tể tướng chi tài, cũng phải đối triều đình chính vụ có nhạy cảm sức quan sát. Các nàng theo thứ tự là Trương Thuần, Lý Lâm, Vương Ý Túc, Lưu Minh Đạt, Trương Nam, Tiêu Phổ Hiền Nữ, Gia Luật Nam Tiên, Hoàn Nhan A Cốt đã tuyên hiến hoàng hậu bộ tán thị, Chu Liễn. Liền ngay cả Tiêu Sát Sát cũng chỉ là bên trong các một trong. Tiêu Phổ Hiền Nữ đối Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Tháp Bất Tiến nói, ta nội các tuy không phải trong triều đình trụ cột, lại trưởng tấu chương sơ hoạch, ý kiến phát thảo chi trách, mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn phần văn thư, đều do chúng ta đi đầu trải bước. Hạ các phân biệt thật giả, bên trong các phân lĩnh vực, bên trên các tổng điểm chính, tầng tầng tiến dần lên, phương làm bệ hạ có thể với vạn cơ bên trong chọn lớn, định sách. Hai người các ngươi không được khinh thị trước này, phàm chỗ để ý gặp, hoặc liên quan đến dân sinh khó khăn, hoặc liên quan quân chính điều hành, đều lại sự vậy, không thể vô ý chi lại thận. Từ nay về sau, đương chăm học chính vụ, tinh nghiên điển trường, phàm có kiến giải, chi bằng nói thoải mái, với tấu chương bên trong dòm đại tống lợi và hại, với dự tính bên trong dương tự thân khát vọng. Như vậy lúc, bên trên có thể trợ bệ hạ phán đoán sáng suốt không phải là, hạ nhưng hộ lê dân miễn với lưu ly. Cái này hậu cung nữ từ một, hai bạn, không phải người người nhưng vào bên trong các nên mới trí thiệp chính vụ, phụ quân thượng, phần lớn chỉ có thể câu nệ với Tiêu phòng, chờ đợi quan gia lọt mắt xanh. Mà ta nội các người, thường cùng quan gia tiếp xúc, nhưng có biểu hiện, làm quan gia ghé mắt, lo gì không sủng hạnh cơ hội. Tấu chương xong, chương 382, hiến cho Triệu Vũ đại phú quý chương 382, hiến cho Triệu Vũ đại phú quý. Tiêu Ô Cổ Luận cùng Tiêu Thác Bất Tiên khi biết nội các cơ hồ là hậu cung nữ nhân duy nhất có thể tiếp xúc đến chính trị cơ cấu, mà lại ở chỗ này biểu hiện tốt có thể được Triệu Vũ sủng hạnh về sau, tất cả đều là trong lòng hơi động. Liêu quốc đã diệt vong, các nàng nguyên lai hiển hách gia tộc nay đã xuống dốc, muốn một lần nữa thu hoạch được dĩ vãng vinh quang, không chỉ cần phải toàn tộc người dốc sức làm, càng cần hơn cơ duyên và quý nhân hơn nữa. Triệu Vũ nội các có thể tiếp xúc đến đại tống chính trị, ý vị này các nàng không còn là chỉ có thể khốn với hậu cung, dựa vào đế vương ân sủng phi tần, càng có thể dựa vào đối Liêu địa quen thuộc, tại chính vụ bên trên vì Triệu Vũ phân ưu, phần này giá trị xa so với đơn thuần dung mạo càng có thể vững chắc địa vị. Cùng sớm liền đầu đại tống Tiêu Ô Cổ Luận gia tộc so sánh, lựa chọn cùng gia luật đại thạch một khối tây trình Tiêu Thác Bất Yên gia tộc càng thêm bước đi liên tục khó khăn, thậm chí nàng không ít tộc nhân, bao quát phụ thân của nàng Tiêu Lập, hiện tại thế nhưng là bị Triệu Vũ cho nhốt lại trạng thái. Tiêu Thác Bất Yên trong lòng tính toán, nếu có thể mượn nội các cơ hội thu hoạch được Triệu Vũ tín nhiệm cùng sủng hạnh, không chỉ có thể cứu gia tộc nhân của nàng, cùng vì nàng tộc nhân tranh thủ đến an ổn sinh kế, có lẽ còn có thể để gia tộc kia tại đại tông có được một chỗ cắm rủi, chính là một lần nữa trở thành danh môn vọng tộc đều là có khả năng. Mấu chốt, Tiêu Thác Bất Yên chỗ gia tộc nguyên lai là nghị chung với Đại Liêu, đi theo gia luật đại thạch tây trinh, nhưng vấn đề là gia luật đại thạch chưa xuất sư đã chết, đã bị Triệu Vũ nhốt lại triệt để không có hy vọng thành công. Mấu chốt, Tiêu Thác Bất Yên tại cùng gia luật đại thạch kết hôn cùng ngày liền bị bắt, căn bản là không có thể trở thành gia luật đại thạch nữ nhân, mà là tại tiến vào Triệu Vũ hậu cung ngày đầu tiên liền bị Triệu Vũ cho sủng hạnh, danh phụ kỳ thực địa thành Triệu Vũ nữ nhân. Từ kết quả nhìn lại, Tiêu Thác Bất Yên cũng không có đạo lý tâm hướng gia luật đại thạch cái này tù phạm mà không yêu mình nam nhân, nhất là tại mình nam nhân còn đối nàng biểu hiện ra ngoài cảm tính thu tình. Xuống dưới. Còn nữa tới nói, Tiêu Thác Bất Yên là nữ trung hào kiệt, hiền thê lương mẫu, loại nữ nhân này chỗ tốt lớn nhất chính là hiền nội trợ, gả cho ai đều sẽ cố gắng đánh tốt phụ trợ. Phụ Triệu Vũ ý chỉ tiến vào nội các về sau, Tiêu Thác Bất Yên phát hiện, nàng lớn nhất nhược điểm chính là hán ngữ không tốt, cái này khiến nàng nhìn lấy hán ngữ viết tấu chương vận tốc độ rất chậm. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì đại sự, bởi vì mỗi bản tấu chương đều sẽ có chí ít 3 vị hạ các nhìn qua, cũng tinh luyện, cùng cho ra bước đầu ý kiến. Làm một vừa tiến vào nội các hạ các, thấy chậm một chút, làm được ít một chút, cũng không có cái gì. Nhưng Tiêu Thác Bất Yên rất hiếu thắng, nàng tuyệt không cho phép mình bởi vì ngôn ngữ bên trên chướng ngại, ngay tại trong lúc này trong các rơi với người sau. Nàng biết rõ, tại cái này đại tống hậu cung, trong này trong các, mỗi một bước lạc hậu đều có thể mang ý nghĩa cùng kia chân quý kỳ ngộ bỏ lỡ cơ hội, mà kia kỳ ngộ không chỉ có liên quan đến nàng cá nhân vận mệnh, càng liên quan đến gia tộc của nàng tương lai. Thế là, tại mỗi ngày xử lý xong nội các sự vụ về sau, trong khi hắn phi tần hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tương hô nói chuyện phiếm thời điểm, Tiêu Thác Bất Yên liền một mình lưu tại kia hơi có vẻ quặng quẽ trong thư phòng, nâng lên từng quyển hán ngữ điển tịch, từng chữ từng câu bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Gặp được không hiểu chữ tử, nàng liền khiêm tốn hướng nàng tiếp thân thị nữ hoặc là những cái kia hán ngữ hơi tốt phi tần thỉnh giáo. Vì có thể càng nhanh địa đề cao mình hán ngữ trình độ, Tiêu Thác Bất Yên còn cố ý tìm tới đơn giản một chút đấu trường, thử nghiệm mình tinh luyện trong đó yếu điểm, cũng cho ra bước đầu ý kiến. Ngay từ đầu, nàng tinh luyện luôn luôn bắt không được trọng điểm, ý kiến cũng có vẻ hơi non nớt cùng phiến diện, nhưng nàng chưa từng nhục trí, mỗi một lần sai lầm đều bị nàng coi như là tiến lên cầu thang, nàng không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm, không ngừng mà cải tiến phương pháp của mình. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thác Bất Yên hán ngữ trình độ có rõ rệt đề cao. Nàng nhìn tấu chương tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh luyện yếu điểm cũng càng ngày càng chuẩn xác, cho ra ý kiến càng là thường xuyên có thể được đến Triệu Vũ tiếp thu. Mà lại, Tiêu Thác Bất Yên có một cái Triệu Vũ cái khác phi tần ít có ưu thế, đó chính là nhà nàng là thế hệ tuần sát Thảo Nguyên gia tộc, đối mặt Bắc, Thảo Nguyên chư bộ, thậm chí Tây vực hiểu rõ vô cùng. Triệu Vũ mục tiêu chưa hề đều không chỉ sinh hoạt tại Đông Bắc Kim Nhân, còn có sinh hoạt tại trên Thảo Nguyên chư bộ, cũng chính là Mông Cổ tiền thân. Thậm chí có thể nói, theo Triệu Vũ, phân tán tại Mông Cổ trên Thảo Nguyên chư bộ, phiền toái hơn, cũng càng nguy hiểm. Dù sao, Kim Nhân cường thịnh nhất lúc, bản đồ mới bao nhiêu lớn. Đông khởi lẫn lộn dưới sông du lịch nữ chân trốn cũ, Tây chống đỡ Thiểm Tây Lũng Châu một vùng cùng Tây Hạ vì lân cận, Nam đến sông Hoài, Tần lĩnh một tuyến cùng Nam Tống Hoạch sông mà trị, Bắc đặt bên ngoài Hưng Yên lĩnh phía Bắc sinh nữ chân bộ lạc khu vực, tính được tổng diện tích bất quá hơn 300 vạn cây số vuông. Như vậy cơ vực, tuy nói bao gồm Trung Nguyên nửa bên cùng phương Bắc Thảo Nguyên một bộ phận, nhưng cuối cùng bị dây núi, dòng sông cắt chém đến chia 5 x 7, Tây bộ có Tây Hạ kiểm chế, Nam bộ cùng Nam Tống lâu dài giằng co, Bắc bộ Thảo Nguyên bộ lạc càng là lúc hàng lúc phản, căn cơ còn lâu mới được xưng là vững chắc. Nhưng người Mông Cổ cường thịnh lúc đâu? Đông khởi Thái Bình Dương ven bờ kho trang đảo, Tây chí sông Đan Luyệp Lưu vực vùng Gazi Bình Nguyên, Nam chống đỡ vịnh Ba Tư cùng Ấn Độ dòng sông vực, Bắc đạt sái bờ gì ạ vòng cực Bắc phụ cận, đỉnh phong thời kỳ bản đồ diện tích vượt qua 33 triệu cây số vuông, là Kim Quốc thời kỳ cường thịnh gấp 10 có thừa. Càng đáng sợ chính là, cái này khổng lồ cương vực cũng không phải là giải giáp phạm vi thế lực, mà là thông qua dịch trạm hệ thống chặt chẽ kết nối, tạo thành một cái vượt ngang Âu Á đại lục bảng đại đế quốc. Mà lại, người Mông Cổ xâm lược tính xa so với Kim Nhân càng sâu. Kim Nhân nhập chủ Trung Nguyên sau, ngắn ngủi mấy chục năm liền nhiễm lên làm nông văn minh an nhàn thói xấu, con em quý tộc kéo dài với hưởng lạc, quân đội sức chiến đấu ngày càng suy yếu, đến hậu kỳ thậm chí muốn nghỉ lại ký quân mới có thể duy trì thống trị. Nhưng người Mông Cổ lại khác, bọn hắn từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, lấy cướp bóc mà sống, thực chất bên trong liền mang theo khuyết chương gen. Mỗi một lần chinh phục đều không phải là điểm cuối cùng, mà là lần tiếp theo xâm lược điểm xuất phát, thiết kỵ của bọn hắn chỗ đến, vô luận là phồn hoa thành trì vẫn là xa xôi bộ lạc, hoặc là thần phục tiền cống, hoặc là bị triệt để phá hủy. Tiềm lực phương diện, người Mông Cổ tiềm lực càng là quan Kim Nhân mấy con phố. Kim Nhân quật khởi lại chính là nữ chân bộ lạc dũng manh thiện chiến, nhưng bộ lạc nhân khẩu có hạn, một khi hoạch tâm binh lực bị hao tổn, liền rất khó nhanh chóng bổ sung. Mà Mông Cổ trên Thảo Nguyên bộ lạc số lượng phong phú, nhân khẩu cơ số viễn siêu nữ chân, càng quan trọng hơn là bọn hắn có thể thông qua thiên hộ chế đem nguyên bản phân tán bộ lạc chỉnh hợp, phá vỡ huyết thống hàng rào, đem tất cả người Mông Cổ đều đặt vào quân sự hệ thống, khiến cho Mông Cổ nguồn mộ lính như là trên Thảo Nguyên cỏ dại, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Loa đặt 10.0, càng làm cho Triệu Vũ lo lắng chính là người Mông Cổ không chỉ có thiện chiến, còn giỏi về học tập. Bọn hắn từ người Hán nơi đó học xong chế tạo khí giới công thành, từ người Ba Tư nơi đó nắm giữ thiên văn lịch pháp, thậm chí đem khác biệt dân tộc công tượng sắp xếp quân đội, vì đó chinh chiến cung cấp liên tục không ngừng kỹ thuật ủng hộ. Trái lại Kim Nhân, ngoại trừ bắt chước Trung Nguyên chế độ chính trị, tại kỹ thuật quân sự cùng chiến lược bố cục bên trên cơ hồ không có chút nào sáng tạo cái mới. Tiêu Thác Bất Yên biết rõ Thảo Nguyên chư bộ tiềm lực chi lớn, cũng rõ ràng Triệu Vũ như muốn thực hiện nhất thống thiên hạ kế hoạch lớn, nhất định phải sớm bố cục Thảo Nguyên. Mà nàng, dựa vào gia tộc thế hệ tuần sát Thảo Nguyên kinh nghiệm, đối Mông Cổ chư bộ bộ lạc nguồn gốc, binh lực phân bố, nội bộ mâu thuẫn như lòng bàn tay. Cho nên, mỗi lần tại cho Triệu Vũ đề ý gặp lúc, nhất là phân tích dính đến Thảo Nguyên tấu trước lúc, nàng đều sẽ đề cập Thảo Nguyên thế cục, cùng cường điệu phân tích Mông Cổ chư bộ động tĩnh cùng quản lý phương hướng. Tiêu Thác Bất Yên cố gắng không có uổng phí, nàng rất nhanh liền bị một cái nhân vật mấu chốt cho chú ý tới. Cái này nhân vật mấu chốt chính là Trương Thuần. Trương Thuần nhìn thấy Tiêu Thác Bất Yên cho Triệu Vũ đề nghị về sau, không khỏi a một tiếng, người này ngược lại là có kiến thức. Trương Thuần lại nhìn thấy Tiêu Thác Bất Yên tên về sau, hiểu ý cười một tiếng, nguyên lai là cảm giác thiên hoàng sau, khó trách. Thế là, Trương Thuần đem Tiêu Thác Bất Yên gọi tới, hỏi, nay Liêu thất đã diệt, Kim Quốc đã trối nỏ mạnh hết đà, Mạc Bác chư bộ như cỏ dại sinh trưởng tốt, ngày khác tất thành đại tông cái họa tâm phúc. Lấy ngươi ý kiến, đương dùng gì sách kiềm chế? Tiêu Thác Bất Yên đáp, Thảo Nguyên chi họa, tại tán mà khó tụ, cũng tại tụ thì khó chế. Năm đó đại Liêu chế bộ, lấy chia để trị quản lý Thảo Nguyên chi họa, nay nhưng nhận pháp mà cách tân. Bằng vào ta ngu kiến, có thể phái làm cầm kim lụa, dày lộ chư bộ nhỏ mồ hôi, hứa lấy hô thị chi lợi khiến cho các thủ biên giới lẫn nhau không công phạt. Nếu có bộ lạc tự tiện sáp nhập, thôn tính, triều đình thì xuất binh trợ yếu ức mạnh, làm chư bộ thế lực ngang nhau, khó mà thống nhất. Trương Tuấn nói, này sách trị ngọn không trị gốc, không phải kế lâu dài. Như chư bộ tỉnh ngộ liên hợp, dùng cái gì ứng đối? Lấy giao hoa nhu tính. Tiêu Thác Bất Yên tiếp tục nói ra, chọn Thảo Nguyên thủy thảo phong mỹ chi địa, thiết hán học quán triệu chư bộ con em quý tộc nhập học, thủ lấy nho trải qua, lễ nhạc. Hứa học thành về bộ sau, nhưng thế tập bản bộ chức vụ, lại tử đệ có thể nhập đại tống thái học đào tạo sâu. Như thế, mấy lời về sau, chư bộ tâm hướng Trung Nguyên, tuy có dũng mãnh, cũng không phản trí. Thảo Nguyên người thờ phụng hoàng giáo, này dạy tôn Phật kính trời, lấy nhân quả luân hồi, thanh tính vô vi vì chỉ, vừa cùng Thảo Nguyên bộ tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tính tương chế. Năm đó thổ phiên tán phổ phụng này dạy, lại làm dũng manh bộ lạc biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là trước xe chí giám. Trương Thuần nhãn tỉnh sáng lên, nàng là thật không nghĩ tới, Tiêu Thác Bất Yên không chỉ có thể nghĩ đến lấy nho ra thủ đoạn thuần hóa thảo nguyên dân tộc du mục, còn có thể nghĩ đến thanh triều quản lý thảo nguyên tuyệt chiêu. Nàng bất động thanh sắc nói, phân trị cùng giáo hóa đều là thượng sách, chỉ là ta có nghi hoặc hỏi. Tiêu Thác Bất Yên nói, đương đương cứ nói đừng ngại. Trương Thuần cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, hoàng giáo nếu có thể làm việc cho ta, lúc này lấy gì pháp hành động? Tiêu Thác Bất Yên đáp, có thể phái ăn nói khéo léo chi cao tăng, mang theo kinh quyển, Phật tượng nhập mạc bắc, chọn cây rong dầu tập chỗ tu kiến chùa miếu, hứa lấy hương hỏa đồng ruộng, miễn thuế má. Bộ lạc thủ lĩnh nếu có thể nâng đỡ hoàng giáo, triều đình liền ban thưởng hoàng pháp thuận nghĩa chi hảo, tiền thưởng ngân tơ lụa. Dừng một chút, Tiêu Thác Bất Yên trầm âm thanh tiếp tục nói ra, thảo nguyên bộ tộc chủ cây rong mạc ư, không cố định căn cơ, hoàng giáo chùa miếu vừa có thể thành tinh thần neo điểm. Bộ lạc tử đệ vào chùa vì tăng, có thể miễn lao dịch nghĩa vụ quân sự, đã giảm nguồn mộ lính, lại an dân tâm. Càng sâu người, hoàng giáo giáo nghĩa khởi xướng kiếp này khổ tu, đời sau hưởng phúc có thể trừ khử bộ tộc cướp đoạt chi niệm. Như chư bộ đều phục này dạy, thủ lĩnh muốn hưng binh, tăng chúng liền có thể dựa vào trời cảnh báo khuyên can, triều đình nếu có chính lệnh, cao tăng cũng có thể bằng Phật chỉ truyền dụ, công hiệu hơn xa đao binh. Lại chùa miếu nhưng tập bộ tộc tài phú, triều đình thông qua ban thưởng chùa miếu, gián tiếp trưởng khống bộ tộc kinh tế, khiến cho không dám tùy tiện bội phản. Trương Tuần Tiếu Dung càng phát ra sán lạ, nàng tiếp tục thăm dò, như hoàng giáo phát triển an toàn, phản phệ triều đình, lại nên làm như thế nào? Tiêu Thác Bất Yên cười khẽ, nhưng tại chùa miếu thiết giám chùa từ triều đình chọn phái đi nho tăng kiêm nhiệm, đã trưởng chùa miếu chức vụ, lại chuyển trung nguyên văn hóa. Đồng thời nâng đỡ nhiều chi hoàng giáo lưu phái khiến cho tương hỗ ngăn được, không để một phái độc đại. Như thế, hoàng giáo tựa như triều đình trong tay chi cương, đã có thể thuần thảo nguyên chi ngựa, lại không bị tránh thoát. Trương Thuần càng phát ra xem tốt Tiêu Thác Bất Yên, nàng nghĩ thầm, tốt một cái cảm giác tiên hoàng sau, tốt một cái nữ đế. Còn như ghen ghét, Trương Thuần tốt xấu là một cái người xuyên biệt, lại thế nào sẽ ghen ghét Tiêu Thác Bất Yên cái này thổ dân. Lại nói, Tiêu Thác Bất Yên nói tới những này, Trương Thuần đã sớm nghĩ đến, chỉ là giai đoạn hiện nay còn không thích hợp làm to chuyện mà thôi, cho nên nàng mới không có lấy ra những này đề nghị. Mấu chốt, Trương Thuần có tuyệt đối tự tin, mình so Tiêu Thác Bất Yên biết đến càng nhiều, cũng càng có năng lực. Như thế nói đi, có thể cho Trương Thuần áp lực thổ dân, có lại chỉ có Triệu Vũ một cái, khắc, cho dù là Hoàn Nhan A Cốt Đả, Trương Thuần đều không e ngại hắn. Cho nên, Trương Thuần đối Tiêu Thác Bất Yên chỉ có thưởng thức, cảm thấy nàng một cái thổ dân, hơn nữa còn là một cái nữ thổ dân, có thể có dạng này kiến thức, thật sự là rất không dễ dàng. Trương Thuần lại hỏi một chút, như là, thảo nguyên chư bộ, làm lấy kỵ binh vì mạnh, như gặp thiên hai, tất xuôi nam cướp bóc, dùng cái gì ngự chi? Tiêu Thác Bất Yên đối đáp trôi chảy, lấy bên cạnh tường con bó, lấy mậu dịch đoạn lương. Xuôi theo mạc nam trúc trường thành, thiết khói lửa dịch trạm, chú tinh nhuệ kỵ binh, nghiêm phòng xuôi nam con đường. Chốt mở hố thị, chỉ cho phép lấy ra lông, ngựa dễ trung nguyên trả muối, vải vóc, nghiêm cấm đồ sát, khí cụ bằng đồng chạy vào thảo nguyên. Nếu có bộ lạc bội phản, lập tức quan bế hố thị, đoạn sinh kế. Trà muối chính là thảo nguyên vừa cần, không chi tắc bộ hạ khó có thể bình an, lâu dài đoạn chi, tất tự loạn trợ cướp. Tiêu Thác Bất Yên trả lời mặc dù không phải đặc biệt tâm minh, nhưng cũng coi là rất có kiến thức. Cố ý đem Tiêu Thác Bất Yên lung lạc đến dưới trướng Trương Thuần, trực tiếp liền đem Tiêu Thác Bất Yên dẫn tiến cho Triệu Vũ, cũng nói với Triệu Vũ, gia luật mỹ nhân với thảo nguyên, có độc đáo kiến giải, có thể dùng một lát, quan gia không bằng nghe xong. Triệu Vũ cũng biết Tiêu Thác Bất Yên lợi hại, mấu chốt, Trương Thuần mặt mũi, Triệu Vũ khẳng định phải bán. Thế là, Triệu Vũ liền để Tiêu Thác Bất Yên nói một câu nàng đối quản lý thảo nguyên kiến giải. Tiêu Thác Bất Yên lập tức đối Triệu Vũ biết gì nói nấy, mà lại chủ động nói ra, thân thiếp còn có một cọc đại phú quý muốn hiến cho con gia. Đại phú quý? Giáng cùng một cái hoàng đế nhất là Triệu Vũ dạng này sử thượng có tiền nhất hoàng đế nói đại phú quý, cái này phú quý khẳng định phải là khá kinh người mới được, bằng không, không nói là tội khi quân, cũng khẳng định sẽ cho Triệu Vũ một cái không kiến thức ấn tượng. Tiêu Thác Bất Yên sẽ là một cái không kiến thức người sao? Không quá giống. Không nói trong lịch sử Tiêu Thác Bất Yên ghê gớm cỡ nào, chính là bây giờ Tiêu Thác Bất Yên chí ít cũng là xuất thân với Liêu quốc hào môn. Vương hầu tướng lĩnh thế hệ kế tục, ngàn năm bất tử bất diệt, có thể xưng môn thiệt, kéo dài trăm năm, kéo dài không suy, có thể xưng hào môn, cái này một họ đời thứ ba nhân kiệt, có thể xưng thế gia vọng tộc. Dạng này gia đình xuất thân người, thế nào khả năng không có kiến thức? Như thế nói đến, Tiêu Thác Bất Yên muốn hiến cho Triệu Vũ đại phú quý, tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, Triệu Vũ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi: "Ái phi có gì phú quý hiến cho chấm?" Tấu chương xong, chương 383, Tiêu Thác Bất Yên tiểu bảo bối mà chương 383, Tiêu Thác Bất Yên tiểu bảo bối mà. Thân thiếp còn có một cọc đại phú quý muốn hiến cho con ra. Nghe thấy Tiêu Thác Bất Yên lời ấy, Trương Thuần lập tức liền kịp phản ứng, nàng lưu lại một tay. Trương Thuần mỉm cười, tiểu nha đầu này vẫn rất có tâm cơ. Đối với cái này, Trương Thuần một chút cũng không có để ở trong lòng. Hậu cung có bao nhiêu lục đục với nhau, Trương Thuần lại quá là rõ ràng. Từ nàng vào cung đến nay, gặp quá nhiều trận không có khói lửa chiến tranh. Những cái kia nhìn như ôn nhu nhã nhặn phi tần nhóm, lại có bao nhiêu không phải tâm hoài quỷ thai. Vì tranh thủ tình cảm đoạt yêu, các nàng cái gì thủ đoạn không xử ra được. Không có cách, hậu cung giai lệ 3,000 con có hoàng đế một cái nam nhân. Triệu Vũ hậu cung càng hơn, cực kỳ lệ hơn một vạn cũng chỉ có Triệu Vũ cái này một cái nam nhân. Hậu cung lục đục với nhau, chưa từng là cá biệt nữ tự ác ý, mà là vạn nữ trung hầu một chồng cách cục hạ tất nhiên sản phẩm. Hoàng đế là duy nhất quyền lực hạch tâm, hắn chú ý không chỉ có là tình cảm ký thác, càng là sinh tồn tài nguyên phân phối chìa khóa, phần này duy nhất tính, chú định hậu cung nữ tử nhất định phải lâm vào tranh đoạt. Đê bị phần người tranh là đặt chân căn bản. Phần lệ cung cấp, cung nhân thái độ, ở lại hoàn cảnh, toàn bằng hoàng đế chú ý độ định cao thấp. Như Trường Kỳ không thấy được, không chỉ có tiền tháng ít ỏi, ngay cả cung trong vẩy nước quét nhà cùng nữ cũng dám lãnh đạm, vào đông lửa than thiếu cân ngắn hai, ngày mùa hè đồ được đá chậm chạp không đến, thậm chí có thể trở thành cao vị phần người lập uy, tranh thủ tình cảm vật hy sinh, bị tùy ý gắn thất lễ bất kính tội danh, rơi vào rời chỗ ở lãnh cung hạ tràng. Trung vị phần người tranh là địa vị vững chắc. Các nàng tuy có nhất định quyền nói chuyện, lại thời khắc đứng trước người mới xung kích. Hoàng đế mới mẹ cảm giác có hạn, một khi có càng tuổi trẻ, càng sẽ lấy vui nữ tử xuất hiện, quá khứ ân sủng liền có thể cấp tốc tiêu tán. Làm thủ ở vị trí, các nàng cần gấp chằm chằm hoàng đế hành tung, phỏng đoán yêu thích, hoặc là tại ngự thiện phòng, hoán áo cục cài nằm vùng, kịp thời nắm giữ đối dùng tay hướng, dùng thiệt hồ ban thưởng truyền lại sai tin các loại thủ đoạn, cản trở người khác tiếp cận hoàng đế. Cao vị phần người đồng dạng khó thoát phân tranh. Cho dù đã lấy được hoàng đế tín nhiệm, cũng cần đề phòng thay vào đó phong hiểm. Cái khác phi tần sẽ liên thủ nhằm vào, tàn ghen tị can thiệp triều chính lời đồn đại, hoặc là tại trưởng quản cung vụ bên trong tìm kiếm chỗ sơ suất, tạo cho nên suy yếu quyền lực. Các nàng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, một bên duy trì tại hoàng đế trước mặt hoàn mỹ hình tượng, một bên chèn ép uy hiếp tiềm ẩn, mới có thể bảo trụ hiện hữu tôn vinh. Cuối cùng, hậu cung phân tranh là tài nguyên cực độ nghiêng hạ sinh tồn đánh cờ. Đương hơn một vạn nữ nhân vận mệnh đều hệ với một cái nam nhân sướng vui giận buồn, lục đục với nhau liền trở thành không cần nói pháp tắc sinh tồn, có rất ít người có thể chân chính không đếm xỉa đến. Đương nhiên, Trương Thuần khẳng định là cái này ngoại lệ. Bây giờ nàng vững vàng quý phi chi vị, mấu chốt, nàng từ vào cung đến nay, tiểu nhị trong 10 năm, từ đầu đến cuối vinh sủng không ngừng, tuyệt đối là Triệu Vũ nhất đẳng sủng phi. Cho nên, nàng trên bàn trà vĩnh viễn là vừa miệng nhiệt độ, trong điện cung nhân liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Dạng này Trương Thuần, thực sự không cần thiết cùng Tiêu Thác Bất Yên so đo, nhất là tại Trương Thuần cố ý đem Tiêu Thác Bất Yên thu được mình dưới trướng tình huống dưới. Bất quá, Trương Thuần cũng là hiếu kỳ, cái này Tiêu Thác Bất Yên cái gọi là đại phú quý đến tột cùng là cái gì, là kỳ chân dị bảo, vẫn là cái gì hiếm thấy chân tu. Hoặc là, nàng muốn mượn cơ hội này, tại quan gia trước mặt lại liệu một lần hảo cảm. Nghĩ tới đây, Trương Thuần không khỏi khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nàng ngược lại muốn xem, cái này Tiêu Thác Bất Yên có thể chơi ra cái gì hoa văn tới. Triệu Vũ hiển nhiên cũng bị Tiêu Thác Bất Yên khơi gợi lên hứng thú, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra mấy phần chờ mong, hỏi: "Ồ, này đại phú là cao quý vật gì?" Tiêu Thác Bất Yên cũng không còn che giấu, mà là trực tiếp nói: "Không biết quan gia có nghe nói qua Khả Đôn Thành. Trong thành này lúc này chỉ ít có 20 vạn thất ngựa tốt. Khả Đôn Thành là Liêu quốc Tây Bắc đường chiêu lấy ti trụ sở, trực diện Mạc Bắc Nam Bắc, Ố Cổ, Định Liệt chờ du mục bộ tộc, dựa vào thành trì cùng xung quanh nông trường, kỵ binh lực lượng, tạo dựng lên Liêu quốc phương Bắc đạo thứ nhất phòng tuyến, hữu hiệu ngăn chặn bộ tộc phản loạn." Liêu đình từng nhiều lần thông qua Khả Đôn Thành chú quân bình định ngăn đủ dạ bệ khởi sự, phòng ngừa Mạc Bắc dùng chuyển tác động đến hoạch tâm thống trị khu. Nó đất chỗ Mạc Bắc nội địa, Bắc tiếp sái bờ gì ạ, Tây chúng liền á, trở thành khiết đang chống cự Ca Lạc Hán vương triều, Mông Cổ cao nguyên mới phát thế lực chiến lược tuyến đầu, dựa vào một nhiều lính ngựa phòng kỵ binh, hai vạn kỵ binh cùng nguyên bộ chiến mã, hình thành lực uy hiếp, bảo hộ Liêu đế quốc Tây, phía Bắc cương ổn định. Khả Đôn Thành chỗ thổ kéo trên sông du lịch thảo nguyên mang, nơi này thuộc ôn đới thảo nguyên khí hậu, mùa hạ mưa dồi dào, cỏ nuôi súc vật độ cao có thể đạt tới 1 mét trở lên, lại giàu có protein cùng khoáng vật chất. Theo khế đan phong thổ ca ghi chép, nơi đó xuân tới có sắc 1 vạn dặm có thể thỏa mãn đại quy mô mục bầy ăn cỏ nhu cầu. Mùa đông còn có ổn định tuyết động nhưng không vùi lấp cỏ nuôi súc vật, tức người khiết đan nói tới châu ngựa lớn quen chi niên, đã tránh khỏi H2, không tuyết dẫn đến cỏ nuôi súc vật chết héo, lại phòng ngừa bệnh hại, tuyết lớn bao trùm đồng cỏ, ngựa qua đông tỷ lệ sống sót xa cao hơn cái khác thảo nguyên khu vực. Mà thổ kéo sông cùng với nhánh sông hình thành dày đặc thủy võng, lại không chỉ có vì ngựa cung cấp sung túc uống nước, còn tầm bổ dọc theo sông đầm lầy vùng đất ngập nước, hình thành thiên nhiên nuôi thả ngựa giảm sốc khu, giảm bất dịch bệnh truyền bá phong hiểm. Mặt khác, người khiết đan xem ngựa vì lập quốc gốc dễ, thành lập một bộ nghiêm mật nuôi thả ngựa quản lý chế độ, Khả Đôn Thành lắng nên hệ thống tại Tây Bắc hoạch tâm tiết điểm. Liêu hướng tiết tổng điện bảy mục làm ti cùng ra đường bảy mục làm ti Khả Đôn Thành càng là trang bị chuyên trách nuôi thả ngựa quan viên, phụ trách ngựa gây giống, huấn luyện cùng kiểm kê. Theo Liêu Sử Đạo Tông kỷ ghi chép, Liêu Đạo Tông thời kỳ vẹn vẹn cả nước quan doanh nuôi thả ngựa liền đạt 100 vạn thớt, Khả Đôn Thành làm chiến lược nông trường, chiếm so vượt qua 1/5. Còn có, Liêu Đình đối Khả Đôn Thành định vị là đế quốc cuối cùng nhất chiến lược đội dự bị thông qua chế độ cưỡng chế bảo đảm chiến mã tuần lượng. Liêu Thánh Tông thời kỳ quy định bất luận quốc gia đến cái gì tình trạng, Khả Đôn Thành 2 vạn kỵ binh đều không cho xuôi nam chi này quân thường trực nguyên bộ chiến mã từ đầu tới cuối duy trì đầy biên trạng thái, lại thực hành một nhiều lính ngựa chế độ, kỵ binh bình thường phân phối 2 đến 3 con chiến mã thay phiên sử dụng, vẹn vẹn gia đình quân nhân chiến mã liền đạt 4 đến 6 vạn thớt. Mà Liêu Mạt Kim Diệt Liêu Chi chiến chủ yếu phát sinh ở đông bộ cùng nam bộ, Khả Đôn Thành bởi vì chỗ mặt bắc, rời xa chiến trường chính, còn có sa mạc bình chướng cách trở quân kim, quan doanh nông trường chưa bị chiến hỏa phá hư. Lại có, dân tộc du mục tập tục liền ngồi ngựa, sinh nam mỏng phụ quốc nam nữ đều thiện kỵ sạn, ngay cả sau phi vậy giải với bán ngựa, quân lữ đi săn, chưa chắc không theo. Loại này xã hội không khí dưới, Khả Đôn Thành xung quanh bộ tộc không chỉ có vì quan phủ nuôi thả ngựa, sẽ còn hướng Liêu đỉnh tiến cống ngựa, hình thành quan tư bổ sung mục mạ ở cùng. Loại đặc 10.0, Khả Đôn Thành vẫn là Liêu hướng thống trị mạc bắc trung tâm, khống chế ngăn buộc, ố cổ chờ nhiều cái bộ tộc. Những bộ tộc này lấy du mục mà sống, ngựa là hạch tâm tài phú. Liêu đình thông qua tiến cống hỗ thị chờ phương thức, đem bộ tộc ngựa đặt vào chiến lược dự trữ, tiến một bước mở rộng Khả Đôn Thành chiến mã quy mô. Cho nên, Khả Đôn Thành dựa vào thiên nhiên nông trường cùng quan doanh nuôi thả ngựa hệ thống, trường kỳ dự trữ mấy chục vạn con chiến mã. Những này chiến mã không chỉ có là Tây Bắc chú quân mạch sống, càng là khiết đan kỵ binh bộ đội dự bị tài nguyên kho, khiến cho trở thành chiến loạn lúc cây cỏ cứu mạng. Trừ chiến mã bên ngoài, Khả Đôn thành xung quanh thảo nguyên thừa thải dây bò, vì chú quân cùng Mạc Bắc thống trị cung cấp sung túc ăn thịt, da lông những vật này tư, đồng thời thông qua bộ tộc tiền cống, hỗ thị, hội tụ các loại du mục kinh tế sản phẩm, trở thành khiết đan tại Mạc Bắc vật tư tập hợp và phân tán trung tâm, treo chống trưởng kỳ chú quân cùng thống trị chi phí. Tuy nói Đại Tống hiện tại đã mở ra cách mạng công nghiệp, nhưng không thể phủ nhận, hiện giai đoạn xe lửa cùng ô tô còn xa xa không cách nào chinh phục rộng lớn thế giới, thậm chí không cách nào xuyên qua rộng lớn thảo nguyên, chiến mã vẫn như cũng là thời đại này không cách nào bị thay thế di động mạch sống. Đại Tống đường dây còn tại trải, từ Giang Nam vùng sông nước đến Tây Bắc biên cương, mấy ngàn cây số cương vực bên trong, có thể gánh chịu xe lửa đường sắt không đủ 3000 dặm, tuyệt đại đa số châu huyện vẫn ỷ lại cổ dịch đạo liên thông, mà chiến mã chính là dịch đạo bên trên có thể dựa nhất động lực hạch tâm. Dịch trạm dịch tốt nhóm vẫn như cũ cưỡi khoái mã, đem triều đình chính lệnh, địa phương đấu, thương đội tin tức, lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ truyền lại. Cho dù là Giang Nam xưởng may sản xuất vải đông, muốn vận chuyển về biên giới Tây Bắc quân trấn, tiến vào Tây vực mậu dịch, cũng cần trước thông qua thủy vận đến Trường An, lại từ la ngựa thương đội chuyển vận, mà trong thương đội dẫn đầu dẫn đường ngựa, con vận hàng hóa dịch ngựa, vẫn là vận chuyển dây xích mấu chốt. Còn có, hơi nước tàu thủy mặc dù có thể đi thuyền với Đại Giang Đại Hà, lại không cách nào xâm nhập đất liền thảo nguyên cùng vùng núi, những cái kia chưa bị đường dây chạm đến khu vực, chiến mã tốc độ cùng sức chịu đựng, vẫn là cân nhắc giao thông hiệu suất hoạch tâm tiêu chuẩn. Đối với Đại Tống quân đội mà nói, chiến mã chiến lược giá trị càng là công nghiệp máy móc trong ngắn hạn không cách nào thay thế. Mới xây dựng pháo binh bộ đội mặc dù trang bị hơi nước động lực hỏa pháo dẫn dắt xe, nhưng ở gặp gành vùng núi cùng vũng bùn trên cánh đồng hoang, dẫn dắt xe thường xuyên lâm vào khốn cảnh, cuối cùng vẫn cần dựa vào chiến mã lôi kéo hỏa pháo tiến lên. Kỵ binh bộ đội vẫn như cũng là chiến trường cơ động chủ lực, cho dù các binh sĩ trang bị tương đối tiên tiến súng đạn, lại vẫn cần chiến mã đem bọn hắn nhanh chóng ném đưa đến chiến trường cánh, thực hiện quanh co bọc đánh. Như thế nói đi, cách mạng công nghiệp sơ kỳ Đại Tống, mặc dù đã đốt sáng lên khoa học kỹ thuật hỏa chủng, lại vẫn cần dựa vào chiến mã đến dựng lên kết nối cương vực, bảo hộ quốc phòng giao thông cùng quân sự mạng lưới. Năm ngoái, một trận mưa to để từ Mây Địa đến nước Yến đường sắt lâm vào tê liệt. Mây Địa vận chuyển về Biện Kinh 300 liệt xe lửa than đá, bản kế hoạch từ hơi nước quý đạo xe vận chuyển, lại bởi vì đường dây bị nước mưa ngâm sau nền đường sụp đổ, mấy chục liệt xe lửa vây ở cư dung quan chức không thể động đậy. Đều chuyển vận làm Lữ Di Hạo, quyết định thật nhanh bắt đầu dùng dự bị phương án, hắn từ Yên Vân Nhị Địa trưng tập đến mấy vạn cỗ xe ngựa, lại chiêu mộ đại lượng dân phu, đem toa xe bên trong than đá lô hàng, từ kinh nghiệm phong phú mã phu dẫn dắt, dọc theo dịch đạo cái khắc vũng bùn đường nhỏ tiến lên. Những này chiến mã võ bộ bọc lấy phòng hoạt tê dại phiến, tại trơn nước đường dốc bên trên vững bước leo lên, cho dù gặp được lún đoạn đường, cũng có thể tìm trong núi đường mòn đi vòng. Ba ngày sau, đường dây còn tại chờ đợi sửa gấp lúc, vận than đá xe ngựa đã hoàn thành vận chuyển, đem kia 300 liệt xe lửa than đá chuyển đến triều đình hiện điều tới trên xe lửa, phát hướng Đông Kinh cùng Giang Nam, vừa lúc gặp phải Đông Kinh Biện Lương thành cùng Trung Nguyên địa khu cung cấp ấm vấn đề. Trận này mưa to đưa tới giao thông nguy cơ, để Đại Tống trên dưới rõ ràng hơn địa nhận thức đến, cách mạng công nghiệp sơ kỳ hơi nước phương tiện giao thông, mặc dù tại Bình Nguyên cùng Giang Hà thể hiện ra cường đại vật lực, nhưng ở địa hình phức tạp cùng đột phát tình trạng trước mặt, chiến mã vẫn như cũ là không thể thay thế khẩn cấp đầu mối then chốt. Tóm lại, mặc dù Đại Tống đã mở ra cách mạng công nghiệp, thậm chí có xe lửa cùng giản dị ô tô, máy kéo sinh ra, nhưng ở trong thời gian ngắn, chiến mã vẫn như cũ là Đại Tống cần có tài phú. Mấu chốt nhất là, trong lịch sử, gia luật đại thạch chính là được Khả Đôn thành 20 vạn con chiến mã, mới khiến cho hắn có Tây Trinh lực lượng chèo chống hắn tại Trung Á thành lập Tây Liêu đế quốc, kéo dài khiết đan văn minh hỏa chủng. Đại Tống muốn chinh phục Thảo Nguyên, có cái này 20 vạn con chiến mã, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Thậm chí có thể nói, có cái này 20 vạn con chiến mã, Đại Tống đều có thể đi thu phục Tây Bực, Tây Trinh Trung Á, thậm chí châu Âu. Như thế xem xét, Tiêu Thác Bất Yên thật đúng là cho Triệu Vũ dâng lên một bút đại phú quý. Gặp Tiêu Thác Bất Yên nói là Khả Đôn thành kia 20 vạn con chiến mã, bất luận là Triệu Vũ, vẫn là Trương Tuần, đều công nhận Tiêu Thác Bất Yên nói tới đại phú quý. Triệu Vũ người này, cũng là dùng người hướng phía trước. Gặp Tiêu Thác Bất Yên hữu dụng, Triệu Vũ nói với nàng, đến chỗ của ta ngồi. Nghe nói, Tiêu Thác Bất Yên ngoan ngoãn đi vào Triệu Vũ bên người. Triệu Vũ kéo một phát, liền để Tiêu Thác Bất Yên ngồi xuống ngực mình. Lúc này, Triệu Vũ mới nói, Khả Đôn thành cái này 20 vạn con chiến mã cô nhiên không tồi, chỉ là nơi đó cách ta Đại Tống mấy ngàn dặm, ở giữa lại có cỏ nguyên sa mạc, thực khó đến, ái phi nhưng có biện pháp trợ chấm một chút sức lực. Đây cũng là Liêu Hướng đều diệt vong Khả Đôn thành nơi đó còn giữ lại Liêu Hướng mấy chục vạn con chiến mã nguyên nhân chủ yếu, không phải, như thế một số lớn tài phú, không có khả năng không ai đi tranh đoạt. Tiêu Thác Bất Yên muốn chính là Triệu Vũ câu nói này, nàng liền sần núi xuống lửa nói, thần thiếp gia tộc thế hệ vì Đại Liêu tuần sát thảo nguyên, trong nhà nhiều người thường đi Khả Đôn thành, nhưng vì dẫn đường, quan gia lại phái một chi đại quân cùng nhau bắt thượng, nhất định có thể cướp đoạt Khả Đôn thành, đem chiến mã dê bỏ toàn bộ mang về. Tiêu Thác Bất Yên như thế nói chuyện, Triệu Vũ đâu còn có thể không biết nàng đây là tại vì đó gia tộc cầu tình. Đêm đó, Triệu Vũ liền để Tiêu Thác Bất Yên thị tẩm, mà lại chỉ lật ra nàng cùng Trương Tuần bảng hiệu, không có người thứ ba, quả thực là hảo hảo thương yêu thương nàng. Ngày kế tiếp, Triệu Vũ liền thăng Tiêu Thác Bất Yên vì thập dư, cũng đặc xá Tiêu Thác Bất Yên gia tộc, mà lại đem Tiêu Thác Bất Yên gia tộc bộ phận nữ tính còn đưa gia tộc kia. Không chỉ có như thế, Triệu Vũ còn tiếp kiến Tiêu Thác Bất Yên gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Tiêu Thác Bất Yên phụ thân Tiêu Lập, cùng hắn hàn huyên trò chuyện Khả Đôn thành sự tình. Có thể là thấy được Triệu Vũ thiện ý, cũng có thể là tiếp nhận Liêu quốc diệt vong, Đại Tống sẽ thành Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên bá chủ hiện thực này, hoặc là không muốn gia tộc kia hủy diệt nghĩ tái hiện gia tộc kia vinh quang. Đối với Triệu Vũ yêu cầu sự tình, Tiêu Lập là biết gì nói đấy, thậm chí chủ động nói với Triệu Vũ rất nhiều, Triệu Vũ cũng không hiểu rất rõ sự tình, cho thấy hắn cùng gia tộc của hắn muốn vì đại tống hiệu lực thái độ. Lần này gặp mặt qua sau, Triệu Vũ liền bởi vì Tiêu Thác Bất Yên mang thai lòng chủng có công mà phong Tiêu Lập làm phòng ngự sự, Tiêu Thác Bất Yên hai người ca ca cũng bị Triệu Vũ phong hợp cửa chi lợi. Triệu Vũ còn ban thưởng cho Tiêu Thác Bất Yên gia tộc một mảnh địa, cùng một vạn sâu tiền, 100 thất bại, châu ngựa dê các 100, cung cấp gia tộc kia tại đại tống đặt chân. Tiêu Lập rất hiểu chuyện, chủ động dâng tấu chương, gia tộc kia nguyện ý phái người làm dẫn đường, dẫn quân tống đi Khả Đôn thành, lấy kia 20 vạn con chiến mã. Kể từ đó, liền thừa một vấn đề, phái ai đi làm chuyện này tốt đâu. Tấu chương xong, chương 384, lão nô xin đi giết giặc, chương 384, lão nô xin đi giết giặc. Những năm gần đây, Đồng Quán đối Triệu Vũ một mực phi thường trung thành. Triệu Vũ thích mỹ nhân, Đồng Quán liền trời nam biển bắc vì Triệu Vũ vơ vét mỹ nhân. Cho Triệu Vũ hiến mỹ nhân đại thần có rất nhiều, nhưng bất luận là từ chất lượng bên trên, vẫn là từ về số lượng, đều không ai có thể cùng Đồng Quán đánh đồng, động một chút lại khuyên Triệu Vũ làm tuyển tú thái kinh đều phải nhường đường. Triệu Vũ truy cầu khai cương thác thổ, công tích vĩ đại, Đồng Quán liền hợp ý, tại Tây Bắc giúp Triệu Vũ thống soái Tây quân, giúp Triệu Vũ tiêu diệt cuộc khởi nghĩa Phương Lạc, thậm chí giúp Triệu Vũ giết Giang Nam thân sĩ địa chủ. Triệu Vũ rất rõ ràng, Đồng Quán loại này theo cần nỗ lực nhìn như trung thành, kỳ thực là dùng đế vương dục vọng, đổi lấy tự thân quyền lực cùng tài phú. Nhưng cái này không trọng yếu. Đế vương chi đạo, xưa nay không là cầu thần tử thuần lương không tì vết, mà là muốn để làm bản thân ta sử dụng. Đồng Quán hiến mỹ nhân, mở cương thổ, trấn phản loạn, mỗi một sự kiện đều tình chuẩn dẫm tại nhu cầu của hắn bên trên. Phần này trung thành có lẽ lôi cuốn lấy tư dụng, có thể đối Triệu Vũ mà nói, đầy đủ. Như ghi chép dài bổng ngắn, thì thiên hạ đều dùng người, trách ngắn bỏ dài, thì thiên hạ đều bỏ đi sĩ. Người tài năng cùng đức hạnh từ xưa khó có chu toàn, nếu có thể lấy dùng sở trường, đền bù điểm yếu, thiên hạ liền không có không thể phân công người, nhưng nếu một vị quá nghiêm khắc điểm yếu, bỏ qua sở trường, thiên hạ liền không ai có thể tồn tại nhân tài. Thái Kinh tham lam, lại có thể đánh lý triều chính, Lý Cương cương trực, lại không hiểu biến báo. Như nhìn chằm chằm Đồng Quán hạng người tham quyền trục lợi không thả, kia trên triều đình, sợ là không người có thể dùng. Huống chi, Đồng Quán dục vọng, vừa vặn là Triệu Vũ yên tâm nhất công xiềng. Hắn sở cầu quyền lực, tài phú, địa vị, đều do mình một tay giao phó. Chỉ cần mình một mực nắm trong tay hoàng quyền, hắn cũng chỉ có thể phụ thuộc với mình, đem theo cần nỗ lực trung thành, khắc vào thực chất bên trong. Hình tượng một điểm tới nói chính là, Đồng Quán tựa như một đầu ác quyền, dục vọng của hắn chính là chó dây thừng, sợi dây này từ đầu đến cuối tại Triệu Vũ trong tay nắm chặt, Triệu Vũ muốn cho hắn cắn người, hắn liền cắn người, Triệu Vũ muốn cho hắn cắn ai hắn liền cắn ai. Cái này đầy đủ. Cho nên trung thành phương diện này cũng không cần nói, chỉ nói năng lực. Triệu Vũ từ đầu đến cuối cho rằng, Đồng Quán vẫn có chút tài năng quân sự cùng thống soái quyết đoán. Trong lịch sử, hắn lấy giám quân thân phận theo vương hậu xuất chinh Hoàng Xuyên, đúng lúc gặp hoàng cung cháy, Triệu Cát Hạ chỉ dừng binh. Hắn phán đoán chiến cơ không còn gì để mất, lại giấu giếm trong thánh chỉ cho, lão xưng Triệu Cát Hạ lệnh tiến quân, cuối cùng thu phục bốn châu mất đất. Sự tình sau hắn hướng tướng lĩnh biểu hiện ra thật chiếu cũng tuyên bố chiến bại nguyện độc gánh chịu tội đã hiển lộ rõ ràng có can đảm kháng mệnh quân sự quyết đoán, lại lấy ôm trách tư thái thu mua quân tâm. Cái này rất cao minh, rất không bình thường. Tại trị quân phương diện, hắn khai thác chủ nghĩa thực dụng sách lược, một phương diện báo cáo lão binh chán, lấy 10 vạn binh chán thân lĩnh lương đồng, thực tế chỉ nuôi 8 vạn quân đội, đem sai biệt trùng giàn kiếm lời túi tiền riêng, một phương diện khác lại đủ ngạch cấp cho quân lương, cũng đem chiến trường thu được ban thưởng tướng sĩ. Loại này nuốt riêng công khoản lại hậu đãi bộ hạ thao tác, đã bại lộ hắn tham lam bản tính, lại dựa vào lợi ích hóa lại củng cố hắn tại Tây uy vọng của quân trung, cuối cùng hình thành bộ phận quân đội không phải Đồng Quán chỉ huy bất động cục diện, khiến cho hắn ngồi vững vàng Tây quân chủ soái chi vị. Bất quá, bởi vì Triệu Vũ xuyên qua tới, đối quân Tống tiến hành cải biên, sáng lập thần cơ quân cùng bốn phụ quân, khiến cho có được tiên tiến súng đạn này hai quân trở thành quân Tống chủ lực. Mấu chốt, Triệu Vũ đem Tây trong quân danh tướng tất cả đều điều ra, sắp xếp thần cơ quân cùng bốn phụ quân, lại đem bộ phận Tây quân tách ra, điều đến từng cái trên chiến trường, cái này khiến Tây quân chiến lược giảm mạnh. Mặt khác, Triệu Vũ còn đối trung ương cấm quân cùng Giang Nam cấm quân tiến hành nạp biên, đem bên trong thợ thủ công tất cả đều loại bỏ, ngoại trừ lưu lại một bộ phận quân tượng xuất lĩnh công binh phụ trợ quân đội đánh trận, còn lại đều bị Triệu Vũ sắp xếp cơ bộ, trợ giúp khoa học kỹ thuật phát triển cùng đại tông cơ sở kiến thiết, lại đem bên trong già yếu loại bỏ xung nhập hệ thống cảnh sát, giảm biên chế qua sau, lại đối thích hợp tăng cường quân bị, một lần nữa huấn luyện, khiến cho chiến lược tăng nhiều. Ngoài ra, năm đó Tống Giang nghĩa quân, Phương Tịch nghĩa quân các loại, trải qua loại bỏ già yếu xung nhập hệ thống cảnh sát, một lần nữa chỉnh biên thành dũng tướng quân, cũng trở thành đại tống một chi trọng yếu quân đội. Cứ như vậy, Tây quân tại đại tống địa vị cũng liền không còn đột xuất. Đương nhiên, Triệu Vũ bất luận là đối Đồng Quán, vẫn là đối Tây quân, cũng còn không tệ, đại tống phát sinh chiến tranh, Triệu Vũ cũng sẽ điều Tây quân xuất chiến. Thế nhưng là, như thế nhiều năm qua, Tây quân từ đầu đến cuối làm không được tuyệt đối chủ lực. Năm gần đây, Tây quân đánh lớn nhất một trận chiến, chính là đi Giang Nam bình định Phương Tịch trở phản loạn. Liền cái này, còn bị Tống Giang bọn người cho phân đi một nửa chiến công. Đối với cái này, Đồng Quán kỳ thật rất không cam tâm. Đồng Quán là một cái rất có dạ tâm người, hắn có rộng lớn khát vọng. Cái này từ trong lịch sử lựa chọn của hắn cùng kết cục bên trên liền không khó coi ra. Trong lịch sử, Đồng Quán trước kia theo Vương Hậu xuất chinh Hoàng Xuyên, đem lại Tống cương vực hướng Tây phát triển hơn 3000 dặm, lập nên Bắc Tống lập quốc đến nay huy hoàng nhất mở đất bên cạnh chiến tích. Rồi sau đó cuộc khởi nghĩa Phương Lạc quét sạch Giang Nam, nửa cái Đại Tống lâm vào chiến hỏa, cũng là Đồng Quán xuất Tây quân xuôi Nam, trải qua hơn 400 chiến bình định phản loạn, ngạnh sinh sinh đem gần như sụp đổ Bắc Tống Giang Sơn từ tình thế nguy hiểm bên trong kéo về. Lúc đó, Đồng Quán danh vọng cùng quyền thế, đã đạt Bắc Tống hoạn quan có khả năng với tới đỉnh phong. Khi đó tay cầm thu phục Thanh Đường, Bình Định Vương Tịch hai đại kỳ công đồng quán hoàn toàn có thể nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên an hưởng quãng đời còn lại, dù sao, khi đó hắn đã nhanh 70 tuổi, liền xem như về hưu, cũng không có người sẽ nói hắn cái gì. Hắn không cần lại thiệp túc triều đình phân tranh, không cần lãnh binh chinh chiến, chỉ cần tại Đông Kinh Biện Lương Thành có được vinh hoa phú quý, lịch sử đánh giá chí ít sẽ là cùng Vương Thiệu, Địch Thanh, Trương Kiệt chờ nổi danh công hơn chi thần, mà không phải hậu thế trong sử sách lục tặc một trong. Nhưng đồng quán lại không, dạ tâm của hắn sớm đã siêu việt công thần phạm chủ, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Yên Vân 16 châu khối này Bắc Tống quân thần tâm bệnh bên trên. Từ Triệu Không Giận thành lập Bắc Tống, Yên Vân 16 châu liền thủy chung là treo tại Triệu gia hoàng thất cùng đại tống lòng người đầu lưỡi dao. Mảnh này bị Thạch Tính Đường cắt nhường cho Khiết Đan thổ địa, không chỉ có là Trung Nguyên Vương Triều chống cự phương Bắc dân tộc du mục tâm chắn thiên nhiên, càng là đại tống đại nhất thống mơ ước tượng trưng. Tống Thái Tông hai lần Bắc phạt thất bại, vô số đại tống tướng sĩ chôn xương chiến trường, Yên Vân chi địa thành Bắc Tống quân dân trong lòng khó mà ma diệt đau nhức. Loa đặt 10.0, Tống Thần Tông càng là lưu lại di chiếu, có thể phục Yên Vân người, mặc dù khác họ cũng có thể phong vương. Đối đồng quán mà nói, thu phục Yên Vân 16 châu, không chỉ có thể hoàn thành đại tống lịch đại tiên đế chưa lại sự nghiệp to lớn, càng có thể dựa vào này công đánh vỡ hoạn quan không được phong vương thiết luật, thực hiện dị họ phong vương trí cao vinh dự. Vì phần này ra tâm, đồng quán dứt khoát quyết nhiên chủ trương lên liền kim diệt liêu thu phục Yên Vân 16 châu cái này chiến lược chiến sách, trải qua đồng quán cố gắng, cùng Triệu Cát ủng hộ, cái này chiến lược chiến sách đến cùng là thi hành. Chỉ tiếc, khi đó đại tống đã bên ngoài mạnh bên trong càn, nhìn như quốc lực cường thịnh, kỳ thực bên trong đã sớm bị tham quan ô lại, ba nhung vấn đề cùng thổ địa sáp nhập, thua tính nghiêm trọng vấn đề móc giống căn cơ. Cuối cùng, Liêu quốc hủy diệt, Kim quốc thiết kỵ lại thuận thế xuôi nam, Bắc Tống đô thành Biện Kinh bị vây. Mà đồng quán khổ tâm kinh doanh Tây quân tinh nhuệ, tại liên kim diệt Liêu trong chiến tranh hao tổn hầu như không còn, căn bản bất lực chống cự quân Kim. Tĩnh Khang chi biến bộc phát, Bắc Tống diệt vong, đồng quán phong vương ngậm triệt để vỡ vụn. Hắn hốt hoảng hướng nam chạy trốn, lại bị Triệu Hoàn hạ chỉ tru sát, đầu lâu bị treo ở thành Biện Kinh trên cửa, ngày xưa chiến công hiển hách bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, thành tiếng xấu thiên cổ. Đồng quán bản nhưng dựa vào nửa đời trước công văn lưu danh bách thế, lại bởi vì dã tâm của hắn cùng tham công, cuối cùng rơi vào đầu một nơi thân một nẻo, để tiếng xấu muôn đời kết cục. Một thế này đồng quán, đồng dạng có dã tâm, cũng coi như nhận Triệu Vũ trọng dụng. Làm sao? Triệu Vũ căn bản cũng không giống như Triệu Cát, đem tất cả mọi thứ đều áp trên người đồng quán, mà là đồng thời để bạt đông đảo xoáy tải, tướng tải. Cái này khiến cho đồng quán dã tâm từ đầu đến cuối không thể được đến hoàn toàn phong thích. Hắn muốn vì đại tống khai cương thác thổ, muốn tại sử sách phía trên lưu lại một trang nổi bật, để hậu thế người nói về đại tống tướng soái, ngoại trừ kia đã qua đời vân vân, Địch Thanh, Trương Kiệt, còn có hắn đồng quán danh tự. Đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội như vậy. Đồng quán không phải một cái cam tâm thành thành thật thật chờ cơ hội người. Đồng quán lợi dụng hắn thân ở đại tống nhất tây bắc ưu thế, nhiều năm qua, một mực tại nghiên cứu tây vực chư quốc, đồng thời một mực tại chiêu mộ quen thuộc tây vực nhân tài, hắn thậm chí tự mình đi theo tây vực thương nhân đi sứ qua tây vực chư quốc, vì chính là một ngày kia vì đại tống thu phục tây vực. Chỉ tiếc, Triệu Vũ cho rằng tây vực chư quốc rắn mất đầu, lẫn nhau ở giữa còn không cùng, thậm chí lẫn nhau ở giữa vẫn là đối địch trạng thái, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào đối đại tống hình thành uy hiếp, mà đông bắc kim quốc cùng trên thảo nguyên người mông cổ lại khác biệt, bọn hắn mới thật sự là có thể uy hiếp được đại tống thống trị. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ đem chiến lược trọng tâm từ đầu đến cuối đặt ở đông bắc cùng thảo nguyên phương hướng, đối đồng quán thu phục tây vực tư tưởng từ chối cho ý kiến, đã không rõ xác thực ủng hộ, cũng không trực tiếp bác bỏ. Triệu Vũ loại này lập lờ nước đôi thái độ, ngược lại để đồng quán chấp niệm trong lòng càng thêm vững vực, khiến cho hắn càng thêm dụng tâm nghiên cứu tây vực chiến lược. Không chỉ có như thế, tại đồng quán chủ chỉ dưới, đại tống còn tu một đầu xuyên qua đại tống tây bắc, thông qua hành lang Hà Tây, ra Ngọc Môn Quan, cho đến quy tứ nước đường sắt. Vì không chậm trễ hắn tương lai bất bình, đồng quán tu vẫn là 10 quỹ song hành đường sắt, trong đó 4 đầu là đi Lũng Hữu. Đầu này đường sắt có thể nói là một vùng một đường đầu nguồn, nó gia tăng thật lớn tây bắc địa khu mậu dịch. Đây cũng là Triệu Vũ ủng hộ đồng quán tu đầu này đường sắt nguyên nhân một trong. Tóm lại, những năm này, đồng quán vẫn luôn không có nhàn rỗi, mà là tích cực vì thu phục tây vực làm lấy đủ loại chuẩn bị. Cùng một thời gian, đồng quán tích cực lấy lòng Triệu Vũ, trọng nghĩa khinh tài, xuất thủ khẳng khái hào phóng, vô luận là hậu cung tần phi, cung nữ hoa quan, vẫn là đạo sĩ cẩn thận, đều có thể từ chỗ của hắn đạt được chỗ tốt, hắn chưa từng keo kiệt. Cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Đồng quán đầu nhập vào như thế nhiều, cuối cùng được đền đáp. Ngày này, đồng quán đột nhiên nhận được Triệu Vũ chuẩn bị phái người đi Khả Đôn thành lấy nơi đó hơn 20 vạn con chiến mã tin tức. Viễn chinh tây vực, nhất định phải có chiến mã, mà lại số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Đồng quán cảm thấy, Khả Đôn thành cái này hơn 20 vạn con chiến mã chính là vì giấc mộng của hắn mà thành. Nếu là hắn khả năng giúp đỡ đại tống đạt được cái này 20 vạn con chiến mã, hắn vì đại tống thu phục tây vực chuyện này 89/10 sẽ thành công. Thế là, đồng quán lập tức từ tây bắt trở về đông kinh biện lương thành, hướng Triệu Vũ xin đi dễ dặc, lao nâu nguyện xuất tây quân đi vì quan gia lấy chiến mã. Đồng quán đề nghị, để Triệu Vũ rất là động tâm. Đừng nhìn lúc này đồng quán đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn cùng bình thường hoạn quan âm nhu khác biệt, hắn ngày thường lưng hùm vai gấu, rộng cơ hồ cùng thân cao rộng bằng nhau, lâu dài mặc cẩm bảo bị cánh tay cơ bắp chống đường cong căng cứng, hành tẩu lúc dáng người thẳng tắp như tùng, hoàn toàn không có nửa phần còn xuống thái độ. Hai tay khớp xương thô to, lòng bàn tay che kín vết chai dày, kia là lâu dài nắm cung luyện lực dấu vết lưu lại, lúc nói chuyện thanh tuyến to như đồng hồ, không giống hoạn quan lênh lảnh, cùng người tranh chấp lúc, một tay đặt tại bàn bên trên, có thể để gỗ thật mặt bàn có chút chìm xuống, hiển thị rõ ma lực. Trong lịch sử, hắn hơn 70 tuổi lúc, còn có thể cưỡi ngựa tại Đại Tống các nơi buôn ba qua lại, nếu không phải là bị Triệu Hoàn cho xử tử, lấy thân thể của hắn cường độ, sống đến 8-90 tuổi, không hề có một chút vấn đề. Mấu chốt, Đồng Quán lâu dài tại Tây Bắc chinh chiến, từ Hoàng Xuyên chi chiến lên, liền quen thuộc báo cát, giá lạnh cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thân hình hắn khôi ngô, có thể ngược đạp tuyết thăm dò địa hình, cho dù mấy ngày không ngủ, vẫn nhưng dựa vào cường hãn thể phách ổn định quân tâm. Mà Đồng Quán thống lĩnh Tây quân, càng là trải qua Tây Cương chiến hỏa tôi liền, các tướng sĩ thêm ra thân Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, thở nhỏ lại thụ báo cát ma luyện, không chỉ có thể tại ác liệt hoàn cảnh bên trong bảo trì sức chiến đấu, am hiểu hơn bộ binh cùng kỵ binh hiệp đồng tác chiến, đối mặt Liêu quốc tinh nhuệ kỵ binh, cũng có thành thục ứng đối chiến thuật. Nói trắng ra, lần này đi Khả Đôn thành, là một trận cùng tự nhiên nơi hiểm yếu, cường địch tinh nhuệ song trọng đánh cờ. Từ Đại Tống xuất binh, cần trước xuyên qua ngàn dặm thảo nguyên, nơi đây không cố định đường đi, mỗi khi gặp mùa mưa, vũng bùn đầm lầy có thể hãm không có chiến mã móng ngựa, mục nát cỏ trướng khí càng dễ dẫn phát trong quân dịch bệnh, nhập sa mạc sau, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể đạt tới mấy chục độ, ban ngày liệt nhật tiêu đốt giáp trụ, bỏng đến tướng sĩ khó mà đục vào, ban đêm hàn phong như đao, có thể xuyên thấu giáp vải đâm thẳng xương khe hở, lại nguồn nước khan hiếm, thường thường cần nhờ tướng sĩ gánh vác túi nước, tại trong biển cắt truy tung bí ẩn con suối. Ven đường càng cần để phòng thảo nguyên bộ lạc tập kích quấy rối, những bộ lạc này quen thuộc địa hình, thường lấy nhỏ cố kỵ binh tập kích lương đạo, nếu không thể kịp thời ứng đối, nhẹ thì tổn thất lương thảo, nặng thì dao động quân tâm. Mà đến Khả Đôn thành sau, đối mặt chính là hai vạn Liêu quốc tinh nhuệ kỵ binh, bọn hắn đều là một người nhiều ngựa phối trí, tính cơ động cực mạnh, đã có thể khởi xướng công kích xé mở trận hình, lại có thể nhanh chóng rút lui phòng ngừa hao tổn, lại trong thành lương thảo sung túc, dựa vào kiên thành cố thủ, tuyệt không phải dễ tới bối. Như vậy gian khổ biên trình, đối binh lực tố chất thân thể, sức chịu đựng cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều có cực cao yêu cầu. Nhìn chung Đại Tống các nhánh quân đội, khả năng cũng chỉ có Tây quân thích hợp nhất làm chuyện này. Cái khác quân tống, mặc dù trang bị tinh lương, lại hiếm khi kinh lịch đường dài biên trình, càng khó thích ứng thảo nguyên sa mạc cực đoan hoàn cảnh. Bởi vậy, vô luận là ứng đối dọc đường tự nhiên hiểm trở, vẫn là chống lại Khả Đôn thành Liêu quân, Tây quân đều là lần này viễn chinh phù hợp chi tuyển. Mặc dù Triệu Vũ đã có chút động tâm, nhưng hắn vẫn hỏi Đồng Quán một câu, Ái Khanh có chắc chắn hay không? Đồng Quán trầm giọng nói ra, nếu không đến, thần muốn chết. Triệu Vũ hỏi, Ái Khanh chuẩn bị xuất bao nhiêu nhân mã tiến về? Đồng Quán đối đáp trôi chảy, 3 vạn tinh nhuệ, 5 vạn chiến mã, la còn các 5000, mang nhiều hổ tổ tháo, oanh thiên lôi, bảo đảm trận chiến này tất thắng. Người này mang nhiều hơn, tiêu hao quá lớn, một khi thất bại, Đại Tống khó tránh khỏi hội nguyên khí đại thương, mà mang ít đến Khả Đôn thành, đánh không lại kia 2 vạn một người nhiều ngựa tinh nhuệ Liêu kỵ binh, cũng là vô dụng. Đồng Quán lựa chọn xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ quân tống tiến về Khả Đôn thành, về số lượng vẫn có thể chiếu cố ổn thỏa cùng khả khống, mà lại, Đồng Quán chuẩn bị dùng hổ tổn pháo cùng oanh tiên lôi đi đánh bại kia 2 vạn tinh nhuệ Liêu kỵ binh, cũng là tương đối có thể được. Đến tận đây, Triệu Vũ trên cơ bản đã định ra tới để Đồng Quán cùng Tây quân đi chấp hành nhiệm vụ này. Đương nhiên, còn có một số chi tiết còn chờ thương lượng cùng định đoạt. Đấu chương xong, chương 385, đêm tối đoạt môn trấn Bắc Đài chương 385, đêm tối đoạt môn trấn Bắc Đài. Mặc dù Triệu Vũ tuyển định để Đồng Quán cùng Tây quân đi Khả Đôn thành cướp đoạt kia hơn 20 vạn tốt ngựa tốt, nhưng Đồng Quán dù sao có thu phục Yên Vân bại trận chờ nhiều lần chiến bại kinh lịch, cũng có đôi khi gặp cứng rắn liền mềm chờ ma bệnh. Mà lại, Khả Đôn thành kia hơn 20 vạn tốt ngựa tốt, đối Đại Tống tiêu diệt Kim Quốc, Thảo Nguyên chư bộ, Tây Trinh Tây vực các loại, rất mấu chốt. Bởi vậy, Khả Đôn thành sau trận này, phi thường trọng yếu, chỉ có thể thắng không thể bại. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Triệu Vũ đem hắn yên tâm nhất đại tướng Nhạc Phi cùng trên tay hắn chi kia quân đội từ Kỳ Địa điều trở về. Lần này đi Khả Đôn thành, đường xá quá mức xa xôi, mang theo đồ quân nhu rất không tiện, nhiệm vụ còn mấu chốt, không cho sơ thất. Bởi vậy, Triệu Vũ hạ chỉ, đem chỉ trang bị cho thần cơ quân tiểu mới Lý Lâm súng, cho Nhạc Phi thủ hạ 3000 nhân mã cũng trang bị bên trên. Cái này tiểu mới Lý Lâm súng, lại gọi toại phát súng, bởi vì Lý Lâm đối tiến hành cải tiến qua, các hạng thuộc tính đều muốn so trong lịch sử súng kiếp tốt một chút. Súng kiếp từ thế kỷ 17 trung kỳ, hẹn năm 1650, nước Pháp dẫn đầu đại quy mô liệt trang, đến thế kỷ 19 trung kỳ, hẹn năm 1848, bị kích phát thương thay thế, cuối cùng chừng 200 năm. Từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, súng kiếp là toàn cầu chủ lưu quân dụng súng ống. Lấy nạ bộ lệ ổng Trinh Nga làm thí dụ, Pháp quân đơn lần đầu nhập súng kiếp bộ đội siêu 600.000 người, cùng thời kỳ Anh quốc, đó dù xì ạ chờ châu Âu cường quốc, phòng lục quân bên trong súng kiếp trang bị xuất đạt 90% trở lên. Tiểu mới Lý Lâm súng khách quan trước đó Lý Lâm súng, lớn nhất cải biến chính là dựa vào đá lửa cùng thép phiến va chạm châm lửa, thụ thời tiết ảnh hưởng diện rộng hạ thấp, ở mức hoàn cảnh hạ điểm lửa sát suất thành công từ súng mồi lửa 30% tăng lên đến 70% trở lên. Triệu Vũ sở dĩ cho Nhạc Phi bộ trang bị tiểu mới Lý Lâm súng, chủ yếu cũng là bởi vì lần này đi Khả Đôn thành, hoàn cảnh ác liệt, lúc đầu Lý Lâm súng làm không tốt sẽ lầm đại sự. Mà lại, tướng sĩ không cần mang theo dễ cháy ngoài lửa, binh sĩ hành động càng linh hoạt, dễ dàng cho cận chiến giao sắc công kích, đồng thời diện rộng hạ thấp chiến trường ngoài ý muốn cháy phong hiểm. Đây cũng là Triệu Vũ cho Nhạc Phi bộ trang bị tiểu mới Lý Lâm súng nguyên nhân. Mặt khác, tiểu mới Lý Lâm súng kết cấu tương đối đơn giản, hạch tâm linh kiện, đá lửa, thép vòng, dễ sản xuất cùng thay đổi, có thể thỏa mãn đại quy mô trong chiến tranh quân đội nhanh chóng tiếp tế cùng trang bị nhu cầu. Đương nhiên, tiểu mới Lý Lâm súng cũng có khuyết điểm, giống xạ tốc cực thấp, dù cho trải qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ, mỗi phút chỉ có thể hoàn thành 2 đến 3 lượt hoàn chỉnh xạ kích, lắp đạn, ép chặt, châm lửa, kích phát, đối mặt nhanh chóng hướng về phòng kỵ binh lúc phòng ngự cửa sổ dẫn ngắn. Tầm bắn cùng độ chính xác có hạn, hữu hiệu sát thương tầm bắn vẹn vẹn 50 đến 80 mét, vượt qua 100 mét sau viên đạn đường đạn hạ xuống nghiêm trọng, tỷ lệ chính xác không đủ 10%, trong thực chiến thường cần dạy đặc xếp hàng xạ kích để bù đắp độ chính xác thiếu hụt. Hạch tâm linh kiện tiêu hao nhanh, đã lựa tại lật ngược đánh chúng dễ mài mòn, bình thường mỗi xạ kích 50 đến 80 lần liền cần thay đổi, như chiến trường tiếp tế chế, súng ống sẽ nhanh chóng biến thành thiêu hỏa côn. Thảo Nguyên Du Mục kỵ binh đặc biệt am hiểu đánh liền chạy cơ động tập kích quấy rối, dựa vào cao tính cơ động lẩn tránh chính diện giao phong, thông qua kỵ xạ tiêu hao quân địch. Tiểu mới Lý Lâm súng bộ đội có thể thông qua dày đặc trận hình thành 360 độ không góc chết hỏa lực bao trùm, để Thảo Nguyên kỵ binh khó mà tìm tới tập kích quấy rối lỗ hổng. Thanh Triều Bình Định dùng gạ chi chiến bên trong, quân thanh súng tiếp bộ đội liền từng thông qua tuyến liệt tề sạ, nhiều lần đánh lui dùng gạ kỵ binh cơ động công kích, đánh vỡ truyền thống chiến thuật ưu thế. Mà Khiết Đan kỵ binh đặc biệt am hiểu trọng kỵ chính diện xung kích khinh kỵ bên cạnh hậu phương quanh co hiệp đồng chiến thuật, cũng chính là kỵ binh hạng nặng người khoác trọng giáp, ý đồ đột phá trận hình, khinh kỵ binh thì thừa cơ chia ra bao vây. Tiểu mới Lý Lâm súng xuyên giáp năng lực, có thể đối Khiết Đan kỵ binh hạng nặng tạo thành hữu hiệu sát thương, đồng thời, tuyến liệt chiến thuật tiếp tục hỏa lực chuyển vận, có thể đồng thời ứng đối chính diện trọng kỵ xung kích cùng bên cạnh hậu phương khinh kỵ quanh co. Khách quan với trước đây cung tiễn, khó mà xuyên thấu trọng kỵ thiết giáp, tiểu mới Lý Lâm súng có thể trực tiếp suy yếu Khiết Đan kỵ binh hạch tâm chiến lực, khiến cho trọng kỵ đột phá chiến thuật mất đi hiệu lực. Như thế, có Nhạc Phi bộ cái này 3000 trang bị tiểu mới Lý Lâm súng tinh nhuệ đương bảo hiểm, Triệu Vũ mới có thể triệt để yên tâm. Ở sau đó thời gian bên trong, vì ứng đối Thảo Nguyên, sa mạc cực đoan hoàn cảnh cùng Liêu quân tinh nhuệ, Tây quân chủ bị tinh chuẩn đối tiêu viễn chinh đau nhức điểm. Trang bị bên trên, là sĩ đổi lại tốt nhất giáp vải, khiến cho đã có giữ âm tính, lại có thể giảm bất phụ trọng, ngoại tầng lại bảo bọc vải nỉ áo khoác, dễ dàng cho ngăn cản báo cát, cũng dễ dàng cho viễn chinh tướng sĩ ban đêm nghỉ ngơi. Chiến mã thì trang bị thêm 2 tầng móng ngựa, tầng dưới chốt vì bình thường gót sắt, thượng tầng khảm nạm phòng hỏa xương thú phiến, phòng ngựa tại các sườn núi cùng chân nước bãi cỏ ngoại ô bên trên mất vó, đồng thời cho ngựa phân phối đặc chế vải bố hộ mũi, loại bỏ báo cát cùng trường khí. Lương thảo đồ quân nhu tất cả đều chuẩn bị sung túc, lại không thể để bọn chúng quá chiếm chỗ, nhất là cần thiết phải chú ý chính là chuẩn bị lũ lụt túi mấy bạn, bảo đảm mỗi cái xúc vật bên trên đều có thể gánh vác một cái lũ lụt túi. Ngoài ra, sớm cùng ven đường Quy Thuận Thảo Nguyên bộ lạc đạt thành hiệp nghị, tại mấu chốt tiết điểm thiết lập lâm thời điểm tiếp tế, chứa đựng không dễ biến chất mì xào, thịt muối, đồ hộp cùng thảo dược. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đồng Quán cùng Nhạc Phi xuất lĩnh 3 vạn nhân mã, tại Tiêu Tháp Bất Tiên gia tộc cùng với các dẫn đường xuất lĩnh dưới, cưỡi xe lửa rời đi đại tống cảnh nội, tiến vào Thảo Nguyên. Đoàn tàu đường dây tại Thảo Nguyên biên giới im bặt mà dừng, 3 vạn tướng sĩ cùng 5 vạn con chiến mã, 1 vạn con xúc tạo thành đội ngũ, như một đầu sắt thép cự mãng, chậm rãi lái vào vô biên vô tận hán hải. Đội ngũ tiến lên ngày đầu tiên, liền tao ngộ Thảo Nguyên đặc lưu bao tuyết. Cùng phong lôi cuốn lấy cát sỏi, như lưỡi dao quất vào quân tống tướng sĩ trên mặt, cho dù thân mang vải nỉ áo khoác, lạnh leo thấu xương vẫn thuận cổ áo, ống tay áo tiến vào bên trong áo. Đồng Quán cùng Nhạc Phi nghe theo Thảo Nguyên dẫn đường đề nghị, hạ lệnh kết thành chặt chẽ phương trận, ngoại tầng dùng nặng hơn đồ quân lu, lạc đà, chiến mã, con la phân đoạn ngăn cản. Lương thực những vật này tư bị vây quanh ở trong đó, tất cả tướng sĩ đều dựa vào tại chiến mã phía sau sử dụng đầy tử áo khoác bao lấy thân thể của mình, lặng lặng chờ đợi báo cắt quá khứ. Mấy canh giờ sau chờ báo cắt hoàn toàn quá khứ, đại địa phảng phất bị một lần nữa trải bước qua, nguyên bản bị cắt bụi che giấu đường đi lại ẩn ẩn hiện ra. Quân tống các tướng sĩ từ chiến mã cùng công xúc phía sau chậm rãi đi ra, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng bụi đất, nhưng cũng may người không có giảm quân số. Đồng Quán cùng Nhạc Phi lập tức hạ lệnh kiểm kê vật tư. May mắn là được lợi với giai đoạn trước đầy đủ chuẩn bị cùng nghiêm mật phòng hộ biện pháp, đội ngũ cũng không có quá lớn hao tổn, chỉ là có vài thất chiến mã tại trong báo cắt chấn kinh, chạy tản một chút, bất quá rất nhanh liền bị binh lính tuần tra tìm trở về. Vật tư phương diện, mặc dù bộ phận vải nỉ áo khoác bị gió cắt vạch phá, nhưng chỉnh thể bên trên lương thảo đồ quân nhu cùng túi nước đều hoàn hảo không chút tổn hại. Loa đặt 10.0, đi tới ngày thứ 3, đại quân tiến vào một mảnh rộng lớn muối giảm địa. Mặt đất hiện ra trắng bệnh muối giảm xương, móng ngựa đạp lên rất dễ trượt, gắn thêm 2 tầng móng ngựa chiến mã, vẫn thỉnh thoảng có thất đề ngã sấp xuống tình huống. Càng khó giải quyết chính là ven đường nguồn nước khan hiếm, cho dù tìm tới hố nước, nước cũng mang theo đắng chắc muối giảm bị, không cách nào trực tiếp uống. Đồng Quán cùng Nhạc Phi chỉ có thể hạ lệnh để tướng sĩ dọc theo đường thu thập cỏ khô, phân ngựa chờ có thể nuốt vật, đem những này nước đốt lên, bổ sung túi nước. Đại quân đi tới một khối không có nước nguyên khu vực, các tướng sĩ mang theo lũ lụt túi tiêu hao cực nhanh. Đồng Quán cùng Nhạc Phi nhìn xem ngày càng giảm bớt nguồn nước, hạ lệnh giảm bớt uống nước hàng ngày. Đồng thời phái ra nhiều chi tiểu đội mở rộng lục soát phạm vi, cuối cùng tại ngày thứ 4 tìm được một chỗ ẩn nấp con suối, đem tiêu hao nước ngọt tất cả đều bổ sung lên. Xâm nhập Thảo Nguyên nội địa sau, tiếp tế thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Mặc dù triều đình đã sớm phái người sớm cùng bên đường Quy Thuận bộ lạc ước định điểm tiếp tế, nhưng khi đại quân đến chỗ thứ nhất điểm tiếp tế lúc, lại phát hiện này bộ lạc sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại bị tiêu hủy lều vải cùng tàn mát dê bò hải cốt. Nguyên lai, là chỗ này điểm tiếp tế Thảo Nguyên Du Mục bộ lạc lo lắng bọn hắn sẽ bị 3 vạn quân tống cho tai họa, mới sớm di chuyển đến địa phương khác. 3 vạn đại quân những nơi đi qua, người ăn ngựa nhai, tiêu hao khẳng định lớn, tăng thêm đại tống Tây quân danh tiếng luôn luôn không tốt, ra chuyện như vậy cũng bình thường. Gặp đây, Đồng Quán cùng Nhạc Phi hạ lệnh giảm bớt lương thực cung cấp, phái Thảo Nguyên Du kỵ binh đi nghe ngóng phụ cận Du Mục bộ lạc. Trước đó cái kia Du Mục bộ lạc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bọn hắn là di chuyển, thế nhưng lại không có di chuyển quá xa, mấu chốt bọn hắn còn bị Đồng Quán cùng Nhạc Phi phái đi ra Thảo Nguyên Du kỵ binh cho tìm được. Không có cái gì có thể nói, Đồng Quán quyết định thật nhanh, lấy chi này Thảo Nguyên Du Mục bộ lạc không phục tùng triều đình quản khống cùng lật lọc làm lý do, phái đại quân cướp bóc bọn hắn một nửa lương thực cùng xúc vật đối đại quân tiến hành tiếp tế. Đợi đến đại quân tiến vào sa mạc, nóng bỏng nắng gắt như dung kim chút xuống, đem cắt vàng nướng đến nóng hổi, mỗi một bước bước ra đều dơ lên nhỏ vụn hạt cát, tràn ngập trong không khí thành hoàn toàn mông lung kim sắc sương mù. Trong sa mạc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, ban ngày khốc nhiệt khó nhịn, ban đêm nhưng lại rét lạnh thấu xương. Quân Tống các tướng sĩ thân mang trải qua cải tiến giáp vải cùng vải nỉ áo khoác, tại cái này cực đoan nhiệt độ không khí biến hóa bên trong gian nan tiến lên. Chiến mã cũng lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, hai tầng móng ngựa tại xốp đất cắt bên trên khó mà gắng sức, mỗi đi một bước đều lộ ra phí sức và phần, trang bị thêm vải bố hộ mũi tại bão cắt xâm nhập dưới, dần dần trở nên cũ nát không chịu nổi, nhưng vẫn ngoan cường mà bảo hộ lấy ngựa xoắn mũi. Nguồn nước vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Cứ việc khi tiến vào sa mạc trước đó, quân Tống tại trên thảo nguyên bổ sung đầy đủ nước ngọt, nhưng tại cái này rộng lớn vô ngần trong sa mạc, nguồn nước phảng phất biến mất, khó kiếm tung tích. Lũ lụt trong túi nước đang không ngừng tiêu hao, các tướng sĩ bờ môi khô nứt lên ra, tiết hầu như bị lửa thiêu đốt càng khát. Đồng quán cùng Nhạc Phi lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn biết rõ, như lại tìm không đến nguồn nước, chi này ba vạn người đại quân chỉ sợ cũng muốn vây chết tại cái này trong sa mạc. Vạn Hạnh, Tiêu Thác Bất Thiên gia tộc người sát thực quen thuộc phiến khu vực này, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, đại quân tìm được một chỗ sông ngầm dưới lòng đất, cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua vùng sa mạc này. Đương Khả Đôn thành hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, ba vạn nhân mã sớm đã không phục xuất phát lúc chỉnh tề. Các tướng sĩ quần áo tả tơi, trên mặt che kín bao cắt dấu vết lưu lại, thậm chí có chân người bên trên giày sớm đã mài hỏng, máu tươi thẩm thấu xà cạp. Đồng quán nhìn qua xa xa Khả Đôn thành, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng treo lấy cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Nhạc Phi thì hạ lệnh đội ngũ ngay tại chỗ chỉnh đốn, kiểm tra trang bị, bổ sung nguồn nước, vì sắp đến đoạt ngựa chi chiến làm tốt cuối cùng nhất chuẩn bị. Khả Đôn thành vì đắp đất bách đất mà thành, hiện lên hình vuông kết cấu, tuần dài ước chừng 4000m. Thành cơ rộng 35m, đỉnh chóp rộng 4m5, cao 2-4m, kiên cố nặng nề, có thể hữu hiệu chống cự ngoại địch tiến công. Đông, nam, phía tây có cửa thành ước chừng rộng 10m, bên trên có nhìn miệng, dễ dàng cho quan sát ngoài thành địa tình. Bộ phận cửa thành phụ cận còn sắp đặt thủ thành, như góc đông nam phát hiện bên cạnh dài 30m hình vuông vùng thành di tích, nhưng là đối công thành quân địch hình thành giáp công chi thế. Bắc tường, nam tường đều có 6 cái mã diện, tường đông, tây tường đều có 10 cái mã diện, thành bốn góc đều có một góc lâu. Mã diện khoảng thời gian vừa phải, có thể để quân coi giữ từ khía cạnh công kích công thành quân địch, vọng lâu thì tiến một bước tăng cường tường thành góc rẽ năng lực phòng ngự. Thành hào rộng 10 đến 15m, sâu 2 đến 3m, cùng xung quanh tự nhiên đường sông liên thông, hình thành lập thể mạng lưới phòng ngự, không chỉ có thể ngăn cản quân địch tiếp cận tường thành, còn có thể ở một mức độ nào đó chỉ trệ quân địch khí giới công thành. Nếu như là bình thường tiến đánh, không có mang theo khí giới công thành quân Tống, thật đúng là không dễ tấn công hạ tòa thành trì này. Cũng may, Nhạc Phi đề nghị đồng quán, thừa dịp Liêu quân địa chỗ xa xôi mà bắc, căn bản không có khả năng biết đại Tống lại phái một chi mấy vạn nhân mã đại quân buôn tập mấy ngàn dặm đến cướp đoạt Khả Đôn thành, mà phái một chi tinh nhuệ kỵ binh đi tập kích bất ngờ Khả Đôn thành. Đồng quán cảm thấy Nhạc Phi đề nghị rất không tệ, thế là hắn định ra phái đại tướng Dương Khả Thế, Cao Thế Tuyên, Dương Khả Bận, Dương Khả Thắng tứ tướng xuất lĩnh 5000 quân tiên phong tiến đến tập kích bất ngờ Khả Đôn thành. Nhạc Phi không yên lòng, phái hắn tín nhiệm nhất đại tướng Trương Hiến xuất lĩnh 1000 trang bị tiểu mới Lý Lâm súng bản bộ nhân mã đi theo một khối hành động. Tiêu Thác Bất Thiên hai người ca ca Tiêu Luka, Tiêu bên trong ca chủ động xin đi đảm nhiệm dẫn đường. Đơn giản chỉnh đốn qua sau, 6000 khinh kỵ binh trong đêm phi nhanh, bọn hắn tại Tiêu Thác Bất Thiên gia tộc người dẫn đầu dưới, với ngày kế tiếp ban đêm lúc nửa đêm, thần không biết quỷ không hay đi tới Khả Đôn thành đông, một cái tên là trấn Bắc Đài thôn trang trước. Bởi vì là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một ngày đêm hành quân cấp tốc hơn 300 dặm đường, tướng sĩ cùng chiến mã đều rất mệt mỏi, đều cần nghỉ ngơi. Tiêu Hưu Ca đối với nơi này con đường cùng địa hình đều tương đối quen thuộc, hắn dùng roi ngựa chỉ vào trước mắt một mảnh đen tối rừng tùng, đối Dương Khả Thế chờ em nói, tối nay chúng ta liền ở chỗ này ăn giấc, đợi hừng đông sau lại vào thành. Dương Khả Thế gật gật đầu. Dương Khả Thế cùng Cao Thế Tuyên, Dương Khả Bật, Dương Khả Thắng, Trương Hiến chờ tổng tướng, đối với nơi này đều rất lạ lẫm, hết thảy đều phải nghe những này kiết đan dẫn đường an bài. Mảnh này rừng tùng cây cối rất cao, cánh rừng rất khoáng đạt, liên miên hơn 10 dặm. Lúc này đã là mùa thu, trên mặt đất lá rụng thành đống. 6000 kỵ binh tiến vào trong rừng, xuống ngựa ăn giấc. Rừng cây phía bắc là một đầu đông tây phương hướng đại lộ. Tiêu Hưu Ca nói với Dương Khả Thế, đường này nối thẳng Khả Đôn thành đông môn, hướng đông sau sẽ có một chút dân chăn nuôi từ đó chỗ vào thành, lúc đó chúng ta an bài một số nhân mã đi theo những người này trà trộn vào thành đi, cướp đoạt cửa thành. Dương Khả Thế nói, đoạt cửa thành chính là quan trọng nhất, nếu có thể cướp đoạt cửa thành, việc này dễ. Dương Khả Thắng cùng Dương Khả Bật đều là Dương Khả Thế đệ đệ, Cao Thế Tuyên là Dương Khả Thế nghĩa đệ, trận chiến này đồng quán cơ hội là đem bảo đều đặt ở bọn hắn trận gia tướng trên thân. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Dương Khả Thắng đứng ra biểu thị, ngày mai ta tự mình dẫn người đi đoạt cửa thành. Dương Khả Thế đồng ý Dương Khả Thắng xin đi giết giặc, lại cho hắn chọn lựa 50 tên thân thủ nhanh nhẹn, đầu não linh hoạt, không sợ chết tinh nhuệ, bọn hắn từng cái cao lớn dũng mãnh, thậm chí có 10 cái người hồ, Tiêu Hưu Ca cùng Tiêu bên trong ca cũng ở trong đó. Trong bóng tối, bị lựa đi ra cái này hơn 50 tinh nhuệ, mặt có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Dương Khả Thế nhìn qua bọn hắn nói, lần này đoạt cửa thành như thành, các ngươi chính là công đầu, triều đình tất có trọng thưởng. 50 tên tinh nhuệ tất cả đều sĩ khí như hồng chờ đợi lấy kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền. Lúc này, đã là nửa sau đêm, đầy trời tinh quang sáng lạ, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, chỉ có rừng cây chỗ sâu ngẫu nhiên chuyển ra mấy con chim ủ cụ câm thanh. Tấu chương xong, chương 386, phong sói cư tư chương 386, phong sói cư tư Dương Khả Thắng cùng 50 tên tinh nhuệ thay đổi người trong thảo nguyên thường xuyên trái xã phục sức, một bộ dân chăn nuôi cách ăn mặc, bọn hắn mỗi người đều cầm mấy quả bánh thiên lôi, lại mỗi người đều mang hai thanh sắc bén truy thủ, hoặc là rõ ràng eo cắm loan đao, ngồi bây quanh dưới tảng cây chờ hừng đông. Gió núi ấm dần lúc, Dương Diệp ở giữa bóng đen lặng yên tối lui, xa xa núi hình dáng vẫn ngâm ở mông lung sương sớm bên trong. Sắc trời từ nhánh cực khe hở khắp tiến đến, đem phương đông chân trời nhuộm thành cả kim, nhỏ vụn bừng sáng rơi vào hồi hương trên đường nhỏ. Sương mù giống như lụa mỏng, tại lá tùng cùng trúc sao ở giữa lưu chuyển, khi thì cuốn lên dây leo, khi thì lướt qua cây cỏ, tại nắng sớm bên trong tràn ra từng vòng nhạt bạch gợn sóng. Trên đường lớn, dân chăn nuôi thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Dương Khả Thắng nhìn về phía Dương Khả Thế vung tay lên, ra hiệu Dương Khả Thắng bọn hắn hành động. Gặp đây, Dương Khả Thắng lập tức mang theo 50 tên tinh nhuệ lặng lẽ từ trong rừng tùng đi ra ngoài. Bọn hắn có dắt trâu đi dê, có nắm nuôi thả ngựa, lạc đà, phía trên treo da lông, có vác lấy giỏ trúc, bên trong chứa sữa chế phẩm, bọn hắn trước sau tản ra, tương hỗ giả bộ như không quen biết, xuôi theo nhìn đại lộ một mực chạy hướng tây đi. 50 tinh nhuệ chia 10 tổ, mỗi tổ bên trong đều có thảo nguyên dân tộc du mục quân tống đem thổ. Không bao lâu, 50 tinh nhuệ liền tụ hợp vào đến vào thành trong dòng người. Khả Đôn thành đông ung, nên xuân cửa như một đầu ẩn nút cự thú, nằm yên tại trước tờ mở sáng màu mực bên trong. Ngoài cửa thành chờ vào thành dân chăn nuôi đã bài xuất nửa dặm hàng dài, lục lạc cùng nói nhỏ tại lạnh thấu xương trong gió sớm xen lẫn, a ra bạch khí vừa dâng lên liền bị thổi tan. Lúc tờ mở sáng, đầu tường truyền đến lang tử vang, nặng nề cửa thành trục tại dầu chân bôi chân hạ vẫn phát ra ai nha kêu rên, cầu treo xích sắt soạt rủ xuống, thủ thành liêu binh che kín ra bảo, cầm trong tay loan đao, trường đường, bắt đầu đối vào thành dân chăn nuôi từng cái kiểm tra. Dương Khả Thắng đứng ở trong đám người, thân hình như thanh tùng thẳng tắp, so quanh mình dân chăn nuôi cao hơn gần một cái đầu. Đầu hắn mang mũ mềm, ép tới cứ thấp, ánh mắt lại xuyên thấu qua vành nón khe hở, đem cửa thành động tĩnh thu hết vào mắt. Năm tên liêu binh bên trong ba tên hiện lên phẩm chữ bài bố, hai tên kiểm tra người đi đường bọc hành lý, ba tên cầm trong tay cung tiễn đứng tại vùng thành cửa vào. Thành lâu trên khán đài, càng có hơn 10 tên liêu binh vừa đi vừa về bước, loan đao trong tay trường thường tại nắng sớm mở mở bên trong hiện ra lênh quang. Dương Khả Thắng chậm rãi quay đầu, cùng phía sau quân tống tinh nhuệ trao đổi ánh mắt, mấy người ăn ý gật đầu, đầu ngón tay lặng lẽ đặt tại dấu với dưới vạt áo chủy thủ trôi bên trên, hoặc là luồn vào da lông bên trong đi lấy đao thương, oanh thiên lôi. Nhanh đi. Thủ thành binh sĩ bưng bưng một cái dân chăn nuôi cái mông, không kiên nhẫn đoạt lấy giỏ trúc là xem. Lúc này, tổ thứ nhất quân tống tinh nhuệ đã lặng yên tiến vào ung thành. Phương này hình ung thành mặc dù quy mô không lớn, lại như là một ngụm cả bẫy, tường cao hơn trượng, mặt tường bóng loáng không mượn lực chỗ, chỉ có trước sau hai đạo cửa thành có thể thông đi. Dương Khả Thắng nhìn xem sau tục đội viên tăng tốc bước chân, theo thứ tự bước vào ung thành, tâm dần dần nâng lên cổ họng. Ngay tại tên thứ hai đội viên giỏ trúc sắp bị binh sĩ lật ra thời khắc, Tiêu Hưu Ca cùng Tiêu bên trong ca đụng vào nhau, Tiêu bên trong ca thủ bên trên giỏ trúc quẳng xuống đất, lúa mì thanh khoa tản một chỗ. Tiêu bên trong ca chỉ bảo Tiêu Hưu Ca chửi ầm lên, sát tải. Dám tướng ách, muốn ham ta với binh phong tả. Tiêu Hưu Ca vậy giận không kèm được một thanh nắm chặt Tiêu bên trong ca cổ áo, ngươi được không ổn, phản tội chặt ta, sao vậy? Hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, quyền đấm cước đá, lẫn nhau xé rách lấy đối phương y phục, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn là thân huynh đệ. Năm sáu cái thủ thành binh sĩ bị bất thình lình hỗn loạn hấp dẫn, nhao nhao vây quanh, loan đao trong tay ra khỏi vỏ, trường thương cũng chỉ vào hai người, nghiêm nghị quát lớn. Trên khán đài liêu binh cũng thò đầu ra, tò mò hướng xuống nhìn quanh. Dương Khả Thắng gặp thời cơ đã đến, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, sớm đã vận sức chờ phát động quân tống tinh nhuệ trong nháy mắt động. Hai cái quân tống tinh nhuệ như là báo đi săn nhào về phía bởi vì tới giữ gìn trật tự mà đem lưng lộ ra ngoài liêu binh. Liêu binh còn chưa kịp phản ứng, hai thanh chủy thủ đã đồng thời cắt đứt cổ của bọn hắn, máu tươi trong nháy mắt tiến bắn mà ra, ở tại bên cạnh lúa mì thành khoa bên trên, đỏ trắng xen lẫn, nhìn thấy mà giật mình. Còn lại binh sĩ thấy thế, vừa muốn la lên, liền bị sớm đã khóa chặt bọn hắn quân tống tinh nhuệ bịt lại miệng mũi, nhanh chóng đánh giết. Biến cố phát sinh, ủng thành bên trong dân chăn nuôi trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng kinh hô liên tiếp, mọi người như là con rồi mất đầu, chạy trốn tứ phía. Có người liều mạng hướng ngoài thành chen, có người thì hướng phía thành nội sông, chen trúc bên trong, lão nhân bị đẩy ngã, hai tử tiếng khóc bị dìm ngập trong lúc hỗn loạn, dẫm đạp sự kiện liên tiếp phát sinh, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề hóa thành một mảnh hỗn độn, tản mát bọc hành lý, rơi xuống mũ mềm khắp nơi đều có. Đối mặt loạn cục, Dương Khả Thắng rất tỉnh táo, hắn chỉ huy quân tống tinh nhuệ chia binh hai đường dọc theo cửa thành hai bên bậc thang, bước nhanh hướng cửa thành lầu phóng đi. Trên cổng thành liêu binh sớm đã nghe được phía dưới động tĩnh, nhìn thấy đám người hỗn loạn, chính hùng hùng hổ hổ chạy xuống, chuẩn bị xem xét tình huống. Bọn hắn vừa tới đầu bậc thang, liền cùng xông lên quân tống tinh nhuệ đụng thẳng. Quân tống tinh nhuệ không chút do dự ném ra hoành thiên lôi. Những này ở vào xa xôi địa khu liêu binh, căn bản không biết loại này đại sát khí, bọn hắn đem loại này kỳ quái vũ khí xem như mang cán cây gỗ cục sắt, lấy nện vì tổn thương, còn như bọn chúng tại sao sẽ bốc khói, bọn họ đây liền không có thời gian nghĩ lại. Còn có một cái liêu binh tay mắt lanh lẹ nhặt lên một viên hoành thiên lôi, muốn ném trở về nện quân tống. Kia liêu binh vừa ở hành thiên lôi cán cây gỗ, chưa mượn lực nâng tay lên cánh tay, lòng bàn tay liền chuyển đến nóng bỏng đâm nhói. Kiếp nổ đốt đến cuối cùng, hỏa tinh tại xương sớm bên trong ra vào trướng mắt hồng vang, ngay sau đó, chờ mượn nổ vang dường như sấm sét tại vùng thành trên không nổ tung. Đá vụn cùng đoạn mùi hốt nhìn nóng hổi khí lang hướng bốn phía dâng trào, bên cạnh hai tên liêu binh trong nháy mắt bị tung bay, thân dạ dày mảnh vỡ như ám khí khảm vào tường thành. Chưa kịp phản ứng liêu binh bị khí lang lôi cuốn lấy vọt tới chí diệp, óc cùng máu tươi thuận thành khe gạch khe hở bản đỉnh mà xuống, tại nắng sớm bên trong lôi ra đỏ sẫm tích. Khác mấy quả hoành thiên lôi liên tiếp tại thành lâu nổ tung, khói đặc như mực đoàn cuộn, đem toàn bộ cửa lâu bao phủ. bị chấn choáng Liêu binh vừa dãy rủa lấy đứng dậy, liền bị quân Tống tinh nhuệ loan đao vạch phá cái cổ, ấm áp huyết châu ở tại tràn ngập khói lửa bên trong, trong nháy mắt bị bốc hơi thành nhỏ bé huyết vụ. Còn sót lại Liêu binh dọa đến hồn phi phách tán, quay người muốn đi thành lâu chỗ sâu chạy trốn, lại bị vội xông mà đến quân Tống tinh nhuệ ngăn chặn đường đi. Sắc bén trường thương tinh chuẩn đâm vào sau tâm, thi thể thuận bậc thang lăn xuống, cùng lúc trước ngã xuống đồng bạn xếp cùng một chỗ, cắt đứt sau tục Liêu binh đường lui. Loạt đặt 10.0, bất quá trước mắt, thành lâu liền bị quân Tống trường khống, Dương Khả Thắng đạp trên đầy đất vừa bộn đi đến thành lâu, nâng tay gạt đi ở tại gương mặt huyết điểm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thành nội, ra hiệu thủ hạ cấp tốc vung cầu treo xuống, nên đón ngoài thành đại quân. Cầu treo xích sắt tại bàn kéo chuyển động phát xuống ra ai nha trầm đục, dây sắt bên trên ngưng kết thần xương rơi xuống, theo cuối cùng nhất một tiết cầu gỗ đập ầm ầm tại sông hộ thành bờ bên kia, bụi mù cùng vụn băng cùng nhau về ra. Cùng lúc đó, Dương Khả Thắng tranh thủ thời gian chạy đến thành lâu nhìn trên này, từ trong ngực cẩn thận lấy ra hai cái đạn tín hiệu nhóm lửa. Chỉ nghe hai tiếng, hai đạo ánh lửa đằng không mà lên, đó lấy, nghe được cầm ầm hai tiếng, hai cái hỏa diễm đạn trên không trung nổ băng, theo sau mấy đạo màu xám trắng khói tuyến từ không trung chậm rãi rủ xuống. Gặp đây, Dương Khả thế bọn người đâu còn có thể không biết, Dương Khả Thắng bọn hắn đắc thủ. Sớm bảy trận mà đợi quân Tống khinh kỵ binh, lập tức xuất phát, Dương Khả thế một ngựa đi đầu. Lúc trước phá thành tinh nhuệ đã bảy trận hai bên cửa thành môn, trên lưới đao huyết châu thuận mũi nhọn nhỏ xuống, tại bàn đá xanh bên trên đọc lại thành nhỏ bé vũng máu. Cầm đầu Dương Khả thế vung cờ ra hiệu, trọng giáp kỵ binh lập tức thôi động chiến mã, móng ngựa bước qua cửa thành lúc, tóe lên bọt máu cùng bụi đất đính vào bụng ngựa giáp phiến bên trên, lông mầm màu đen bị gió nhấc lên, cùng phía sau nâng lên đại Tống tinh kỳ nối thành một mảnh. 6000 quân Tống rất nhanh liền tại Khả Đôn thành Đông môn trước tập hợp hoàn tất, chuẩn bị vào thành. Lúc này, Trương Hiến hướng Dương Khả thế đề nghị, không thể đều vào thành. Dương Khả thế không hiểu, vì sao? Trương Hiến trả lời nói, tất có Liêu quân đến tận đây, lưu lại bộ phận nhân mã, một thì nhưng chặn đánh quân địch, thứ hai vạn nhất chúng ta đoạt thành bất lợi, rời khỏi lúc cũng có thể có cái tiếp ứng. Dương Khả thế cảm thấy Trương Hiến nói rất đúng, liền hỏi, các ngươi ai muốn lưu lại? Cao Thế Tuyên, Dương Khả Bật, Dương Khả Thắng đều không ai âm thanh. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nguyện ý lưu lại. Vào thành công kích là nhân vật chính, lưu tại ngoài thành chặn đánh là vai phụ. Ai sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ làm chủ sừng mà đi làm một cái vai phụ? Cái khác 5000 nhân mã tất cả đều là Dương gia quân, chỉ có chính mình mang tới 1000 nhân mã là Nhạc gia quân. Trương Hiến mỉm cười, nói ra, chủ ý là Mã tướng gia, tự nhiên là Mã tướng lưu lại. Trương Hiến bộ trang bị tiểu mới Lý Lâm, sức chiến đấu mạnh nhất, lưu lại chặn đánh Liêu quốc Việt quân, sắp thực tương đối phù hợp. Mà lại, Tây quân từ trước đến nay nội bộ bao đoàn, bài ngoại. Cho nên, Trương Hiến nguyện ý lưu lại không còn gì tốt hơn. Lâm trước khi chia tay, Trương Hiến dặn dò Dương Khả Thế, hết thảy lấy thành đại sự làm đầu, không thể lòng dạ đàn bà. Dương Khả Thế trong mắt hàn quang lóe lên, nói, Trương tướng quân yên tâm, Mộ gia tất không lầm quốc sự. Nói xong, Dương Khả Thế liền xuất lĩnh quân Tống giết vào trong thành. Dương Khả Thế xuất quân vào thành, trường thương trực chỉ đường phố chỗ sâu. Cửa ngõ Liêu binh vừa giơ lên dài thuẫn, liền bị phía sau quân Tống lấy thần tí cung bắn trụ, mũi tên xuyên thấu một thuẫn khe hở, đem mấy người đính tại tường đất phía trên. Quân Tống kỵ binh theo sau khởi xướng công kích. Không bao lâu, dám can đảm chống cự người Liêu nhuộm đỏ nửa cái đường phố. Nơi góc đường, hơn 10 tên Liêu binh dựa vào nhà dân ngoan cố chống lại, mũi tên từ cửa sổ ở giữa bắn ra, chảy ra một quân Tống kỵ binh cánh tay. Dương Khả bật gầm thét một tiếng, tung người xuống ngựa, xách đao xông đến trước của phòng, một cước bưng mở cửa gỗ, ánh đao lướt qua, cửa sau hai tên Liêu binh bị mất mạng tại chỗ. Sau tục quân Tống nối đuôi nhau mà vào, trong phòng rất nhanh chuyển đến binh khí va chạm cùng tiêu thảm. Một lát sau, quân Tống xách nhìn Liêu binh thủ cấp đi ra, đem nó treo ở dưới mái hiên, lấy chấn nhiếp còn sót lại địch binh. Trong thành Liêu quân nha thự bên ngoài, mấy trăm Liêu binh bày trận tử thủ, Dương cung lắp tên chỉ hướng quân Tống. Dương Khả Thế phất tay ra hiệu, mười mấy tên mang theo hổ tồn pháo pháo binh tiến lên. Hổ tồn pháo bị đại Tống pháo binh cấp tốc gác ở đá xanh lộ diện, thân pháo dưới đáy thiết chảo thật sâu chụp tiến khe gạch, họng pháo chỉ xéo cửa ngõ bảy trận Liêu binh. Dược tuyến bị hỏa tinh nhóm lửa, tư tư âm thanh bên trong, Liêu binh hàng phía trước dài thuẫn thủ vừa đem tâm chắn gắt gao chống đỡ tại mặt đất, họng pháo liền phun ra ra màu vỏ quýt ngọn lửa. Chỉ đạn lôi cuốn lấy đá vụn cùng khói lửa, như mưa to đánh tới hướng Liêu quân trận trước. Hàng phía trước dài thuẫn trong nháy mắt bị xuyên thủng, một thuẫn mảnh vỡ hòa với chỉ đạn khảm vào sau sắp xếp binh sĩ thân thể, trận hình như bị cự truy đập trúng xuất hiện lỗ hổng. Không chờ Liêu binh trọng chỉnh đội ngũ, vòng thứ hai tể xạ tiếp chung mà tới, tiếng pháo chấn động đến đường phố hai bên nhà dân mái nhà rơi xuống. Mấy tên Liêu binh ý đồ nâng đao công kích, vừa xông ra hai bước, liền bị vẩy ra chỉ đạn đánh trúng, thân thể như cắt đứt quan hệ con diều ngã lại trong trận. Còn sót lại Liêu binh gặp tấm chắn cùng trường thương tại hỏa lực trước không có chút nào sức chống cự, trận hình hoàn toàn tán loạn, nhao nhao quay người hướng nha thự bên trong chạy trốn. Quân Tống kinh kỵ binh lập tức đuổi theo đánh lén. Chưa tới một canh giờ, Khả Đôn thành bên trong chống cự yếu dần. Dương Khả Thế đứng tại nha thự trước cửa, nhìn qua thủ hạ đem đầu hàng Liêu binh tập trung trông giữ, lại sai người phong tỏa kho lúa cùng kho quân giới. Lúc này, ngoài thành truyền đến mơ hồ tiếng chém liết, hắn biết kia là Trương Hiến bộ ngay tại trận đánh Liêu quân Việt quân, lập tức hạ lệnh ra cố cửa thành, phái Cao Thế Tuyên cùng Dương Khả Bật xuất lĩnh 3000 nhân mã ra khỏi thành trợ chiến. Cao Thế Tuyên cùng Dương Khả Bật ra khỏi thành sau, chỉ thấy vùng bỏ hoang bên trên khói bụi tràn ngập, mấy ngàn khiết đan du kỵ như mây đen tiếp cận đánh tới chớp nhoáng, móng ngựa đạp nát thần sương, loan đao dưới ánh mặt trời lóe lên lạnh lẽo hàn quang. Trương Hiến bộ 1000 Nhạc gia quân đã xếp ba hàng hoành trận, tiểu mới Lý Lâm họng súng chỉ xéo phía trước, bán súng vững vàng chống đỡ trên vai ổ hàng phía trước binh sĩ bắc cỏ, phanh chỉnh tề súng vang lên rung khắp vùng bỏ hoang, chỉ đạn như dày đặc màn mưa bắn về phía kỵ binh địch. Xông vào trước nhất mười mấy tên khiết đan kỵ sĩ ứng thanh xuống ngựa, chiến mã chấn kinh giơ lên móng trước, đem sau tục người cưới hất tung ở mặt đất, trận hình trong nháy mắt loạn cả một đoạn. Không chờ người khiết đan trọng trình, hàng thứ hai tiểu mới Lý Lâm lại lần nữa cùng vang lên. Chi đạn xuyên thấu kỵ binh giáp ra, tại trên người nổ tung huyết hoa, buôn tập tiếng vó ngựa dần dần chậm, vùng bỏ hoang bên trên tràn đầy chiến mã tê minh cùng binh sĩ kêu rên. Số ít đột phá lưới hỏa lực khiết đan kỵ sĩ, vừa giơ lên loan đao, liền bị hàng thứ ba binh sĩ dùng báng súng rơi đập dưới ngựa, lập tức bị đâm đao đâm chết. Liêu đem gặp chính diện xung kích không có kết quả, hạ lệnh chia binh hai cánh bọc đánh. Trương Hiến sớm có phòng bị, mệnh hai cánh trái phải cắt 200 người chuyển hướng, hình thành hình quạt phòng ngự trận. Hai cánh súng kiếp giao thế xạ kích, chỉ gậy tại vùng bỏ hoang bên trên dệt thành dày đặc lưới lửa, bọc đánh khiết đan du kỵ nhao nhao ngã xuống đất, thi thể cùng chiến mã xếp thành hai đạo bình trướng, cắt đứt sau tục xung kích. Gặp đây, Cao Thế Tuyên cùng Dương Khả bật quả quyết dẫn binh gia nhập chiến đoàn. Song phương kịch chiến hơn nửa canh giờ, Liêu quân dần dần chống đỡ hết nổi. Lúc này, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, chính là Nhạc Phi tự mình dẫn 5000 nhân mã đến đây tiếp viện. Gặp đây, Liêu quân đâu còn có thể không biết, bọn hắn đại thế đã mất, nhao nhao rút quân. Nhạc Phi tự mình xuất đại quân truy sát Liêu quân mấy chục dặm, đem bọn hắn qua thổ kéo sông, mới thu binh. Lúc này, sau đi lên đồng quán, đã phái quân tống đi đón Quảng Khả Đôn thành trung quanh một đám chuồng ngựa, thật tốt ngựa mười mấy vạn. Đồng quán vẫn chưa đủ, để tù binh mang theo quân tống đi càng xa xôi chuồng ngựa, tranh thủ đem Khả Đôn thành nơi này ngựa tốt một mẻ hốt gọn. 3 ngày sau, lần lượt có tin tức truyền về, ra ngoài tìm chuồng ngựa quân tống, vừa tìm được mấy cái chuồng ngựa, lại được ngựa tốt 6-7 vạn. Bất quá, tin tức xấu cũng có, không ít Liêu quốc hội quân cùng nơi đó bộ lạc nhỏ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng làm đi không ít ngựa. Lẽ ra, có chiến quả như vậy, kỳ thật liền đã rất khá. Nhưng đồng quán vẫn chưa đủ, hắn để cho người ta trên Khả Đôn thành lập đầy đại tống cơ sĩ, cũng lấy đại tống triều đình danh nghĩa hướng chúng quanh bộ lạc nhỏ phái người, tuyên đọc Triệu Vũ thánh chỉ, yêu cầu những này bộ lạc nhỏ đến đây quy thuận, không phải giết không tha. Mặt khác, đồng quán còn chuẩn bị làm một đại sự từng cái phong sói cư tư. Chương 387, khải hoàn, thu hoạch khổng lồ. Chương 387, khải hoàn, thu hoạch khổng lồ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Liêu tội sụp đổ, kim thất đem che, Mặc Bác vạn giảm, lâu không chính chủ. Chấm thừa thiên tuân mệnh, phủ có hai nguyên, nay phái tuyên phủ sứ đồng quán, đô thống chế Nhạc Phi, xuất vương sư Lâm Khả Đôn thành, đánh tan, phục ta Hán Đường quốc cương. Phu thiên hạ thổ địa, duy kẻ có đức nhận được. Xưa kia hung nô nhiều Hán, đột quyết phạm đường, trung vi thiên uy chỗ nhiếp, bó tay về mệnh. Nay các ngươi bộ lạc, tán chỗ Mặc Bác, theo Liêu vong sau khi tẫn, không phải kế lâu dài. Chấm niệm các ngươi ở lâu ngoài vòng giáo hóa, chưa một vương hóa, đặc biệt ban này chiếu, phàm với chiếu đến ngày lên, trong vòng 30 ngày, xuất bộ quy thuận người, chấm đem thụ lấy quan tước, ban thưởng lấy kim lụa, vẫn khiến thế thủ kỳ địa, vĩnh là đại tống phiên bình phong, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kéo dài không hàng, chấm tất ra lệnh đại quân chỉ huy bắc tiến, đánh tan, ngọc thạch đều sát, đến lúc đó các ngươi bộ lạc, đem không bỏ xuất loại, hối hận thì đã muộn. Các ngươi đương xem xét thời thế, sớm làm quy hàng kế sách, vô đạo kim quốc vết xe đổ. Cho nên tư chiếu bày ra, mặn làm nghe biết. Đại tống Hồng Vũ 18 năm tháng 6. Đồng quán phái đi chiêu hàng Khả Đôn thành phụ cận bộ lạc người, không chỉ có mang đến Triệu Vũ thánh chỉ, còn mang đến ngoại giới tin tức, như là Liêu quốc triệt để diệt vong, gia luật Diên Hy bị cầm tù tại Đông Kinh Biện Lương trong thành, gia luật Ngao Lư bắt đi săn tươi sống đem chính mình mệt mỏi chết, tiêu đoạt bên trong lời, Tiêu Ô Cổ Luận cùng gia luật Diên Hy phi thần, tất cả nữ nhi tất cả đều tiến vào Triệu Vũ hậu cung, mà dẫn đến Liêu quốc diệt vong kim quốc đã nhanh bị đại tống đánh cho tàn phế, đông đảo thảo nguyên bộ lạc, bao quát người khiết đan, hề người tất cả đều đầu đại tống, không ít người hộ tại đại tống đều chiếm được trọng dụng vân 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 các loại. Lúc này, Khả Đôn thành xung quanh bộ lạc tản mát lại thế đơn lực bạc, căn bản bất lực cùng quân tống chống lại. Khả Đôn thành phía bắc là đại hoàng thất uy, địch đâm, vương kỷ đâm trở bộ, từ Liêu vong sau lẫn nhau tranh đấu không ngừng, bộ hạ bất quá mấy ngàn, lại thiếu lương ít giáp, sinh hoạt cũng không giàu có. Biết được quân tống chiếm lĩnh Khả Đôn thành, lại nghe nói Liêu quốc hoàng thất đều về tống, kim quốc cũng bị đại tống đánh cho thoi thoát, ba bộ thủ lĩnh trong đêm triệu tập tộc lao thương nghị, trong vòng 3 ngày liền nhau nhau phái sứ giả mang theo dê bỏ làm lễ, tiến về Khả Đôn thành biểu đạt quy hàng chi ý thành Tây Trà Xích Thứ, giá hỉ, tị cổ đức, từng phụ thuộc Liêu quốc. Liêu vong sau tại Kim cùng Thảo Nguyên các bộ trong khe hẹp cầu sinh, bộ bên trong chiến mã đã sớm bị quân Kim cướp bóc. Hơn phân nửa, quân tống cướp đoạt Khả Đôn thành tin tức truyền đến, này ba bộ trên dưới chấn động, đúng lúc gặp đồng quán phái đi chiêu hàng người cáo chi Kim quốc đã bị đại tống đánh cho tàn phế, khiết đan, hề người nhao nhao ném tống lại lấy được trọng dụng, ba bộ thủ lĩnh lúc này quyết định xuất bộ quy hàng, chỉ cầu có thể tại đại tống che chở cho kéo dài bộ tộc. Thành Đông Ni ngượng nghịu, đặt đâm oan, đặt mật bên trong, mật mà kỳ trở bộ, mặc dù riêng có dũng manh chi danh, nhưng bộ hạ đều không đủ vào người, lại cùng xung quanh bộ lạc oán hận chất chứa rất sâu. Trước đây nghe nói gia luật Diên Hy bị tù, gia luật Ngao Lư bắt mệnh chết, mấy bộ đã sinh lòng sợ hãi, đợi quân tống biểu hiện ra nghiền ép tính thực lực, lại phải biết quy hàng có thể lấy được quan tước kim lụa, thế thủ kỳ địa, mấy bộ rốt cuộc vô tâm chống cự, ngắn ngủi 10 ngày liền cả tộc rời đi Khả Đôn thành phụ cận, chính thức quy hàng đại tống. Ngoài ra, Khả Đôn thành xung quanh còn có rất nhiều cỡ nhỏ bộ lạc, như Hợp Chủ, Ô Cổ bên trong, Ngăn Trở, Phổ Nhanh Song, Đường Cổ, Chật Mâu Nghĩ, Hề, Sửa Chữa mà tất bộ các loại, những bộ lạc này nhân khẩu nhiều thì mấy ngàn, ít thì mấy trăm. Tại quân tống binh uy cùng chiêu hàng chính sách song trọng tác dụng dưới, nhao nhao tại 30 ngày ngày quy định bên trong đến đây quy hàng. Đến tận đây, Khả Đôn thành xung quanh thảo nguyên thế lực đều thần phục, đại tống phía bắc cương mới điểm tựa làm hệ tâm, tạo dựng lên vững chắc phiên bình phong hệ thống. Trận này, đại tống thu phục Khả Đôn thành cũng hợp nhất xung quanh bộ lạc, cũng không phải là đơn thuần thắng lợi quân sự, mà là tái tạo Mạc Bắc chính trị, quân sự cùng kinh tế cách cục mấu chốt bước ngoặt. Đồng quán trước khi đến, Triệu Vũ liền định ra, quân tống lấy Khả Đôn thành làm hệ tâm, tạo dựng lên điểm tựa phiên bình phong phòng ngự hệ thống, chiếm cứ Khả Đôn thành nơi này. Cụ thể chính là, lưu lại 3000 nhân mã trưởng kỳ đóng tại Khả Đôn thành, lại lấy quy hàng Mỹ Vũ, xuống nước, xe phiên, mới, lớn rừng, từ hạ, còn chờ 7 châu thảo nguyên dân tộc du mục đặt vào đại tống phiên binh biên chế, các bộ tinh nhuệ sắp xếp của tống, hình thành lấy quân tống làm chủ, phiên binh làm phụ quân quản phòng ngự hình thức. Tại chính trị quản lý phương diện, cân nhắc đến Khả Đôn thành bây giờ cách đại tống còn xa, người Hán trước mắt tới đây còn không quá dễ dàng. Đại tống phổ biến bởi vì tục mà trị sách lược, đã phòng ngừa trực tiếp thống trị dẫn phát bộ lạc mâu thuẫn, lại có thể thực hiện hữu hiệu quản khống. Đối quy hàng bộ lạc thủ lĩnh, trao tặng đoàn luyện sứ phòng ngự làm các chức hở, giữ lại đối bộ tộc nội bộ sự vụ quyền quản lý, đồng thời điều động giám quân làm giám sát quân sự độc tính. Loại này bó giám thị hình thức đã trấn an bộ lạc cảm xúc, lại phòng ngừa một lần nữa các cứ như vậy, có khả năng sẽ ngăn lại nơi đây thảo nguyên bộ lạc phản phụ vô thường loạn tượng, khiến cho mạc Bắc địa khu xuất hiện trường kỳ ổn định chính trị trật tự. Tại kinh tế phương diện, Khả Đôn thành sẽ thành đại tống cùng mạc Bắc mậu dịch đầu mối then chốt. Đại tống lấy tơ lụa, lá trà, đủ loại nặng nhẹ công nghiệp phẩm những vật này tư, đổi lấy thảo nguyên gia lông, xúc vật, hình thành song hướng mậu dịch thông đạo. Quy hàng bộ lạc thông qua mậu dịch thu hoạch được sinh hoạt nhu yếu phẩm, kinh tế bên trên đối đại tống ỷ lại độ không ngừng làm sâu sắc, tiến một bước củng cố chính trị uy thuận quan hệ, vì sau tục mạc Bắc địa khu đặt vào Trung Nguyên Vương triều thống trị đặt vững cơ sở. Thuận tiện nói một câu, bởi vì Khả Đôn thành xung quanh một đám bộ lạc nhỏ nhau nhau lựa chọn thần phục đại tống, bọn hắn lại hướng đại tống dâng lên đông đảo ngựa, dê bò, gia lông. Đại tống tại Khả Đôn thành nơi này thật tốt ngựa tổng cộng 21 vạn tớt, dê bò lạc la con lừa hơn 100 vạn, gia lông vô số kể. Khả Đôn thành xung quanh bộ lạc đều quy hàng ngày, nhạc phi phụng đồng quán chi mệnh, xuất một phương tinh nhuệ đại tống kỵ binh cùng 5000 quy thuận đại tống du mục kỵ binh bắt tiến, lấy dọn sạch mạc Bắc cho tàn, hiển lộ rõ ràng đại tống thiên uy làm nhiệm vụ của mình. Đại quân từ Khả Đôn thành xuất phát, xuôi theo hát khó sông một đường bắc thượng, những nơi đi qua, trước đây chưa kịp quy hàng, cỡ nhỏ bộ lạc thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, hoặc hiến ngựa quy hàng, hoặc trốn vào cảng Bắc An Nguyên. Quân tống chưa phi quá nhiều binh qua liền thẳng đến sói cư dựa núi dưới chân. Sói cư chịu núi, từ Hán phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ bệnh đại bại hung nô, phong sơn tế thiên đến nay, liền trở thành Trung Nguyên Vương triều võ công cường thịnh tượng trưng. Hơn nghìn năm ở giữa, Mạc Bắc thảo nguyên chính quyền càng trọng, núi này thủy chung là du mục bộ tộc trong lòng thánh sơn, cũng là Trung Nguyên Vương triều khát vọng lại lần nữa đang lâm vinh quang chi đỉnh. Đồng quán sâu phổ trong cái này tượng trưng ý nghĩa, sớ tại Khả Đôn thành chiêu hàng trong lúc đó, liền định ra mượn phong sói cư tư chi điện, tái tạo đại tống Bắc cương quyền ủy phương lược. Lúc này sói cư tư núi xung quanh đã mất thành kiến chế chống cự thế lực, Nhạc Phi xuất lĩnh quân tống chỉ dùng 3 ngày liền quét sạch chân núi lẻ kẻ bộ lạc, vì phong thiện nghi thức dọn sạch chướng ngại. Theo sau đồng quán xuất quan văn, lễ quan cùng bộ phận phiên binh đến dựa theo Trung Nguyên Vương triều phong thiện lễ chế, với đỉnh núi dựng tế thiên đài cao. Tế thiên ngày đó, tinh kỳ phân phật, giáp dạ dày tươi sáng, quân tống tướng sĩ vòng lập đỉnh núi, phiên binh thủ lĩnh phân loại hai bên. Đồng quán thân mang đặc chế quan võ triều phục, cầm trong tay tế văn, leo lên đài cao, lấy đại tống thiên tử đặc sứ chi danh, cao tế thiên địa, chấm thừa thiên tuân mệnh, phủ có tứ hải, nay vương sư Bắc Định Mạc Bắc, phục hán đường cũ cương, cẩn trèo lên sói cư tư, chiêu cáo thiên hạ, từ đây Mạc Bắc về tống, vạn bang đến chậu. Tế văn tuyên đọc hoàn tất, đồng quán tự tay đem tượng trưng đại tống cương bực ngọc khuê chôn với bên dưới tế đàn, lại sai người đem có khắc đại tống phong sói cư tư bia đá đứng ở đỉnh núi. Nay phiên phong sói cư tư, tuy không Hoắc Khứ bệnh năm đó huyết chiến hung nô thảm liệt, cũng thiếu khuyết dẹp điên cường địch chiến công hiển hách, càng nhiều là mượn Khả Đôn thành chiêu hàng chi thế, thuận thế mà làm mưu lợi tiến hành. Nhưng từ lịch sử ý nghĩa mà nói, đồng quán xác thực trở thành kế Hoắc Khứ bệnh về sau, hơn nghìn năm ở giữa thủ vị đang lâm sói cư tư núi phong thiện Trung Nguyên Vương triều đại biểu. Từng cái kỳ thật, tại Hoắc Khứ bệnh Bắc kích hung nô, thu hoạch hơn 7 vạn cấp, thừa thắng truy sát đến sói cư tư núi, tế thiên phong thiện về sau, tại đồng quán chẳng biết xấu hổ địa phong sói cư tư trước đó, còn có 2 người có thể thu hoạch được phong sói cư tư chi công, 2 người kia chính là Đông Hán Đậu Hiến, hán đại phá Bắc hung nô sau hiến nhưng xích công, dù chưa phong sói cư lưng, nhưng chiến công cùng lực ảnh hưởng, thường bị coi là cùng Hoắc Khứ bệnh sánh vai Bắc cương mở đất thổ. Hành động vĩ đại, còn có Đường Đại Lý Tĩnh, hán diệt Đông Đột Quyết, phá thổ dục hồn, quét ngang Mạc Bắc, triệt để tan rã phương Bắc du mục chính quyền uy hiếp, võ công cũng đạt tới phong sói cư lưng cấp bậc độ cao. Chỉ bất quá, Đậu Hiến hòa Lý Tĩnh xác thực không có làm phong sói cư tư cái này đầu, mới khiến cho đồng quán chiếm cái này tiện nghi. Đồng quán phong sói cư tư, càng phá vỡ hoạn quan không được lĩnh quân phong thiện truyền thống kết. Đây cũng là một cái sáng tạo tiến hành. Nói thực ra, đồng quán cử động lần này mặc dù có chút vô sỉ, nhưng từ chính trị góc độ nhìn lại, cái này kỳ thật vẫn là rất có ý nghĩa. Một lần nâng không chỉ có hướng Mạc Bắc thảo nguyên các bộ tuyên cáo đại tống đối Mạc Bắc chủ quyền, càng đem Trung Nguyên Vương triều lực ảnh hưởng một lần nữa kéo dài đến mảnh này yên lặng đã lâu thổ địa, vì sau tục đại tống tại Mạc Bắc phổ biến điểm tựa phiên bình phong hệ thống trúc lao tượng trưng căn cơ. Mà Nhạc Phi xuất lĩnh quân tống tại lần này hành động bên trong hiện ra uy lực, cũng làm cho thảo nguyên các bộ triệt để bỏ đi lòng phản loạn, sói cư tư núi phong thiện bia đá, từ đó trở thành đại tống Bắc cương ổn định tiêu chí, chứng kiến lấy Mạc Bắc cùng Trung Nguyên ở giữa mới lịch sử. Phong sói cư tư qua sau, đồng quán, Nhạc Phi bọn người lại tại Khả Đôn thành chờ đợi mấy tháng, chờ đến năm ven đường sẽ không thiếu khuyết chiến mã, dê bỏ lạc la con lừa cỏ xanh về sau, mới trở về đại tống. Vì cam đoan không xuất hiện ngoài ý muốn, đồng quán, Nhạc Phi bọn người còn từ Khả Đôn thành nơi này chiêu mộ một vạn tiên cưới, mặt khác, đầu hàng đại tống từng cái bộ lạc cũng đều phái người đi theo đồng quán, Nhạc Phi trở về đại tống, chuẩn bị tiếp nhận Triệu Vũ phong thưởng. Cuối xuân thời tiết mạc Bắc thảo nguyên, cỏ xanh sơ manh, đồng quán, Nhạc Phi xuất lĩnh đường về đại quân, lôi cuốn nhìn 21 vạn con chiến mã cùng 100 vạn đầu xúc vật, từ Khả Đôn thành chậm rãi đi về phía nam. Đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm, trừ quân tống chủ lực bên ngoài, uy hàng bộ lạc chiều cống đội ngũ xen lẫn ở giữa, lục lạc cùng tiếng vó ngựa xen lẫn, trở thành Mạc Bắc trên thảo nguyên đặc biệt di chuyển tranh cảnh. Đường về trên đường, biết được quân Tống áp trở hơn 20 phương thất ngựa tốt, trên trăm phương súc vật, mấy cái du mục bộ lạc bởi vì để những này súc vật, từng mấy lần ý đồ cướp bóc. Nhạc Phi quả quyết phái quân đội bảy trận lên kích, dựa vào quân Tống nghiêm minh trận hình cùng tinh lương trang bị, đại đa số du mục bộ lạc đều bị hù chạy. Đương nhiên, cũng có đói mắt đỏ du mục bộ lạc muốn liều mạng một lần, nhưng kết quả đều là bị quân Tống cho đánh bại. Đi tới Mạc Nam cùng đại Tống biên cảnh chỗ giao hội, biến cố nảy sinh. Bộ tộc ta nghe nói quân Tống mang theo hải lượng súc vật đường về, xuất động 7 vạn kỵ binh, từ hai cánh bọc đánh mà đến, ý đồ cướp đoạt những này chiến mã cùng súc vật. Bộ tộc ta hoạt động tại Mạc Nam cùng Mạc Bắc giao giới quá độ khu vực, nơi này khí hậu hạn hán lại đồng cỏ cằn cỗi, khó mà chống đỡ được đại quy mô du mục nghiệp phát triển. Vì duy trì bộ tộc tổ tục, bọn hắn vứt bỏ thảo nguyên truyền thống hô thị giao dịch trường kỳ lấy cướp bóc mà sống, bọn hắn không chỉ có cướp đoạt xung quanh nhỏ yếu bộ lạc súc vật, nhân khẩu, thậm chí tại Trung Nguyên Vương triều cùng thảo nguyên bộ lạc thương đạo bên trên bố trí mai phục, cướp bóc tơ lụa, lá trải những vật này từ thương đội cùng giải rác dân chăn nuôi đều là mục tiêu, đoạt không thể đoạt liền cướp, cướp không thể cướp liền đi trở thành nên bộ tộc trạng thái bình thường. Từ bộ tộc tín dự đến xem, bộ tộc ta không có chút nào minh ước ý thức. Bọn hắn từng nhiều lần tại cùng những bộ lạc khác kết minh đối kháng cường địch lúc, vì lợi ích phản bội minh hữu, ở trong Nguyên Vương triều đối tiến hành trấn an, ban thường lúc, một khi phát hiện quân Tống hoặc thương đội phòng ngự yếu kém, liền là khắc xé bỏ ước định phát động tập kích. Trước đây quân Tống bắt chính lúc, bộ tộc ta từng giả ý quy hàng, lại bí mật quan sát quân Tống động tĩnh, đợi mang theo đại lượng súc vật đường về, binh lực phân tán thời khắc, tập kết 7 vạn kỵ binh phát động tập kích, không lọt vào mắt thảo nguyên bộ tộc không tập về sư quy tắc ngầm, cái này tiến một bước ngồi vững thảo nguyên cường đạo chi danh. Ngoài ra, bộ tộc ta cướp bóc cũng không phải là đơn thuần làm sinh tồn, càng mang theo ăn ý tính. Bọn hắn chuyên chọn thế lực chân không kỳ hoặc mục tiêu phòng ngự yếu kém đương thời tay, một khi tao ngộ cường địch liền cấp tốc chạy tán loạn, chưa từng chính diện đánh kháng, đã không thảo nguyên bộ tộc thượng võ tinh thần, cũng không Trung Nguyên Vương triều tín nghĩa quan niệm, là danh phủ kỳ thực thảo nguyên chi hoạn. Gặp quân Tống lần này thu phục như thế phong phú, bộ tộc ta trên dưới đều bị tham lam che đôi mắt, muốn ăn khoản này tài sản to lớn. Tốt à, nếu như bộ tộc ta thật có thể cướp bóc cái này hơn 20 phương thất ngựa tốt, trên trăm phương súc vật, bộ thực lực tuyệt đối có thể cấp tốc bành trướng, có lẽ để bọn hắn thống nhất thảo nguyên cũng không nhất định. Thanh Diệu Hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm. Cái này cũng liền khó trách, bộ tộc ta dám lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhạc Phi quyết định thật nhanh, mời đồng quán tự mình dẫn tây quân bảo vệ tốt ngựa cùng súc vật, hắn xuất lĩnh bản bộ nhân mã cùng kia một vạn viên cưới nên địch. Nhạc Phi khiến bản bộ tướng sĩ bày ra giống rốt trận, đồng thời phái khoái mã hướng đại Tống biên cảnh cầu viện. Bộ tộc ta kỵ binh vòng phiên xung kích, quân Tống thì dựa vào kiểu mới Lý Lâm Ương ngạnh chống cự. Song phương kịch chiến nửa ngày, bộ tộc ta từ đầu đến cuối không phá được quân Tống giống rốt trận. Đồng thời, kia hơn một vạn phiên cưới từ đầu đến cuối tại bốn phía du tẩu chờ đợi lấy Nhạc Phi hạ lệnh để bọn hắn tiến hành công kích. Mấu chốt, quân Tống bên trong còn có hơn 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh không có tham chiến. Gặp đây, bộ tộc ta đâu còn có thể không biết, bọn hắn đã trúng thiết bản rồi. Ngay tại bộ tộc ta nghĩ lui, lại không cam tâm từ bỏ khối này lớn thịt mỡ thời khắc, nơi xa khói bụi tràn ngập, Chư Tuấn, Lưu Quang Thế, gãy nhưng cầu chờ Tống đem xuất lĩnh 5 vạn kinh kỵ binh phi nhanh mà tới. Tiếp viện mà đến Tống cơi phân ba đường rời về, xuyên thẳng bộ tộc ta cánh, cháy sáng tiếng kèn cùng chiến mã tê minh vang vọng thảo nguyên. Bộ tộc ta khả hãn gặp đây, lo lắng bị quân Tống vây kín, đành phải hạ lệnh rút quân, 7 vạn du mục kỵ binh hốt hoảng sau rút lui, sói hổ trốn vào Mạc Bắc chỗ sâu. Qua chiến dịch này, đường về đại quân lại không trở ngại. Mấy ngày sau, Đường Quán, Nhạc Phi xuất lĩnh tất cả chiến lợi phẩm, đến lại Tống biên cảnh trọng trấn. Trên cổng thành quân Tống trông thấy kéo dài súc vật cùng quy hàng bộ lạc đội ngũ, nhao nhao reo hò hò hét. Lại qua mấy ngày, đại quân vượt qua trường thành, tiến vào quân nội. Bách tính đường hẻm đón lấy, nhìn xem thắng lợi trở về đại quân cùng súc vật, không khỏi sợ hai than đại Tống lần này Mạc Bắc đại thắng to lớn thành quả, cùng cảm khái đại Tống cường đại. Đồng Quán, Nhạc Phi bọn người đem quy hàng bộ lạc thủ lĩnh an trí thỏa đáng, lập tức phái người khoái mã vào kinh, hướng Triệu Vũ bẩm báo Mạc Bắc chiến tích cùng khải hoàn công việc, cũng thỉnh cầu triều đình phái binh bộ cùng hộ bộ quan lại đến đây tiếp thu chiến lợi phẩm. Một trận thuộc về đại Tống Mạc Bắc vinh quang, từ đó chính thức ghi vào sử sách.